mọi người chung quanh ánh mắt, biến đến rất hứng thú, cái này hoàn toàn là không cho Lục thị phụ tử một chút mặt mũi a. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lục thị phụ tử làm thế nào, cuối cùng Khổng Tước phòng đấu giá phía sau, thế nhưng là đứng toàn bộ Khổng Tước hoàng cung a. Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị, nên ngang đi tới Lục Chính Hằng trước mặt, không mặn không nhạt nói, tiểu gặp qua tân hoàng. Trong giọng nói, cũng không có bao nhiêu tôn kính. Tiếp đó, không bằng hộ vệ mời, tự mình hướng để đó tinh xảo linh quả, rượu ngon bàn mà đi, hắn nhìn thấy phía trên đồ tốt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lần này không có uổng phí đến, nghe linh quả mùi, cái này linh quả phẩm giai không thấp à. Chương 126, chịu không nổi. Vị khách nhân này, mời ngồi xuống, cái này hai cái bàn, là cho tôn quý khách nhân chuẩn bị bên cạnh hộ vệ trông thấy Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị ngồi xuống, không khỏi đến tại bên cạnh nhắc nhở, bởi vì điện hạ nói qua, có rất khách nhân trọng yếu muốn tới, cái này hai cái bàn nhất định cần trống không. Hơn nữa hai cái bàn bên trên đồ ăn, đều là điện hạ lấy ra đến, cùng phía dưới bàn lấy ra đến chiêu đãi khách nhân linh quả căn bản đã không một cấp bậc phía trên. Ngươi ý tứ gì, chẳng lẽ ta không phải tôn quý khách nhân tiểu nhị mặt mánh liệt trầm xuống. Hán đại biểu là Khổng Tước phòng đấu giá, phía sau còn có một cái quái vật khổng lồ, Khổng Tước hoàng triều. Hắn tại Khổng Tước phòng đấu giá mặc dù chỉ là một cái tiểu nhị, nhưng mà đi tới nơi này, hẳn là tôn quý nhất khách nhân, hộ vệ nói như vậy, là xem thường hắn, cùng phía sau Khổng Tước hoàng triều ư. Hộ vệ cũng biết người này thân phận, mặc dù chỉ là một cái tiểu nhị, nhưng mà phía sau lại có Khổng Tước phòng đấu giá bóng dáng, trần trơ nói, vị khách nhân này, còn mời đi phía dưới ngồi, nơi này muốn chiêu đãi quan trọng hơn khách nhân. 3. Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị đột nhiên cho hộ vệ một bàn tay, vênh váo hung hăng giận mắng. Lão tử đại biểu Khổng Tước phòng đấu giá đến, ngươi nghe không hiểu người lời nói. Lần này động tác, lập tức hấp dẫn tại chỗ người chú ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khổng Tước phòng đấu giá người như thế làm vậy, phái ra một cái tiểu nhị đến còn chưa tính, hơn nữa cái này tiểu nhị cũng phách lối quá mức a, tuyệt không cho Lục thị phụ tử mặt mũi, chẳng lẽ không biết Lục thị phụ tử bên cạnh có hai vị tuyệt đỉnh vương giả ư? Bất quá nghĩ đến Khổng Tước phòng đấu giá thế lực sau lưng, cũng là bình thường trở lại. Bị đánh hộ vệ giận mà không dám nói gì. Lục Chính Hằng sắc mặt âm trầm, nhìn kỹ tiểu nhị nói, đây là các ngươi người phụ trách dí tứ. Bên cạnh Kim Ngông, Lâm Thành sắc mặt hai người cũng khó coi, bọn hắn đều là tuyệt đỉnh vương giả, hiện tại một cái siêu phàm cảnh tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai, rất muốn một bàn tay chụp chết hắn, nhưng mà hiện tại không nên mở ra hoàng chiến, hơn nữa Khổng Tước hoàng triều nhưng trọn vẹn bốn tôn hoàng. Mỗi một vị đều so tề hoàng cường đại, không nên trêu chọc. Bất quá, bọn hắn trong ánh mắt đều mang theo sát ý. Đến từ Khổng Tước hoàng triều tiểu nhị tự nhiên cảm nhận được sát ý, rụt cổ một cái, tiếp đó, nghĩ đến chính mình bối cảnh, coi như cho trước mắt đám người này ăn gan báo, cũng không dám động chính mình một cọng tóc gáy, cứng cổ nói, phải thì như thế nào. Khổng Tước hoàng triều tiểu nhị hừ nhẹ nói, hắn căn bản không để ý đám người này có tức giận không. Dù sao hắn là đến ăn trực. Hơn nữa, lấy hắn bối cảnh sau lưng, trọn vẹn không cần cho bọn hắn mặt mũi. Tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, cười đắc ý, ngồi tại trên vị trí. Hoàng cung một đoàn người nhìn xem hắn, không dám lên tiến đến xua đuổi, đến là có giật mình hộ vệ, vội vã chạy tới Lục Trần chỗ tồn tại cung điện, đem sự tình báo cáo nhanh cho điện hạ. Lục Trần nghe nói có người ngồi lên vị, vội vàng chạy đến, tiếp đó liền thấy một cái thanh niên ngông nghênh ngồi, trên tay còn cầm một mai linh quả, miệng lớn gặm nhấm, nước tung tóe bốn phía. Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị vô cùng kích động a, đây tuyệt đối là cao cấp linh quả, cắn một cái xuống dưới làm người tâm thần thanh thản. Lục thị phụ tử rõ ràng còn chuẩn bị loại này cao cấp linh quả, chỉ cảm thấy lần này không có uổng phí đến, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Ăn không hết vụng trộm mang mấy quả về nhà tiếp tục ăn. Đây chính là cái gọi chịu không nổi. Đang lúc tâm tình của hắn vui vẻ thời điểm, đột nhiên cảm giác bên hông kịch liệt đau nhức, tiếp đó, cả người hắn ngang bay lên, bay hơn 10 mét, mới rơi xuống mặt đất, ma sát tốt một đoạn khoảng cách, mới ngừng lại được. Trên thân thể kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng trợn mắt, đồng thời trong lòng vô danh hỏa bốc cháy. Ai ăn gan báo, tại bên cạnh đánh lên hắn. Mẹ, nơi nào đến tiểu ma cà đông, lan ra ngoài một câu châm biếm lời nói truyền vào hắn trong tai. Hắn liền là Lục Chính Hằng con trai Lục Trần. Vê đút vó vê đút, đối mặt Khổng Tước phòng đấu giá người, nói động thủ liền động thủ, Lục Trần này. Người chung quanh xì xào bàn tán nói. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua Lục Trần đại danh, không còn gặp qua, một màn này, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Người dám đánh ta. Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị hổn hển nhìn kỹ Lục Trần, một mặt phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền Lục Chính Hằng, cùng hai vị tuyệt đỉnh vương giả đều giận mà không dám nói gì, Lục Trần lại dám động thủ. Hắn thanh sắc câu lệ nói, ngươi có biết hay không ta là ai, ta là Khổng Tước phòng đấu giá người, ngươi đánh ta, liền tương đương với đánh Khổng Tước hoàng triều mặt. Lan ngươi nha. Lục Trần xông lại, một cước đá vào bộ ngực hắn. Giang giác. Mấy chiếc xương sườn bị đá gây mất, tiểu nhị khuôn mặt vặn mẹo, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trực tiếp ngộng, Lục Trần trọn vẹn không theo lẽ thường ra bài, bình thường người đều sẽ kiêng kỵ sau lưng của hắn người hoặc là thế lực, nhưng mà Lục Trần một chút cũng không kiêng kỵ, trực tiếp động thủ, để hắn vừa sợ vừa giận. Ta cho ngươi biết, ngươi xong, toàn bộ các ngươi đều muốn chết. Tiểu nhị phẫn nộ quát tầm lên. Vừa mới hắn đánh ngươi một bàn tay, đúng không? Đi đem hắn mặt cho ta đánh sưng. Lục Trần đi tới bị đánh hộ vệ trước mặt, nhìn xem hắn nói. Cái sau chần chờ. Thế nào, không dám động thủ? Lục Trần nhướng mày. Điện hạ, ta dám. Hộ vệ lớn tiếng nói. Lúc trước hắn bị không hiểu thấu đánh một bàn tay, giận mà không dám nói gì, mới vừa mới nháy mắt chần chờ, chỉ là không muốn điện hạ chọc chuyện phiền toái, nhưng mà bây giờ thấy điện hạ cũng không sợ, hắn thì sợ gì, vọt thẳng đi qua, đặt mông ngồi tại tiểu nhị trên mình. Ba ba ba. Tay năm tay mười, phát ra thanh thúy vang dội bạt tai âm thanh. Chỉ chốc lát sau, người này liền bị đánh thành đầu heo. Quả nhiên phách lối rất a. Không tước phòng đấu giá người đều dám như vậy hành hung. Người chung quanh hoàn toàn không còn gì để nói. Lục Trần so theo như đồn đại phách lối nhiều. Trong hoàng cung, Lục Chính Hằng, Kim Mông cùng liên quan hộ vệ, móc méo lông mày, dạng này dưới tình huống, không lý do đánh Khổng Tước Hoàng triều mặt, không tốt ta. Ha ha, đừng lo lắng, không sao, một hồi cho các ngươi một cái kinh hỉ. Kiếm Thu Dịch tại bên cạnh ha ha cười nói. Hắn bồi tiếp Lục Trần đi đến Khổng Tước Hoàng cung, mời Khổng Diễm Hoàng chủ, Khổng Tiêu Giao lão nhân hoàng, cùng Liêu Thị Hoàng triều Hoàng chủ cũng muốn đến, chờ bọn hắn tới. Tuyệt đối phải làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ha ha ha, ta không tới chậm a. Một cái sang sảng tiếng cười, vang vọng toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, truyền đến mấy cỗ chí cường uy áp, trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng tràn ngập ra, kinh động người chung quanh. Đây là hoàng uy. Có nhân hoàng phủ xuống. Một nhóm các tân khách, lập tức đằng đứng lên, lộ ra chấn kinh. Không bao lâu, 7-8 đạo bóng người theo hoàng cung chỗ sâu tràn ngập ra. Một đoàn người khí độ bất phàm, trên mình phảng phất mang theo vạn trượng quan mang, thượng vị giả uy nghiêm 10 điểm nồng đậm, giống như hoàng giả phủ xuống, vài luồng đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Càng làm cho tại chỗ người hãi hùng khiếp vía là, cảm giác được yếu nhất khí tức, đều là tuyệt đỉnh vương giả, mà trong đó 3-4 cố khí tức, đây là siêu việt vương giả khí tức. 4 tôn hoàng tới. Tại chỗ tân khách lộ ra kinh hãi biểu lộ. Khổng Tước Hoàng chủ giá lâm tề hoàng cung, đặc biệt đến chúc mừng Lục Hoàng ở giữa đoàn người. Một vị tuyệt đỉnh vương giả cao giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp bốn phía. Xung quanh, nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, chỉ có 333 đánh mặt âm thanh rung động. Chương 127, cái này rất Lục Trần. Cái kia ỷ vào phía sau có Khổng Tước phòng đấu giá tiểu nhị, bởi vì lúc trước sĩ diện, giờ đây rất thê thảm, bị hộ vệ tay năm tay 10, nhanh chóng đánh mặt, ở chung quanh người đều an tĩnh lại thời điểm, 333 bạt thai âm thanh rung động, không có dừng lại, 3 giây sau đó, hộ vệ cảm giác được khác thường, mới ngừng lại được. Tiếp đó quay đầu, đã nhìn thấy trên bầu trời sừng sững 7-8 bóng dáng, mỗi người đều cao cao tại thượng, huyết khí tràn đầy như biển, tràn đầy vô cùng, rủ xuống đến, căn bản không chịu nổi. Tiếp đó, hắn nghe được một câu hùng hậu lời nói, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Người chung quanh, tâm tại kịch liệt run mạnh, như bị sét đánh, thân thể đều cứng ngắt lại. Khổng Tước Hoàng triều hoàng chủ, tự mình đến chúc mừng Lục Chính Hằng, hơn nữa xưng hô Lục Chính Hằng làm Lục Hoàng, điều này nói rõ tán thành Lục Chính Hằng tuy là thực lực không bằng hoàng cảnh cấp độ. Nhưng mà hắn thân phận đến, đại biểu Lục Chính Hằng có thể quản lý đại tề, làm đại tề đế hoàng. Người chung quanh tất cả đều hít sâu một hơi. Lục Chính Hằng có tài đức gì, để Khổng Tước Hoàng triều hoàng chủ tự mình đến chúc mừng. Xung quanh, có tề hoàng thành bản thổ vương cảnh, nhận ra Khổng Diễm, vị này phụ cận đại tề Khổng Tước Hoàng chủ, là hùng chủ nhân vật, mắt cao hơn đầu, lại bản thân tu vi, đã đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong, Lục Chính Hằng bất quá vương cảnh trung kỳ mà thôi a. Người chung quanh không nghĩ ra. Đừng nói bọn hắn không nghĩ ra, liền là Lục Chính Hằng cũng là tâm thần hoảng hốt, Khổng Tước Hoàng triều hoàng chủ, rõ ràng đích thân tới trước chúc mừng hắn, để hắn suỵt suỵt không thôi, nhìn chằm chằm Lục Trần một chút, hắn nhưng là nhớ đến Lục Trần thông qua truyền tống trận, tiến về qua Khổng Tước Hoàng cung. Không ngoài dự liệu, Khổng Diễm hoàng chủ là bởi vì Lục Trần quan hệ tới đây. Cảm tạ Khổng Diễm hoàng chủ tới. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần, hướng Khổng Diễm có chút ôm quyền. Khổng Diễm đứng chắp tay, vai hùng bất phàm, từ không trung bay tới trên mặt đất, mỉm cười nói: Lục Hoàng khách khí, ngươi ta đều là hoàng, hơn nữa hai nước phụ cận, về sau phải nhiều hơn lui tới, liền lấy huynh đệ xưng hô làm sao, ta bảo ngươi Lục huynh, ngươi xưng hô ta là Diễm huynh. Khổng Diễm không có chút nào hoàng chủ uy nghiêm, chân thành nói. Lời này vừa nói ra, lại là để người chung quanh trái tim run rẩy. Khổng Diễm hoàng chủ không chỉ đến chúc mừng Lục Chính Hằng, hơn nữa còn muốn lấy Lục Chính Hằng ngang hàng từng giao, mặc kệ là từ bên ngoài đến thế lực, vẫn là hoàng cung một đoàn người, tất cả đều bị chấn đến không nhẹ, Khổng Diễm hoàng chủ tới hành động, để bọn hắn tam quan sụp đổ. Tốt Lục Chính Hằng mở miệng nói, ha ha, Lục huynh tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi mấy người theo Khổng Diễm lời nói hạ xuống, không chung một đoàn người đều xuống, đứng tại bên cạnh bọn họ. Vị này là Khổng Tiêu Giao, ta tộc huynh Khổng Diễm chỉ vào Khổng Tiêu Giao nói. Khổng Tiêu Giao? Người chung quanh trợn tròn mắt, Khổng Tiêu Giao thế nhưng là Khổng Tước hoàng cung đời trước nhân hoàng, đã sớm hoàng cảnh viên mãn, tại lĩnh hội vô thượng thánh cảnh, từ khi từ nhiệm nhân hoàng vị phía sau, liền bế quan, nhưng mà liên quan tới Khổng Tiêu Giao truyền thuyết, ngoại giới nhưng lưu truyền không ngừng. Khổng Tước hoàng cung, đến không phải một vị nhân hoàng, lại là hai vị. Khổng Tiêu Giao hướng Lục Chính Hằng gật gật đầu, lấy mỉm cười ra hiệu, thái độ hòa nhã, đồng dạng không có hoàng giả uy nghiêm. Vị này là Liễu Lăng, Liễu thị hoàng triều đương gia chi chủ, giới thiệu xong Khổng Tiêu Giao phía sau, Khổng Diễm chỉ vào bên cạnh một cái cao lớn thần võ nam tử nói. Lục huynh, tuy là chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà ngươi đại danh ta sớm đã nghe nói. Liễu Lăng đồng dạng mỉm cười nói, duỗi tay ra, cùng Lục Chính Hằng biểu thị hữu hảo. Liễu Lăng nhìn xem Lục Chính Hằng, cũng rất hòa nhã, cuối cùng người ta nhi tử cùng chính mình khuê nữ bái nhập cùng một sư môn, về sau còn muốn thân cận hơn một chút. Gặp qua Liễu Hoàng, Lục Chính Hằng tuy là trong lòng rất giật mình, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, đưa tay hoàn lễ. Liêu Hoàng, Liêu thị hoàng triều hoàng chủ, phu cận Khổng Tước hoàng triều, đồng dạng cũng đến nơi này. Mọi người chung quanh mồm mép run rẩy, Liễu Lăng không phải Khổng Tước hoàng triều người, nhưng mà đại biểu Liễu thị hoàng triều, giờ đây đi tới nơi này, lại chúc mừng Lục Chính Hằng xưng hoàng, vị này cũng là hoàng cảnh viên mãn cường giả, bản thân địa vị quyền thế rất cao, lại đến chúc mừng Lục Chính Hằng. Coi như là tề hoàng loại này hoàng cảnh trung kỳ xưng hoàng, cũng tuyệt đối gọi không đến Liêu Hoàng, giờ đây một cái vương cảnh xưng hoàng, lại để đến Liêu Hoàng, để bọn hắn tiểu tim đập loạn. Lục huynh khách khí, Liêu Lăng mỉm cười nói, lấy huynh đệ xưng hô liền có thể, hai nhà chúng ta, còn có cái khác quan hệ. Liêu Lăng trong giọng nói, mang theo thâm ý sâu sắc ý vị. Lục Chính Hằng hơi có chút nghi hoặc, hắn cùng Liêu Lăng vị hoàng chủ này bắn đại bác cũng không tới, còn có cái gì cái khác quan hệ, nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này là Nam Đấu hoàng chủ, Nam Đấu Xuyên Khổng Diễm chỉ bên trái một người trung niên nam tử, cười nói. Nam Đấu Xuyên thân hình cao lớn, toàn thân trường bào màu đen, đứng chắp tay, hoàng uy ẩn hiện, cho người ta một cỗ cao quý khí tức, gặp Khổng Diễm giới thiệu hắn, đồng dạng đối Lục Chính Hằng đáp lại mỉm cười, hắn cùng bên cạnh ba người khác biệt là, mang theo quan sát thần sắc. Trên thực tế, hắn là Lục Trần rời đi Khổng Tước hoàng cung phía sau, thông qua truyền tống trận tìm Khổng Diễm thương nghị sự tình, bị Khổng Diễm kéo tới nơi này. Tề Hoàng vẫn lạc sự tình hắn tất nhiên phía sau, hắn còn cùng Tề Hoàng có chút điểm giao tình, bất quá không tính là quá lớn, tất nhiên không thể là vì Tề Hoàng phục thù. Hắn nghe nói Lục Chính Hằng con trai bất phàm, là giao trì thánh chủ môn đồ, liền đi theo Khổng Diễm một đoàn người, đi tới Tề Hoàng cung. Khổng Tước hoàng cung tới 8 người, loại trừ 4 tôn nhân hoàng bên ngoài, còn có 4 người không giới thiệu, 4 người này là Khổng Tước hoàng cung tuyệt đỉnh vương giả, Khổng Diễm cảm thấy không cần thiết giới thiệu. Mọi người chung quanh đã chết lặng. Ba cái hoàng chủ đến chúc mừng Lục Chính Hằng, đối với bọn hắn nội tâm lực trùng kích là vô cùng to lớn. Đồng thời cuối cùng minh bạch, vì sao có hai cái bản linh quả cùng bọn hắn khác biệt, Lục Chính Hằng rõ ràng không có đối xử bình đẳng, đây không phải làm kỳ thị à, nội tâm còn có chút khó chịu, hiện tại biết, cái này hai trên bàn lớn đồ vật, là chiêu đãi mấy vị hoàng chủ. Mấy vị hoàng chủ tới, trong bọn họ tâm khó chịu ném đến tận lên 9 tầng mây. Không Diễm tiền bối, các ngươi Khổng Tước hoàng cung cách làm có chút không chân chính á. Đúng lúc này, một câu không vui lời nói tại bên cạnh vang lên. Lời này, là Lục Trần mở miệng nói ra. Mọi người sợ mất mật, Lục Trần đây là tại bất mãn một vị hoàng chủ à, quả nhiên, không có chuyện gì là Lục Trần không dám làm, cái này rất Lục Trần. Khổng Diễm hoàng chủ đến Tề hoàng cung chúc mừng, đã rất nể tình, thế nhưng là Lục Trần lại chất vấn một vị hoàng chủ, chẳng lẽ hắn liền không sợ Khổng Diễm hoàng chủ nổi giận ư? Khổng Diễm tự nhiên cũng nghe được Lục Trần bất mãn, mỉm cười hỏi, Lục Hiền chất cớ gì nói ra lời ấy? Lục Trần đi qua, đem đầu xưng như là đầu heo, nằm trên mặt đất giả chết ra hỏa, trực tiếp ném tới Khổng Diễm trước mặt, mở miệng nói, Tề Hoàng thành Khổng Tước phòng đấu giá là các ngươi Khổng Tước hoàng triều a, chúng ta cho thiếp mời, phi thường trịnh trọng, không nghĩ tới lại phái tới một cái gã sai vặt, đây là mấy cái ý tứ. Có chuyện này. Nghe xong Lục Trần ngắn gọn miêu tả, Khổng Diễm sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ nằm trên mặt đất gã sai vặt, lanh khốc mở miệng nói, giới hạn ngươi một cái hô hấp tỉnh lại. Đem sự tình nói cho ta rõ. Khổng Diễm ngữ khí lạnh giá, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Chương 128, hoàng chủ nổi giận. Tại chỗ không có người nào có thể cảm nhận được Khổng Tước phòng đấu giá gã sai vặt hiện tại tâm tình, loại kia nhảy lên đám mây, tiếp đó lại cực tốc rơi xuống thâm nguyên mưu trí quá trình. Lúc trước Khổng Diễm Hoàng Chủ xuất hiện thời điểm, hắn còn rất xúc động, bởi vì lấy Lục Thị Phụ Tử thân phận, căn bản không mời được Hoàng Chủ. Hoàng Chủ duy nhất đến mục đích, khẳng định là chết thay đi Tề Hoàng ra mặt. Cuối cùng Tề Hoàng sống sót thời điểm, cùng Hoàng Chủ giao hảo. Nhưng mà theo Hoàng Cung Tuyệt Đỉnh Vương giả nói rõ ý đồ đến, là để ăn mừng Lục Hoàng thời điểm, hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Hơn nữa cho rằng Lục Thị Phụ Tử lại bởi vì hắn thân phận, tốt xấu đại biểu Khổng Tước Hoàng Cung. Mở một con mắt nhắm một con mắt, không biết bên trong nói ra hắn hành động, nào biết được Lục Trần trực tiếp đem giả chết hắn ném vào Hoàng Chủ trước mặt. Tuy là từ từ nhắm hai mắt phía trước, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được một cỗ tức giận theo Hoàng Chủ trên mình phát ra. Hoàng Chủ tha mạng A. Gã sai vật chỉ là một cái siêu phàm cảnh, làm sao có khả năng gánh vác được Khổng Diễm áp lực. Khổng Diễm nói dứt lời phía sau lập tức mở mắt, một đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Khổng Lâm đây, vì sao không đến bên cạnh? Khổng Tiêu Giao lãnh đạm nhìn xem gã sai vặt. Bởi vì Khổng Tước phòng đấu giá sản nghiệp là hắn. Lỗ, Khổng đại nhân tại. Tại. Gã sai vặt run lập cập, một cái hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Gọi Khổng Lâm tới gặp ta. Khổng Tiêu Giao lạnh nhạt mở miệng. Vâng, vâng Tiêu Giao hoàng chủ. Gã sai vặt đứng lên bỏ chạy, hắn biết xông đại họa, bởi vì Lỗ Lâm đại nhân sĩ diện, không có cho Lục Thị Phụ Tử mặt mũi, để hai vị hoàng chủ phi thường tức giận. Hắn liều lĩnh chạy đi, hận không nhiều lắm sinh cặp chân, chỉ chốc lát sau, gã sai vật bóng dáng liền biến mất không thấy. Lục huynh, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hạ nhân có thể như vậy, yên tâm, đợi lát nữa hắn đến, ta sẽ để hắn cho ngươi một cái hoàn chỉnh bàn giao. Khổng Diễm nhìn về phía Lục Chính Hằng, tràn ngập áy náy nói. Vốn là tốt lành chúc mừng, kéo vào hai cái hoàng triều quan hệ, nào có thể đoán được hạ nhân có thể như vậy sĩ diện, phái một cái siêu phàm cảnh hạ nhân đến ăn nhờ ở đậu, thái độ ngang ngược phách lối. Hạ xuống Khổng Tước Hoàng Cung mặt mũi không nói, còn có thể đắc tội Lục Thị Phụ Tử. Không có gì đáng ngại, Lục Chính Hằng nói. Liễu Lăng tại bên cạnh cười ha hả nói, Diễm huynh, Khổng Tước Hoàng Cung người rất biết sĩ diện à, tham gia Lục huynh yến hội, rõ ràng chỉ phái một cái gã sai vặt tới trước. Khổng Diễm nhìn khắp bốn phía một chút, đạm mạc nói, chân bảo các một người đều không. Ân. Liễu Lăng hơi sững sờ, theo sau nhớ tới đến, chính mình sản nghiệp chân bảo các, dường như tại Tề Hoàng Thành phát triển xuôi gió xuôi nước. Hắn đích thân chọn lựa một tên vương cảnh xem như người phụ trách bên này sinh ý, chân bảo các khẳng định cũng tại mời bên trong. Người ta Khổng Tước phòng đấu giá tuy là sĩ diện, tốt xấu tới một cái siêu phàm cảnh gã sai vặt, nhưng mà từ nhà thế lực người phụ trách, dường như so Khổng Tước phòng đấu giá còn muốn bày phổ, khiến Liêu Lăng cấp khiêu chân, một cỗ tràn đầy thần niệm mở rộng ra đến, một mực lan tràn mấy chục dặm, bao phủ chân bảo các. Liêu Vân, nhanh chóng lăn tới Tề Hoàng Cung gặp ta ẩn chứa tức giận thần niệm ba động. Tại một cái bụng phệ nam tử bên thai văng lên. Liêu Vân, chân bảo các người phụ trách, bụng phệ, một chút gian xảo gương mặt. Liêu Vân giờ phút này chính giữa vẻ vải tựa ở ghế dựa mềm phía trên, bên cạnh có mấy cái dung mạo cực đẹp, dáng người hiểu điệu thị nữ tại bên cạnh nắn vai. Hôm nay là Lục Chính Hằng đăng cơ thời gian, vương cảnh tu vi lại vọng tưởng xưng hoàng, thật coi mình là cái nhân vật ư? Liêu Vân bĩu môi một cái nói, lúc trước bắt được thiếp mời, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền ném đi. Nguyên cớ, hắn cố tình không đi. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Khổng Tước phòng đấu giá người phụ trách, phái một cái gã sai vật đi qua. Ai nha nha, thật muốn nhìn một chút hiện tại Lục Chính Hằng sắc mặt, có phải hay không cùng đáy nổi đồng dạng đen. Liễu Vân cực kỳ lười nhác lầm bầm lầu bầu. Trong lúc đó, một cái tức giận âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chấn đến hắn linh hồn phát run, sắc mặt trắng bệch. Hắn dường như nghe được Liễu Hoàng Chủ âm thanh. Thoáng cái theo ghế dựa mềm phía trên ngồi dậy. Không có khả năng, hẳn là ảo giác. Đại Tề khoảng cách hoàng triều trọn vẹn có bên trên khoảng cách nghìn vạn dặm, ta làm sao sẽ nghe được Liễu Hoàng Chủ âm thanh? Ảo giác, vậy nhất định là ảo giác. Các ngươi vừa mới nghe thấy được cái gì ư? Liêu Vân nhìn về phía mấy cái thị nữ, lại phát hiện mấy cái thị nữ sắc mặt tái nhợt. Nghe được Hoàng Chủ âm thanh, một cái thị nữ phát run nói. Thật đến, không phải ảo giác. Liêu Vân trực tiếp đứng lên, trong lòng run rẩy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, hắn làm sai chuyện gì à? Vì sao Hoàng Chủ sẽ long nhan giận dữ? Các loại, Hoàng Chủ gọi hắn đi Tề Hoàng Cung gặp hắn, chẳng lẽ, Liêu Hoàng Chủ đi Tề Hoàng Cung. Theo sau, Liễu Vân mũi chân điểm một cái, trong chớp mắt người đã đến ngàn mét phía trên. Chớ nhìn hắn là một tên mập, nhưng phi thường linh hoạt, tốt xấu có vương cảnh tu vi. Tề Hoàng Cung bên này, Liêu Lăng truyền âm hoàn tất, vẫn như cũ nộ khí không giảm. Khổng Diễm mở miệng nói, Lão Xuyên, đan hoàng cửa hàng người đều không có tới, có phải hay không đan chu tử thăng cấp hoàng cảnh, liền ngươi cũng không quản được hắn. Đan hoàng cửa hàng, đến từ Nam Đấu Hoàng Triều Đan Hoàng Tông, là một cái luyện đan tông môn, lệ thuộc vào Nam Đấu Hoàng Triều quản lý. Nam Đấu Xuyên tự nhiên nghe được Khổng Diễm nói bóng gió, mở miệng nói, ta liền để bọn họ chạy tới. Một cỗ hoàng cảnh thần niệm ba động, bao phủ Tề Hoàng Thành đan hoàng cửa hàng. Ai là Tề Hoàng Thành người phụ trách, ta Nam Đấu Xuyên, nhanh chóng đến Tề Hoàng cung gặp ta. Những lời này, khiến đan hoàng cửa hàng người trên dưới kinh hãi, bọn hắn hoàng triều hoàng chủ, vậy mà đi tới đại Tề, nó người phụ trách càng là không nói hai lời, thân hình lấp lóe, bay thẳng đến Tề Hoàng cung phương hướng mà đi. Tề Hoàng cung bên này, đến khách nhân âm thầm cảm khái, đợi lát nữa có người phải xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới, đến ba vị hoàng chủ, vừa vặn cùng Tề Hoàng thành cường đại nhất ba cái thế lực có quan hệ. Không bao lâu, xa xa bay tới một đạo bóng dáng, là một tên người mặc tương đối thấp bé lão giả. Lão giả đi tới Tề Hoàng cung, lập tức liền thấy Khổng Diễm, cùng Khổng Diễm bên cạnh Khổng Tiêu Giao, hù dọa đến hai chân như nhũn ra, lắp bắp nói, không biết hai vị hoàng chủ phụ xuống Tề Hoàng thành, thuộc hạ kinh sợ, không có từ xa tiếp đón. Người tới tên gọi Khổng Lâm, là Khổng Tức phòng đấu giá người phụ trách, hắn tiếp vào Tề Hoàng cung tiếp mời, liền phái một cái gã sai vặt đến. Tuy là Lục thị phụ tử dùng trận pháp xử lý Tề Hoàng, nhưng mà hắn từ đáy lòng xem thường Lục thị phụ tử, cho nên đối với mời căn bản không có để ở trong lòng. Không chỉ như thế, còn phái ra một cái gã sai vặt đại biểu Khổng Tức phòng đấu giá đến Tề Hoàng cung. Cử động lần này hoàn toàn là nhục nhã Lục thị phụ tử. Nhưng mà, khiến Khổng Lâm sợ mất mật là, hoàng chủ sao lại tới đây? Tuy là gã sai vặt không có trọn vẹn nói rõ tình huống, nhưng nhìn đến hai vị hoàng chủ sắc mặt âm trầm, hắn ý thức đến phá. Hôm nay là Lục huynh trọng yếu nhất thời gian, người rõ ràng phái một cái lâu la đến nhục nhã Lục huynh. Khổng Diễm sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn kỹ Khổng Lâm. Nếu như thân thể người này bên trong không phải chạy cùng hắn giống nhau huyết mạch, hận không được một bàn tay chụp chết hắn. Chính mình nói xin lỗi đi, nếu như Lục huynh không hài lòng lời nói, ngươi tự sát ta. Lưu lại một câu lạnh nhạt lời nói, để Khổng Lâm tự mình bổ cứu. Chương 129, Lục thị phụ tử ngưu bức. Khổng Diễm lời nói để Khổng Lâm ngẩn người, cái gì gọi là Lục huynh quan trọng nhất thời gian. Tại hắn trong ấn tượng, không nhớ đến Lục Chính Hằng cùng hoàng chủ có giao tình a, còn nữa nói. Lục Chính Hằng một cái phổ thông vương cảnh trung kỳ, làm sao có khả năng cùng hoàng chủ kéo chút giao tình, muốn nói giao tình, hoàng chủ cùng Tề Hoàng mới tinh có chút giao tình. Đột nhiên, hắn sợ hãi cả kinh, nhớ tới hai cha con này tả tính truyền thuyết. Lần đầu tiên nghe được Lục Chính Hằng truyền thuyết là, Lục Chính Hằng giết kiếm vương hai cái đồ đệ, kiếm vương xuất sơn, đi lục quốc hoàng cung tìm phiền toái, kết quả sinh tử mối thù biến thành xưng huynh gọi đệ, lần thứ hai võ vương cùng trấn yêu vương liên thủ, kết quả võ vương phản bội Tề Hoàng. Hiện tại liền chính mình hoàng chủ đều cùng Lục Chính Hằng xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa, còn tới hai vị nhân hoàng, bốn vị tuyệt đỉnh vương giả, chiến trận này không thể bảo là không lớn. Mặt khác, Tiêu Giao hoàng chủ từ khi từ nhiệm phía sau, vẫn tại trong hoàng cung tu luyện, căn bản không tham dự cái gì thịnh hội các loại, lúc trước nào đó hoàng triều có vương cảnh đột phá nhân hoàng, mở tiệc chiêu đãi bát phương khách tới, thế nhưng là Tiêu Giao hoàng chủ cự tuyệt. Hiện tại lại vì một cái Lục Chính Hằng, đi tới Tề Hoàng cung, ngươi nói có lạ hay không? Lục Chính Hằng phụ tử, quả nhiên như là truyền thuyết một thoáng, thật mẹ nó tà tính, Khổng Lâm ở trong lòng chửi bậy một câu. Lục Hoàng, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết chân Phật ở trước mắt, mong rằng thứ tội Khổng Lâm nội tâm tuy là tại chửi bậy, thế nhưng là vô cùng chân thành nhìn xem Lục Chính Hằng nói, hắn biết, không thể dùng vương giả ánh mắt nhìn Lục Chính Hằng. Liên chính mình hoàng chủ đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đối đãi Lục Chính Hằng, phải giống như đối đãi hoàng chủ đồng dạng, từ trong ra ngoài phát ra tôn kính. Không có chuyện gì. Tới xin mời ngồi xuống, Lục Chính Hằng mở miệng nói ra. Tuy là Khổng Diễm hoàng chủ nói hắn không tha thứ Khổng Lâm lời nói, để Khổng Lâm tự sát, nhưng mà Lục Chính Hằng biết, mình không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì Khổng Diễm hoàng chủ đã rất cho hắn mặt mũi, tới hai vị hoàng chủ, bốn vị tuyệt đỉnh vương giả. Loại chiến trận này, phi thường nể tình. Khổng Lâm gặp được Lục Chính Hằng tha thứ, trong lòng buông lỏng, nghe nói Lục Chính Hằng lời nói, đứng lên, liền muốn đến ngồi bên cạnh. Chỗ nào có ngươi ngồi phần? Đi bên cạnh quỷ Khổng Tiêu Giao chỉ một bên đất trống, mở miệng nói ra. Khổng Lâm lập tức sắc mặt cứng đờ, bất quá, lại không dám chống lại Tiêu Giao hoàng chủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh, tiếp đó quỳ dưới đất. Bởi vì không quỳ lời nói, Tiêu Giao hoàng chủ rất có thể giết hắn. Khổng Tước phòng đấu giá là Tiêu Giao hoàng chủ sản nghiệp, không có người so với hắn am hiểu Tiêu Giao hoàng chủ, cái này trọn vẹn thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình, ngươi không làm theo, không giải thích cho ngươi cơ hội, trực tiếp xử lý. Khổng Lâm mới vừa quỳ xuống, chỗ không xa, lại tới một người, là một cái bụng phệ bản tử, đầu đầy là vã mồ hôi, xem ra là toàn lực chạy tới, người chung quanh đều nhận ra người này, chân bảo các người phụ trách Liêu Vân, bối cảnh là Liêu Thị Hoàng Triều. Liêu Vân thở không ra hơi, con mắt tại trong đám người ngắm loạn, rốt cục phát hiện Liêu Lăng tại chỗ bên trong, một đôi uy nghiêm con ngươi sen lẫn lạnh thấu xương nhìn kỹ hắn, đối với Liêu Vân tới nói hoàn toàn là mùa đông khắc nghiệt, hắn trực tiếp quỳ dưới đất, cung kính nói, thuộc hạ Liêu Vân, tham kiến hoàng chủ. Lục huynh trọng yếu thời gian, ngươi lại dám sĩ diện, ai cho ngươi là gan, ta đều tới, ngươi rõ ràng không đến, ỷ vào chính mình là vương cảnh liền ghê gớm, hôm nay không cho lục huynh mặt mũi, ngày mai có phải hay không không nể mặt ta, từ nay trở đi có phải hay không muốn tạo phản. Liêu Lăng đối Liêu Vân một trận chửi mắng. Đi, Khổng Lâm bên cạnh quỳ hối lỗi. Liêu Lăng mắng xong phía sau, lập tức cảm giác thoải mái rất nhiều, tiếp đó chỉ Khổng Lâm bên cạnh. Hoàng chủ, thuộc hạ đối ngươi trung thành tuyệt đối, nào dám phản bội a. Liêu Vân sắc mặt ảm đạm, nói xong sau đó, liền chạy đến Khổng Lâm trước mặt ngoan ngoan quỳ. Hai người nhìn nhau, xấu hổ vô cùng. Khổng Lâm ngẩn người, Lục Chính Hằng phụ tử, rốt cuộc là ai à, liền Liêu thị hoàng triều hoàng chủ đều tới. Hắn cùng Liêu Vân hai người là bạn tốt nhiều năm, há có thể không biết rõ Liêu Vân bối cảnh. Liêu Vân vốn đang cảm thấy rất ủy khuất, nhưng nhìn đến Khổng Lâm cũng tại bên cạnh quỳ, trong lòng nháy mắt cân bằng. Vừa mới tự cố tự thoại nói xin lỗi, hiện tại xem xét, không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái, chính mình hoàng chủ trước mặt tả hưu đứng ba người khí tức cực kỳ cường thịnh, huyết khí tràn đầy như biển, giống như hoàng giả. Bốn vị hoàng chủ tới. Liêu Vân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mắt đăm đăm. Chỉ chốc lát sau, lại có một người thở không ra hơi đi tới nơi này, đồng dạng là một cái lão giả, tóc trắng xóa, toàn thân trường bào màu lam, da nhưng vẫn trắng kiện, trên mặt mang theo lo lắng thần sắc. Khổng Lâm cùng Liễu Vân nhận ra đối phương, đan hoàng cửa hàng người phụ trách. Thuộc hạ không biết hoàng chủ đến Tề Hoàng Thành, không có nên đón, mong rằng hoàng chủ thứ tội đan hoàng cửa hàng người phụ trách tại trong đám người quét qua, phát hiện thân xuyên trang phục màu đen, lại mặt không biểu tình nam đấu xuyên, lập tức quỳ gối nam đấu xuyên trước mặt. Đi hai người bọn họ bên cạnh quỳ hối lỗi nam đấu xuyên không có dư thừa lời nói, chỉ Khổng Lâm cùng Liêu Vân vị trí. Đan hoàng cửa hàng người phụ trách bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống đây, đầu óc mơ hồ đi qua quỳ xuống, lấy thần niệm truyền âm hỏi thăm, Khổng huynh, Liêu huynh, thế nào sự việc à, thế nào nhà ta hoàng chủ không nói một lời, liền để ta quỳ gối nơi này, hai ngươi thế nào cũng ở nơi đây quỳ à. Ngươi cứ nói đi. Hai người trợn trắng mắt, thì gia vị này còn không tìm hiểu tình huống đây. Thật tốt quỳ a. Để hoàng chủ bất giận so cái gì cũng tốt, Liêu Vân nói một câu. Mấy giây sau đó, đan hoàng cửa hàng người phụ trách cuối cùng kịp phản ứng, hắn nhìn thấy loại trừ chính mình hoàng chủ bên ngoài, còn có Khổng Tước hoàng triều hoàng chủ, Liêu thị hoàng triều hoàng chủ, chẳng lẽ bọn hắn hẹn nhau mà đến chúc mừng Lục Chính Hằng, khó trách không nói lời gì, để hắn quỳ gối nơi này hối lỗi. Hoàng chủ nhóm đều muốn đến chúc mừng người, bọn hắn lại sĩ diện không đến, đây không phải làm chuyện lớn ư? Ba cái thế lực người phụ trách, toàn bộ quỳ gối bên cạnh hối lỗi, mà này đối với chung quanh người tới nói, vô cùng khôi hài. Bởi vì ba người này, đều là Tề Hoàng Thành đức cao vọng trọng vương cảnh, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn, hiện tại cũng thành một hàng, quỳ gối bên cạnh bọn họ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói Lục thị phụ tử như bức, mời đến ba cái hoàng triều hoàng chủ trợ trận. Lục huynh, thật xin lỗi, về sau chúng ta sẽ thật tốt quản giáo thuộc hạ. Liêu Lăng nhìn xem Lục Chính Hằng nói một câu. Lục Chính Hằng khỏe miệng co giật, một vị hoàng chủ để thuộc hạ cho hắn nói xin lỗi. Còn quỳ gối bên cạnh hối lỗi, hắn còn có thể nói cái gì? Một lúc sau, thu thập xong phức tạp tâm tình, mở miệng nói, Liêu huynh, ngươi quá khách khí, không tất yếu dạng này. Lục tiểu hữu, ngươi nhưng hài lòng Khổng Tiêu Giao nhìn xem Lục Trần hỏi. Bởi vì, hài lòng hay không Lục Chính Hằng nói không tính, còn phải xem Lục Trần hài lòng hay không. Khổng Tiêu Giao động tác để người chung quanh giật mình, hoàng chủ nhân vật rõ ràng để ý như vậy Lục Trần thái độ, nhìn tới mấy vị này hoàng chủ, hẳn là Lục Trần mời đến. Phía dưới. Đến từ các đại gia tộc, cùng vương quốc quân vương, trong lòng âm thầm cảm khái, Lục thị phụ tử năng lượng quá lớn. Nhất là Hạ Thiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đợi lát nữa kết thúc về sau, phải đi cho Lục Chính Hằng phụ tử nói xin lỗi. Chương 130, Thiên Nhân Túy. Theo ba người sự tình kết thúc, mọi người bắt đầu ngồi xuống, bốn vị hoàng chủ cùng Lục thị phụ tử một bàn, Khổng Tước hoàng cung tuyệt đỉnh vương giả cùng Kiếm Thu Dịch, Kim Nông bọn hắn một bàn, xa xa, có thị nữ tại đàn đấu, tiếng đàn quân quấn, trừ đó ra liền không có tạo thế ngoại vật. Nói thật, có chút keo kiệt. Bình thường đến nói, cái khác nhân hoàng đăng cơ, sẽ dốc hết toàn lực đến tạo thế, tuy là không làm được thánh cảnh dạng kia, ngưng kết vô tận quy tắc, tự nhiên sinh dị tượng, nhưng mà một phần nhỏ dị tượng năng lực, còn có thể làm đến. Nói thí dụ như bản thân linh lực hiển hóa, xông lên thiên cung, ngưng kết chân long lượn vòng, phượng hoàng vang lên các loại, gây nên hoa lệ chẳng diện, đến hiển lộ rõ ràng hoàng giả khí khái, lại hoặc là hoàng uy quần quận, có cường đại mị lực, để cho trong lòng người ta mang theo kính nghệ. Nhưng Lục Chính Hằng chỉ là một cái vương cảnh, căn bản không làm được dạng này. Nguyên cơ giữa trường cục diện, nhìn lên đến có chút keo kiệt. Bất quá, cái này không làm khó được Lục Trần. Ngự lôi trận khống chế ngọc phù, không biết rõ khi nào xuất hiện tại trong tay, trực tiếp khởi động. Ầm ầm. Một tầng óng ánh kết giới hiển hóa ra ngoài, phong vân biến sắc, lôi đình hội tụ, chỉ thấy mấy chục cỗ có thể so người trưởng thành to bằng cánh tay lớn lôi đình, giống như ngân xà ở trên không khuấy động, lốp ba lốp bốp lôi đình âm thanh triệt để không dứt. Phía dưới tất cả mọi người cảm nhận được trên không khí tức hủy diệt, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên bầu trời có mấy chục đạo lôi đình tại lượn vòng, lôi quang lấp lóe, tràn ngập lực lượng hủy diệt, ẩn chứa vô tận thần uy, mỗi một đạo lôi đình đều tản mát ra không kém gì hoàng cảnh uy lực. Thật cường đại trận pháp. Mọi người chung quanh chấn động, con ngươi rụt mạnh, ở trên không trung lôi đình bên trong, cảm nhận được khí tức tử vong, vẹn vẹn một đạo lôi đình phát ra khí tức, coi như là tuyệt đỉnh vương giả cũng biết biến sắc, đừng nói tuyệt đỉnh vương giả, liền là bốn vị hoàng chủ, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì những cái này phát ra lôi đình khí tức, để bọn hắn đều ngửi thấy nguy hiểm hương vị. Không cần đoán nghi, Tề Hoàng khẳng định là chết tại cái này cường đại lôi đình giết trong trận. Ngự lôi trận, cấp 7 ngự lôi trận một bên, Liễu Lăng hít sâu một hơi, ngự khí ngưng trọng nói, ta gặp qua loại trận pháp này, bất quá không phải tại Hoang vực, mà là tại Thanh vực, tông môn nào đó đại trận hộ sơn, trận pháp mở ra, hội tụ vạn lôi lực lượng, thần uy cuồn cuộn. Có loại này cường đại sát trận bố trí tại hoàng cung, bình thường nhân hoàng căn bản không dám một mình đến sông, nếu như thật đến sông, sợ là chỉ có cùng Tề Hoàng một cái hạ tràng. Trên bầu trời, mấy chục đạo lôi đình hợp thành một cỗ, ngưng kết một đầu lôi long gào thét, âm thanh đinh thái nhức óc, ngoằn ngoèo vặn vẹo to lớn thân thể, phúc xạ xuống uy thế kinh người, làm cho người kinh hãi lạnh mình, sợ hãi không để ý, lôi long lao xuống, trực tiếp hủy thiên diệt địa. Bọn hắn biết, đây là Lục thị phụ tử đang tạo thế, không có để ý, nên ăn một chút, uống rượu. À, rượu này thơm lục trần trên bàn này, Liễu Lăng cầm lấy một bình rượu mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, nhanh chóng lấp đầy mảnh không gian này, phía dưới đám người đều ngửi thấy nồng đậm mùi rượu, mùi để cho người ta mê say. Liễu Lăng rót cho mình một ly, nhấp một miếng, ngọt thuần mùi rượu vào miệng, hương vị thuần khiết nồng hậu, như là quỳnh tương ngọc lộ, làm người phiêu phiêu dục tiên. Rượu ngon. Mắt Liễu Lăng sáng lên, kích động nói, ta chưa bao giờ uống qua như vậy dễ uống rượu, à, rượu này hậu kình có chút lớn, ta hiện tại cảm giác đầu mơ màng, không đúng. Liễu Lăng phát hiện mình căn bản không có vận chuyển công pháp, thế nhưng là tự mình vận chuyển lại, hắn tu vi trong nháy mắt tăng trưởng một chút. Lập tức giật nảy cả mình. Hắn có hoàng cảnh viên mãn tu vi, muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó, trừ phi lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nhưng mà muốn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, khó khăn bực nào, cần thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà hiện tại, tu vi tăng lên một chút. Tuy là vẹn vẹn một chút, đủ để khiến hắn động dung. Lục Hiên Chất, ngươi cái này là rượu gì? Liễu Lăng lại là xúc động, lại là hiếu kỳ. Ha ha, Lục Trần cười không nói, nhìn về phía Khổng Diễm, Khổng Tiêu Giao, Nam Đấu Xuyên ba người, cười nói, ba vị tiền bối ngồi không không nếm thử à, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Ba người trông thấy Liễu Lăng phản ứng, vốn là rất là tò mò, cuối cùng rượu bình thường không biết để Liễu Lăng có phản ứng lớn như vậy, nghe Lục Trần vừa nói như thế, không kịp chờ đợi cho chính mình đẩy một ly, ở một ngụm rượu vào trong bụng, ba người sắc mặt cũng thay đổi, biến đến 10 điểm giật mình. Một chén rượu vào trong bụng, bọn hắn cảm giác công pháp tự mình vận chuyển, tu vi tại từ từ tăng cường, cỗ này cảm giác phi thường kỳ diệu. Cái mùi này có chút quen thuộc, Khổng Tiêu Giao tự nhủ, theo sau nhíu mày, làm Khổ Tư Cứng muốn tình huống không bao lâu, hắn trừng to mắt, hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây là rượu ngon bảng xếp hạng thứ 9 tiên nhân túy, danh xưng liền tiên nhân cũng có thể say chết cực phẩm rượu ngon. Tiên nhân túy, rượu ngon bảng xếp hạng thứ 9, nổi tiếng toàn bộ thập vực, nghe nói vương cảnh trở xuống võ giả, uống một ngụm trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hoàng cảnh uống một ngụm, tại buồn ngủ bên trong, có thể tăng cường cảm ngộ thiên địa quy tắc tỷ lệ. Thuộc về cực phẩm rượu ngon. Tiên nhân túy sinh ra từ thiên vực một cái siêu cường thế lực, phối phương không rõ, ngoại nhân sản xuất không ra, nhưng mà tiên nhân túy từ xưa đến nay, đều có cực đại danh khí, bình thường đến nói, chỉ có đạt tới thánh cảnh các đại năng, có lẽ mới có thể lấy ra một bình nhỏ. Lục Chân mỉm cười gật đầu, Tiêu Giao tiền bối nhìn tới uống qua, biết là tiên nhân túy. Không, Tiêu Giao cười khổ nói, không uống qua. Loại này cực phẩm rượu ngon, ta sao có thể quát, chỉ lúc trước ra ngoài lịch luyện thời điểm, tham gia một cái đỉnh cấp môn phái yến hội, xa xa ngửi qua tiên nhân túy mùi rượu, ngửi qua phía sau, liền cũng lại không thể quên được. Tiên nhân túy. Phía dưới đến một nhóm tân khách, tất cả đều mắt trợn tròn, chấn động không gì sánh nổi. Loại này nghịch thiên cực phẩm rượu ngon, Lục Trần rõ ràng lấy ra đến, làm bọn hắn trố mắt ngoác mồm. Bọn hắn càng hoài nghi, Lục Trần khẳng định là ở bên ngoài bái nhập một cái siêu cấp môn phái, cho nên mới có thể lấy ra loại này đồ tốt, đầu tiên là cấp 7 sát trận, tiếp đó tiên nhân túy, hai loại đồ vật, coi như là phổ thông thánh cảnh cũng không có tư cách coi a. Đừng nói bọn hắn, coi như là Lục Trần bên cạnh Lục Chính Hằng, cũng bị chấn đến không nhẹ. Tiểu tử thúi này, rõ ràng còn có loại này cực phẩm rượu, thế nhưng là, thế nào không biết rõ trước hiếu kính lao từ đây. Lục Chính Hằng ở trong lòng nói nhỏ. Lục Trần quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một bàn, mở miệng nói, các vị tiền bối, các ngươi cũng là tiên nhân túy, tiên nhân túy tuy là dễ uống, bất quá không muốn uống nhiều quá, đợi lát nữa say bất tỉnh nhân sự, vậy cũng không tốt. Mấy người nghe được Lục Trần lời nói, con mắt đều là sáng lên. Khổng tước hoàng triều bốn vị tuyệt đỉnh vương giả, hướng Lục Trần nói xong lời từ đáy lòng cảm kích lời nói, âm thầm cảm khái không uổng công, về phần Kim Ngông, Kiếm Vương, Lâm Thành đám người, cũng động dung, loại rượu này, bọn hắn cũng chỉ là từng nghe nói, không có nếm qua. Hôm nay có may mắn nếm đến, có thể không động bộ mặt ư. Bốn vị nhân hoàng, ngươi một ly, ta một ly, tất nhiên, cũng không có quên Lục Chính Hằng, nhắc nhở, Lục Huynh, đừng lo lắng, uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Qua ba lần rượu, bốn vị nhân hoàng uống ngã trái ngã phải. Chương 131, lão tử ngươi vẫn là lão tử ngươi. Tiên nhân túy mặc dù là rượu, nhưng mà có công hiệu nghịch thiên, đối với võ giả tới nói, uống tiên nhân túy không thua kém phục dụng cực phẩm đan dược, bởi vì tiên nhân túy bản thân liền là dùng chân quý bách hoa, linh quả luyện chế mà thành, để luyện ra tinh hoa, luyện chế rượu, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Bất quá tiểu kinh rất lớn, liền hoàng cảnh cấp độ, uống mấy cái cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự. Bốn vị hoàng chủ ngã trái ngã phải, còn sót lại từng tia ý thức, về phần Lục Chính Hằng, đã nằm sấp trên bàn đã ngủ mê man rồi. Lục Trần giọt rượu không dính, chủ yếu là cảnh giới quá thấp, thân thể chịu không nổi, nhớ ngày đó hắn uống một hớp nhỏ, trực tiếp nằm cứng đơ, ít nhất phải tu vi đột phá nguyên thần cảnh phía sau, hắn mới có thể lần nữa thử nghiệm, lấy tiên nhân túy phụ trợ tu hành. Bên cạnh trên bàn tuyệt đỉnh các vương giả, càng là khoa trương, tê liệt ngã xuống trên bàn, tiếng lẩm bẩm rung trời. Phía dưới một đám người chưa từng gặp qua cao cao tại thượng nhân vật cấp độ hoàng chủ uống say mềm, càng không còn gặp qua tuyệt đỉnh vương giả ngáy ngủ, tướng ngủ hiếm thấy khiếu vô cùng, bọn hắn muốn cười, lại không dám cười. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, đều nhanh nín ra bệnh tới. Loại trừ không dám cười bên ngoài, còn có thèm muốn tứ đại hoàng chủ, cùng tuyệt đỉnh các vương giả uống đến trong truyền thuyết tiên nhân túy, đáng tiếc, bọn hắn không có cái kia phúc khí, nếu là tuyệt đỉnh vương giả lời nói không chắc liền có tư cách. Đáng tiếc bọn hắn không phải. Mặt khác, Khổng Lâm, Liêu Vân, cùng đan hoàng cửa hàng người phụ trách mới thảm, hiện tại còn ngoan ngoan quỳ dưới đất, chỉ cần hoàng chủ không có mở miệng, bọn hắn nhất định phải quỳ dưới đất, ngoan ngoan làm tôn tử, hơn nữa, vẫn không thể có câu oán hận nào. Một mực tiếp tục đến muộn bên trên, bốn vị hoàng chủ mới lục tục ngao ngoe tỉnh lại, cảm giác đầu óc choáng váng. Ha ha, thông khoái, rất lâu không có say như vậy qua. Khổng Diễm ha ha cười nói. Bốn người trên mặt đều lộ ra nụ cười, bởi vì ngủ một giấc sau đó, tu vi tinh tiến rất nhiều. Có thể không vẻ mặt tươi cười ư? Theo trời tối, có rất nhiều tân khách muốn rời đi, liền cáo chi Lục Trần một tiếng, cung kính kêu một câu điện hạ, nói đùa, đi qua hôm nay, ai dám ở khinh thường Lục thị phụ tử, đặc biệt là Lục Trần, Lục Trần phía sau hư hư thực thực có siêu cấp thế lực. Ai cũng đắc tội không nổi. Bao gồm Khổng Lâm ba người, hiện tại cũng thành thật, không dám tại sĩ diện, như là hạ nhân cầu Lục Trần khai ân. Lục Trần cũng không có làm khó bọn hắn, khoát tay áo, để mấy vị hoàng chủ thả qua bọn hắn. Cuối cùng ba người này, theo thứ tự là ba cái hoàng triều người. Ba cái hoàng chủ mặt mũi vẫn là muốn cho. Đa tạ điện hạ. Ba người đạt được hoàng chủ sắc lệnh, từ dưới đất lên, lần nữa đối Lục Trần cảm động đến rơi nước mắt một phen, tiếp đó liền rời đi. Tông chủ Huyền Lôi phái, cùng Hạ Thiên đi tới Lục Trần trước mặt, tông chủ Huyền Lôi phái tư thái thả rất thấp, cung kính kêu một câu điện hạ. Ân. Lục Trần trông thấy cái này lão giả xa lạ, cũng không quen biết, nhưng Hạ Thiên vẫn là nhận thức. Các ngươi đi thôi. Ta không so đo với chúng mày, không chờ bọn hắn nói chuyện, Lục Trần sớm nói. Hắn tâm như gương sáng, há có thể không biết rõ hai người ý đồ đến. Đa tạ điện hạ. Tông chủ Huyền Lôi phái triệt để yên tâm lại, không có chiếm được Lục Trần chính miệng thừa nhận, ai biết Lục Trần có thể hay không đối với hắn Huyền Lôi phái hạ độc thủ. Hạ Thiên cũng như chút được gánh nặng, cuối cùng hắn mới là đắc tội Lục Trần nhân vật chủ yếu. Hiện tại Lục Trần không cùng hắn tính toán, liền mới lỏng một hơi. Sáng sớm hôm sau, mấy vị nhân hoàng lục tục ngao ngoe rời đi. Tại trước khi rời đi, mời Lục Chính Hằng rảnh rỗi liền đi bọn hắn hoàng cung làm một chút, cuối cùng trong cung điện có truyền tống trận, phi thường thuận tiện, đối với mấy vị hoàng chủ mời, Lục Chính Hằng từng cái đáp ứng. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lục Chính Hằng nhìn xem Lục Trần nói, nguyên lai ngươi là giao chỉ thánh chủ đệ tử. Liêu Lăng trước khi rời đi, cáo chi hắn thân phận, Liêu Khuynh Thành phụ thân, Liêu Khuynh Thành là giao chỉ thánh chủ đệ tử, mà Lục Trần thì là Liêu Khuynh Thành sư huynh, chẳng trách Liêu Lăng đối với hắn không thường khách khí. so cái khác ba vị hoàng chủ còn muốn khách khí. Nguyên lai có tầng này thân phận tại. Lục Chính Hằng cũng nghĩ tới, tiểu tử thúi này lần trước rời đi hoàng cung, rời đi một đoạn thời gian, nói muốn đi giao chỉ thánh địa, bắt thánh nữ làm nữ buộc, lúc ấy hắn còn không tin, thì ra Lục Trần nói là thật, khẳng định đi một chuyến giao chỉ thánh địa, cho nên mới chỉ hoãn dài như vậy một đoạn thời gian. Lục Trần nhếch miệng, nói, ngươi mới biết được a. Lục Chính Hằng không nói, cái này gọi cái gì lời nói, tiểu tử thúi lại chưa nói cho hắn biết sư tôn là đại danh đỉnh đỉnh giao trì thánh chủ, hắn làm sao có khả năng biết. Bất quá nghĩ đến tiểu tử thúi này sư tôn là vị kia, nội tâm của hắn phi thường tự hào, cuối cùng không phải ai đều có thể bái nhập vị kia môn hạ. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn có bao nhiêu đồ tốt, lấy ra đến điểm hiếu kính lao tử, tuyệt không hiếu thuận. Lục Chính Hằng tức giận nói, tiểu tử thúi này có nhiều như vậy đồ tốt, lại không hiếu kính hắn cái này lao tử, để hắn phi thường khó chịu. Lục Trần mở miệng nói ra, lao đầu tử, ngươi còn muốn chút mặt à, hỏi ta muốn tu hành tài nguyên. Lục Chính Hằng sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không chán sống rồi, dám dạng này nói lao tử ngươi, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu như bức thân phận, nhưng mà tại lao tử trước mặt, lao tử ngươi vẫn là lao tử ngươi. Lục Trần, tính toán, xem ở ngươi nghèo rất mùng tơi phân thượng, cho ngươi một điểm đồ tốt. Lục Trần nói, tiếp đó xoát ta, móc ra một đống lớn đồ vật, để dưới đất. Có bình đan dược, bình rượu, bóng ánh long lanh linh quả, còn có hai cái hình thể to lớn cá, ngay tại nhảy nhót tương bừng. Tiên nhân túy. Lục Chính Hằng nhìn thấy một đống lớn đồ vật bên trong, có hai bình tiên nhân túy, một chút liền quyết định, cuối cùng hôm qua uống qua. Về phần những vật khác hắn lại không biết, dù sao thoạt nhìn là đồ tốt. Lục Trần trợn trắng mắt, nói, lao đầu tử, ngươi chỉ nhận biết tiên nhân túy ư. Những đan dược này là Lục Chính Hằng nhìn về phía bình đan dược, hiếu kỳ hỏi. Một chút lục thất phẩm đan dược, có tăng cường linh hồn, có tẩm bổ nhục thân, có khôi phục linh lực, có phá cảnh, thượng vàng hạ cám đều có. Lục Trần rất tùy ý nói, tiếp đó chỉ vào một cái dương bạch ngọc chi tinh xảo bình sứ nói, bình này là chân long dịch, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối đừng dùng, một bình tương đương với một cái mạng. Cái này hai quả trái cây màu tím, là hỏa diễm quả, bên trong ẩn chứa từng tia hỏa diễm quy tắc, về phần có thể hay không sớm cảm giác được quy tắc khí tức, liền nhìn ngươi thiên phú. Cái này hai con cá là long lân ngư, bắt chân một chồng, ngươi có thể đem ra ăn, cũng có thể tạm thời nuôi. Nói cuối cùng, Lục Trần tổng kết một câu, những tư nguyên này, đủ để giúp ngươi tu luyện tới thánh cảnh, coi như không nhập thánh cảnh, ngươi cũng nhanh lên một chút bước vào hoàng cảnh A, nếu không lời nói, ngươi liền hoàng chủ phạm vi đều tan không vào được. Theo Lục Trần từng cái nói ra lai lịch, Lục Chính Hằng miệng đã sớm trương thành o hình, bởi vì cái này một đống lớn đồ vật, đều không giống như tiên nhân tuy kém, thậm chí còn hơn. Bất quá nghe được Lục Trần khinh bỉ lời nói, Lục Chính Hằng tức giận, những vật này còn không phải sư môn tặng cho ngươi, ngươi thần khí cái gì? Lục Trần trợn trắng mắt, nói, lao đầu tử, không muốn như thế vô tri được không, ta là loại kia dựa vào sư môn người sao, những vật này đều là ta cướp. Ngạch, là bởi vì ta quá đẹp trai, người khác khóc xin để cho ta nhận lấy, dùng có những vật này toàn dựa vào bản thân mị lực. Đối với Lục Trần lời nói, Lục Chính Hằng không thể phủ nhận, mặc kệ tiểu tử thúi giải thích thế nào, trong lòng của hắn nhất định cho rằng là sư môn cho. Dù sao lấy tiểu tử thúi cảnh giới, chỗ nào có thể đạt được những cái này giá trị nghịch thiên độ vật. Chương 132, Hoàng Tuyền chỉ độ người hữu duyên. Thời gian vội vàng thoáng qua, một tháng trôi qua, trời này, Lục Trần đang tu luyện bên trong, Kim Mông đột nhiên tìm tới hắn, nói có Tề Cảnh tung tích. Tề Cảnh là Tề Hoàng đệ đệ, vương cảnh viên mãn đến gần vô hạn tuyệt đỉnh vương giả cảnh giới. Từ khi yến hội sau đó, hai người một mực tại tìm kiếm Tề Cảnh tung tích, thậm chí phát động Tề Hoàng thành mỗi cái vương cảnh gia tộc, bao gồm Khổng Tức phòng đấu giá, chân bảo các, đan hoàng, cửa hàng các loại thế lực, người ở bên ngoài nhìn tới, Lục Trần bọn hắn là muốn diệt tuyệt thai hoàng ẩm. Bởi vì Tề Cảnh cùng Tề Hàn hai người còn sống, hai người sống một ngày, liền có uy hiếp tiềm ẩn. Kỳ thực Lục Trần cùng Kim Ngông hai người hoàn toàn là vì Liêu Kình mộ địa đồ. Lúc trước Tề Minh vẫn lạc, không có tại hắn trong nạp giới tìm tới mộ địa đồ, liền suy đoán Tề Minh rất có thể đem mộ địa đồ giao cho mình thân đệ đệ, hoặc là dòng dõi Tề Hàn. Một tháng qua, hai người đều lại tìm hiểu bọn hắn tung tích. Hơn một tháng đi qua, rốt cục có một chút manh mối. Lục Trần tại trong cung điện hội kiến Kim Ngông, mở miệng hỏi, Tề Cảnh ở nơi nào? Kim Ngông mở miệng nói, có người nói Tề Cảnh tại Minh Hồ xuất hiện, người chứng kiến có chừng 3-4 cái. Minh Hồ. Tề Hoàng thành bên ngoài, hướng đông 200 km, có một cái to lớn vô cùng hồ nước. Minh Hồ vốn là không gọi Minh Hồ, một cái vô danh hồ nước, chủ yếu là Tề Hoàng từ nhỏ tại Minh Hồ bên cạnh lớn lên, ít rời nhà. Du lịch trở về đã là hoàng cảnh, đánh bại Nguyên Hoàng, tự xưng Tề Hoàng, mà Tề Minh quê nhà hồ nước, liền đổi thành Minh Hồ. lấy Tề Hoàng tên đến đặt tên. Đi thôi, đi nhìn một chút, tìm tới Tề Cảnh hỏi thăm mộ địa đồ có phải hay không tại trên người hắn. Lục Trần lập tức nói.
Tốt.
Kim Mông gật gật đầu, cùng Lục Trần xuất phát, hai người theo Tề Hoàng cung rời đi, cũng không làm kinh động bao nhiêu người, bất quá vẫn là có hộ vệ bởi vậy đi báo cáo Lục Chính Hằng. Lục Chính Hằng biết được Lục Trần cùng Kim Mông cùng nhau ra ngoài, cũng không có để ý. Nhi tử đã lớn lên, làm chuyện gì không cần hắn hỏi đến. Theo Tề Hoàng cung xuất phát, đến Minh Hồ có chừng 200 km tả hữu, bởi vì không có truyền tống trận, chỉ có thể phi hành. Sau một ngày ban đêm, hai người liền thuận lợi đến Minh Hồ, một cái to lớn vô cùng hồ nước, hiện ra tại trước mặt hai người. Mặt trăng trong sáng, phi thường sáng rực, dưới bóng đêm, từng khỏa Minh Hồ bên cạnh cổ tùng chiếu trên mặt hồ, cảnh sắc mỹ lệ phi thường. Kim Mông trải dài thân nghiệm, vô hạn kéo dài, cảm giác cảnh vật chung quanh, theo sau lắc đầu, nói, không có cảm nhận được vương cảnh khí tức, chẳng lẽ Tề Cảnh đã rời đi nơi đây. Trung tâm Minh Hồ, có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có mấy gian thấp bé nhà, vẫn sáng đèn. Đi hồ trung tâm xem một chút đi, Lục Trần mở miệng nói. Hai người lướt sóng mà đi, rất nhanh liền đi tới hồ trung tâm. Trên đảo nhỏ nhà vẫn sáng đèn, nhưng mà cảnh vật chung quanh quá an tĩnh, liền điểu thú trùng tiếng kêu to đều không có, trong lúc đó, Kim Mông sắc mặt đại biến, không tốt, đi. Lục Trần đồng dạng cũng phát hiện không thích hợp, nhiều lần sinh tử bồi hồi, đối tiềm ẩn cảm giác nguy hiểm lực nhạy bén. Võ Vương, nếu đến đều tới, cái gì không lưu lại tụ lại. Ngay tại hai người lui nhanh thời điểm, một cái sang sảng tiếng cười theo trên đảo nhỏ truyền đến, lui nhanh phía sau hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen kịt bóng dáng, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát đi ra, tạo thành khí lãng cuốn mạnh. Hai người bị cỗ này khủng bố khí lãng lực lượng va chạm, căn bản không có sức phản kháng, bị ép vô vào đến trên đảo nhỏ. Mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Hoàng cảnh. Hai người trên mặt tràn đầy kinh dị. Bởi vì vừa mới phía sau bạo phát lực lượng, quá mức đáng sợ, có hoàng uy tỏa ra, hơn nữa Kim Ngông là một vị tuyệt đỉnh vương giả, hoàng cảnh trở xuống vô địch, người sau lưng vẹn vẹn bạo phát khí tức, để hắn không có chút nào phản kháng thủ đoạn, loại trừ hoàng cảnh cấp bậc xuất thủ, còn có thể là ai. Kim Ngông quay đầu, nhìn kỹ phía sau xuất thủ người, đối phương toàn thân áo đen, sắc mặt mang theo mặt nạ màu đen, không thấy rõ khuôn mặt, giống như một cái lệ quỷ, đứng sừng sững ở cái này đen kịt trong buổi tối. Toàn thân tản mát ra cực kỳ âm lãnh khí tức, lạnh giá thấu xương. Nguyên lai là có hoàng cảnh che giấu thiên cơ, chẳng trách ta không phát hiện được các ngươi. Khí tức Kim Mông lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. Bên cạnh, Lục Trần đồng dạng giật mình, Tề Cảnh bất quá là một cái vương cảnh, hơn nữa bọn hắn cũng nghe qua Tề Minh bọn hắn, chỉ là gia đình bình thường, ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên mới thành tựu hoàng cảnh, không có cái khác bối cảnh thâm hậu. Thế nhưng là, lấy Tề Cảnh tu vi, làm sao có khả năng mời ra một vị hoàng cảnh xuất thủ? Sự tình tựa hồ thoát ly hắn trường khống. Bất quá, cho dù có hoàng cảnh xuất thủ, cũng không giết được hắn, nhiều nhất sẽ chịu trọng thương. Nghĩ tới đây, Lục Trần chấn định lại. Vốn định dẫn một cái võ vương tới, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn phía sau, truyền đến một cái hí ngựa câm thanh, quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái vóc người gầy gò, tướng mạo âm nhu nam tử trung niên đi tới, dưới ánh trăng, đối phương âm nhu gương mặt càng vặn mẹo. Tiểu tử, liền là ngươi hại chết ta đại ca, Tề Cảnh mang theo hận ý lời nói tại Lục Trần bên thai vang lên. Tề Cảnh biết được đại ca tử vong, trước tiên rời đi Tề Hoàng cung, trốn, một mực tại tìm cơ hội phục thù, tại chờ đợi thời cơ thời điểm, đồng dạng biết Tề Hoàng cung phát sinh hết thảy. Hắn phát thệ, nhất định muốn chơi chết Lục thị phụ tử, vì đại ca báo thù. Cho đến nửa tháng trước, hắn cùng chất nhi Tề Hàn đạt được liên hệ, có chơi chết Lục thị phụ tử cơ hội. Tề Cảnh giơ tay ra, nắm được Lục Trần mặt, âm nhu cười nói, ngươi năng lượng rất lớn a, rõ ràng tìm đến ba vị hoàng chủ. Liền cùng ta đại ca có giao tình khủng diễm, cũng bị ngươi mời tham gia phụ thân ngươi xưng hoàng thời gian. Bình thường Lục Trần chấn định tự nhiên nói. Tề Cảnh hé mắt, trong mắt toát ra sắc bén sắc ý, đột nhiên duỗi tay ra, bóp lấy Lục Trần cái cổ. Ngươi nói, ta nếu là giết ngươi, phụ thân ngươi có thể hay không tức giận đến nổi điên. Dừng tay. Dừng tay. Hai câu dừng tay lời nói, cắt ngang Tề Cảnh, phía trước một câu là Kim Mông Hống, phía sau một câu là cái kia đứng trong đêm đen. Toàn thân áo đen mặt nạ hoàng cảnh nói, đối phương cổ họng có chút khàn khàn, lanh lảnh, như là vịt được cổ họng âm thanh, có chút chói tai, lại có chút dùng mình. Đối với Kim Ngông lời nói, Tề Cảnh căn bản không để ý, bất quá cái này khàn khàn âm thanh, làm hắn sợ hãi cả kinh. Hắn đã vừa mới đối Lục Trần động sát tâm, nhưng mà lão giả đột nhiên cắt ngang, mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng mà Tề Cảnh vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát ý, phảng phất hắn khư khư cố chấp, chết lại là hắn. Mà cũng không phải Lục Trần. Tuân mệnh, ta đại nhân. Tề Cảnh hướng người áo đen đeo mặt nạ có chút xoay người, theo sau buông lỏng tay ra. Kim Mông nhìn về phía người áo đen đeo mặt nạ, hỏi, không biết các hạ đến từ cái nào môn phái, ta là Tử Sơn Kim gia hộ vệ. Kim Mông sợ người áo đen đột nhiên hạ thủ, nguyên cớ tự báo lai lịch. Kim gia, các ngươi Kim gia bàn tay thật là trưởng thành, khàn khàn âm thanh truyền đến, mơ hồ còn có một chút khinh thường, dừng một giây, mở miệng nói, Hoàng Tuyển chỉ độ người hữu duyên. Nguyên lai là các ngươi Kim Mông sau khi nghe xong, đôi mắt run lên, dáng vẻ lập tức ngưng trọng lên. Chương 133, sụp đổ sát thủ. Nguyên lai là các ngươi một lúc sau, Kim Mông mở miệng, trong mắt lóe ra kiêng kỵ ánh mắt, nói, nhìn tới hẳn là Tề Hàn dùng bá chủ mộ địa đồ xem như trao đổi, mới có tư cách để cho các ngươi xuất thủ đúng không? Hoàng Tuyên Điện. Một cái từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay tổ chức, là sát thủ cơ quan, phụ trách giám sát, bình thường bị để mắt tới người, khó thoát người sống. Cái tổ chức này thành viên giống như ưu linh trong bóng đêm đi săn, lại xác suất thành công cực cao. Bị cái tổ chức này để mắt tới người, chủ yếu khó thoát người sống. Cái tổ chức này nước rất sâu, phạm vi hoạt động khái quát thập vực, có tiếng xấu, lại làm người kính nể. Hơn nữa, bọn hắn là gan rất lớn, chỉ cần cho thủ lao đủ nhiều, liền thánh cảnh cũng có thể ám sát. Lâu đời lịch sử ghi chép bên trong, chết tại cái tổ chức này trong tay thánh cảnh, trọn vẹn có trên 100 vị. Trong đó bao hàm 9 tên thánh cảnh tầng thứ 2. Mặt khác, liền thánh cảnh tầng thứ 3 nhân vật đã từng bị Hoàng Tuyền Điện sát thủ ám sát, tuy là không chết, nhưng gây thương nặng. Cái tổ chức này cơ quan hoạt động trong bóng tối, rất nhiều vô thượng đạo thống, cổ giáo, đều đối nó trốn tránh. Hơn nữa theo viễn cổ thời điểm liền lưu truyền tới nay, lưu truyền tới bây giờ, đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, tại mấy trăm ngàn năm bên trong, rất nhiều cường thịnh môn phái, cổ giáo đều biến mất tại lịch sử mây khói bên trong, nhưng Hoàng Tuyền Điện vẫn như cũ tồn tại, càng cường thịnh. Muốn mời được cái tổ chức này người, cần phải bỏ ra cực đại đại giới, mà Tề Hàn cùng Tề Cảnh hai người, không có bối cảnh, duy nhất có thể để cho Hoàng Tuyền Điện xuất thủ đồ vật, sợ là chỉ có liên quan với Liêu Kình mộ địa đồ. Kim Mông mặt ngoài tuy là rất bình tĩnh, nhưng mà nội tâm lại hết sức căng thẳng, Hoàng Tuyền Điện sát thủ quá mức đáng sợ, nhất là bên trong mấy vị lao sát thủ quái vật, đã từng khiến hắn gia chủ đều bị nhiều thua thiệt, nguyên cớ, cái tổ chức này không sợ Tử Sơn Kim gia. Người áo đen đeo mặt nạ cũng không có trả lời. Đứng chắp tay, giống như ưu linh đứng tại chỗ. Một lúc sau, người áo đen đeo mặt nạ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hai người căn bản không có phản kháng lực lượng, trực tiếp bị chấn ngất đi. Dẫn bọn hắn rời đi. Người áo đen đeo mặt nạ, âm thanh khàn khàn mở miệng. Tôn kính đại nhân, ta có thể hay không trước hết giết Lục Trần Tề Cảnh? Âm nhu khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, tràn ngập khắc cốt minh tâm hận ý, nói, ta muốn giết hắn, lấy an ủi ta đại ca trên trời có linh thiêng. Tề Cảnh mới vừa nói xong, một cỗ khủng bố thần niệm xâm lấn đầu óc hắn, linh hồn phảng phất vỡ ra đến, kịch liệt đau nhức vô cùng, Tề Cảnh lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên đưa yêu cầu. Tề Cảnh vội vã sợ hãi cầu xin tha thứ. Cùng chúng ta làm giao dịch, liền muốn tuân thủ quy tắc, chờ đạt được tàn đồ, hai người này ngươi có thể lựa chọn một người giết chết. Khàn khàn âm thanh theo người áo đen đeo mặt nạ trong miệng tốt ra, nói đến đây, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, còn dám ở trước mặt ta lấy yêu cầu vô lý. Ta liền trước hết giết ngươi. Người áo đen đeo mặt nạ nói xong, nhanh chóng lách mình, biến mất trong đêm tối. Tề Cảnh thấy đối phương rời đi, trên mặt hoảng sợ thần sắc dần dần ổn định lại, hai con ngươi lộ ra một vẻ hận ý, nhưng rất nhanh thu lại, một tay mang theo một cái hôn mê người, nhanh nhanh rời đi nơi này. Một tòa vô danh trong thành trì. Lục Trần yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, cũng không có đụng phải không phải người ngược đãi, ra khỏi phòng, có một cái sân rất rộng, trọn vẹn có mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ. Trong sân, có rất nhiều mang theo mặt nạ màu đen người. Không cần suy đoán, đây đều là Hoàng Tuyền Điện sát thủ. Đối với cái tổ chức này, Lục Trần hiểu rõ vô cùng, bình thường rơi vào trên tay bọn họ, căn bản không chiếm được lợi ích. Uy, huynh đệ, các ngươi người phụ trách đây. Lục Trần đi tới một tên người áo đen đeo mặt nạ trước mặt, dùng rất tùy ý giọng điệu hỏi. Cái sau mặt không biểu tình, không có trả lời Lục Trần lời nói, giống như một pho tượng, đứng sừng sững ở nguyên địa, không nhúc nhích. Huynh đệ, ngươi dạng này đứng không nhúc nhích, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Thấy đối phương không nói lời nào, Lục Trần không có không kiên nhẫn, ngược lại rất có kiên nhẫn hỏi. Huynh đệ, nhiều lớn niên kỷ gia nhập Hoàng Tuyền Điện, có bạn gái hay không a? Huynh đệ, sát thủ sinh ý tốt làm không, nếu không ta theo ngươi lăn lộn hai ngày. Huynh đệ, im miệng. Đang lúc Lục Trần đang còn muốn nói chuyện thời gian, bên cạnh giống như pho tượng đồng dạng Hoàng Tuyền Điện sát thủ, rốt cục nhẫn nhịn không được Lục Trần lại nhải, không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ một câu. Giờ phút này, tên này Hoàng Tuyền Điện sát thủ trong lòng thật sự là cờ mờ nờ. Bình thường bị bọn hắn tổ chức để mắt tới lại bắt đi, đồng thời biết lai lịch người, không một cái không thấp thỏm lo âu, hoặc là muốn hối lộ bọn hắn, ý đồ trốn một mạng, nhưng mà ngươi xem một chút con hàng này, tuyệt không sợ hãi, ngược lại hiếu kỳ đánh nghe bọn hắn. Huynh đệ, đừng như vậy à, tính ra, chúng ta cũng là người hữu duyên, ngươi suy nghĩ một chút, thập vực đại, khu vực sự bao la, vô biên vô hạn, sinh mệnh nhiều, vạn vạn ức, nhưng chính là lớn như vậy phạm vi, trong biển người mênh mông, chúng ta có thể gặp nhau, ngươi nói có đúng hay không một loại duyên phận. Tương phùng tức là duyên, chúng ta có lẽ cao hứng, nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu đây. Ta thảo, ai tới cứu cứu ta tên này Hoàng Tuyền Điện sát thủ ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp làm sụp đổ, theo sau cười lạnh nói, im miệng a ngươi, lập tức liền phải chết, cũng đừng nghĩ đến dở trò gian, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chi? Bên cạnh, cửa sân mở ra. Một đoàn người đi đến, trong đó một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ở phía trước, đi theo phía sau 3-4 cái người áo đen đeo mặt nạ, căn cứ mịt mở khí tức gợn sóng, đây là thuộc về hoàng cảnh khí tức. Lục Trần lập tức sắc mặt đại biến, Lục Trần sắc mặt đại biến cũng không phải bởi vì 4 tên hoàng cảnh, cuối cùng thánh cảnh đại năng hắn cũng không biết gặp bao nhiêu, 4 cái hoàng cảnh tất nhiên không sẽ dẫn tới hắn tâm tình chập chờn, chủ yếu là đi ở trước nhất một cái tuổi trẻ thiếu nữ, để hắn trở mặt. Đi ở trước nhất là một cái nhìn lên đến mới 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ thiếu nữ, nàng có một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt trắng nõn, vô cùng mịn màng, mang theo từng tia lánh diễm gợi cảm. Thiếu nữ mang quần màu đen, tư thái thon dài, đường cong là lướt, giờ phút này khỏe miệng nàng, câu lên một vệt rất hứng thú đường cong. Một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi bên trong, mang theo khôi hài thần sắc. Tựa hồ, rất hài lòng Lục Trần nhìn thấy trên mặt nàng xuất hiện cực đoan dáng vẻ. Tuổi trẻ thiếu nữ bên cạnh thanh niên, vóc dáng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhưng nhìn hướng Lục Trần ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn liền là Tề Hàn. Lục Trần, không nghĩ tới là ta đi. Tề Hàn âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Hắn nghĩ lầm Lục Trần là trông thấy hắn mới lộ ra dạng này thần sắc, dương dương đắc ý nói, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay của ta, yên tâm, ta không sẽ lập tức giết ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi đến chết. Tề Hàn tựa hồ nghĩ đến dùng cái biện pháp gì tra tấn Lục Trần, sắc mặt biến đến bắt đầu vặn mẹo. Ngươi tại trang tử, không phải không cho phép rác rưởi nói chuyện ư? Lục Trần nhìn xem váy đen thiếu nữ, mở miệng nói. Cái gì? Tề Hàn có chút không rõ Lục Trần ý tứ gì, bên cạnh truyền đến một cái lạnh như băng âm thanh, nói, và miệng. Tiếp đó, Tề Hàn cảm giác một cỗ vô hình lực lượng trói buộc toàn thân hắn, không nhúc nhích, hắn sắc mặt đại biến, còn không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh cuốn lên một đạo kình phong, giống như bàn tay đồng dạng từ trên mặt hắn đảo qua, làm hắn bộ mặt nóng bỏng đau. Tề Hàn khuôn mặt tuấn tú, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xương phồng lên. Chương 134, chủ nhân. Tề Hàn trực tiếp bị tỉnh ngộ. Hắn trọn vẹn không rõ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, vị này lãnh diễm thiếu nữ liền để người đánh hắn một bàn tay. Tề Hàn kỳ thực đối tên này lãnh diễm thiếu nữ cũng không hiểu rõ, chỉ biết là thân phận đối phương rất cao, có thể tùy ý chi phối nơi này Hoàng Tuyền Điện sát thủ, là hắn đắc tội không nổi người. Một mực đến nay, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng ở chung, nhưng mà hôm nay, đối phó không có chút nào báo hiệu phân phó phía sau Hoàng cảnh sát thủ trói buộc hắn, đánh hắn một bàn tay. Tốt nhất khép lại miệng ngươi, thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Tề Hàn tuy là phẫn uất, nhưng mà ngậm miệng lại, ngừng lại trong lòng nghi hoặc. Thế mới đúng chứ, loại trường hợp này, rác rưởi là không quyền lên tiếng. Lục Trần gật đầu nhận xét, giơ ngón tay cái lên, vậy mới phụ họa ngươi phong cách. Bên cạnh, Tề Hàn trợn mắt trừng trừng, tức giận sắc mặt đỏ lên, hắn hiện tại trọn vẹn hiểu được, Lục Trần lại còn nói hắn là rác rưởi, há miệng muốn chửi mẹ, nhưng mà cảm nhận được bên cạnh phát ra lạnh lùng khí tức, đem muốn nói chuyện nuốt vào trong bụng. Tề Hàn nhìn về phía mắt Lục Trần bên trong, sắc ý đang nổi lên. Thế nào, có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ xuất hiện tại nơi này? Đường Thiên Vũ chân đạp bước liên tục, từng bước một, đi tới Lục Trần trước mặt, nghiêng đầu quan sát hắn, một đôi tươi đẹp trong con ngươi tràn đầy ý cười. Nghi hoặc, ai nghi hoặc? Lục Trần giả vờ ngây ngốc, nói, cuối cùng ngươi tại thanh vực thầm mến ta sự tình, là công khai, không ai không biết, không người không hay, thăm dò được ta đi tới hoang vực, tự nhiên muốn cùng đi theo, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta tuyệt không ý. Im miệng. Không chờ Lục Trần nói ra bên ngoài chữ, Đường Thiên Vũ lại hét lớn một tiếng, tức giận khuôn mặt đỏ lên, nổi giận nói, thời gian một năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy tự luyến, vô sỉ như vậy hỗn đản, như vậy. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng chỉ vơ vét ra như vậy mấy cái từ ngữ. Tề Hàn tại bên cạnh, nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lục Trần rõ ràng cùng vị này thân phận tôn quý tiểu thư nhận thức, hắn nhưng là sớm đem Liễu Kình Mộ địa đồ giao cho đối phương. Nếu là bởi vì đối phương nhận thức Lục Trần, mà lật lọng lời nói, hắn trọn vẹn không thể làm gì. Lần này, hắn được ăn cả ngã về không mời cái tổ chức này người xuất thủ, có phải hay không làm một kiện ngu xuẩn sự tình. Cái khác kích động như vậy, sinh khí đối với nữ nhân làn da không tốt, dễ dàng đến nếp nhăn. Lục Trần không đau không ngứa quan tâm một câu, theo sau nói, nếu chúng ta đều là quen biết đã lâu, sự tình cứ như vậy à, ta còn có việc, liền đi trước. Lục Trần nói xong, liền muốn rời đi. Tề Hàn nhìn đến đây, triệt để gấp. Ngăn lại hắn Đường Thiên Vũ phân phó nói. Tiếp đó, một cái áo đen mặt nạ nhân vật, quỷ dị xuất hiện tại Lục Trần trước mặt. Lục Trần, ngươi thật vất vả rơi xuống trên tay của ta, muốn đi thẳng một mạch, không có cửa đâu. Đường Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, không biết rõ nghĩ đến điều gì à, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, trong đôi mắt đẹp mang theo tức giận, ngươi đối ta làm những chuyện kia, chúng ta thật tốt tính toán. Tề Hàn nhìn thấy một màn này, nhãn tình sáng lên, lúc trước còn tưởng rằng hai người là bằng hữu quan hệ, bất quá nhìn thấy Đường Thiên Vũ tức giận như vậy, hai người dường như có khúc mắc, nhìn tới váy đen thiếu nữ là sẽ không tha qua Lục Trần. Có lẽ, váy đen thiếu nữ sẽ lấy mình giết Lục Trần, căn bản không cần phải hắn đích thân động thủ. Ta nói Đường Thiên Vũ, ngươi nữ nhân này thế nào, ngươi hiện tại gặp cũng gặp ta, giải quyết nỗi khổ tương tư, còn không cho ta đi đúng không? Lục Trần bất mãn nói, ta mặc dù biết ta trưởng thành cực kỳ xoái, để ngươi thích chết đi sống lại, để ngươi nhớ thương, để ngươi khép lại ngươi miệng thúi. Đường Thiên Vũ khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, cả giận nói. Tuy là kể từ cùng hôn đả này nhận thức phía sau, đã từng gặp qua hắn rất nhiều miệng ba hoa lời nói, có chống lại lực, nhưng mà hôn đả này mỗi lần nói ra lời nói đều phi thường mập mờ, khiến nàng mặt đỏ tim run. Xung quanh người áo đen đeo mặt nạ, cũng một mặt lạnh giá nhìn xem Lục Trần. Người này thật sự là chán sống rồi, liền bọn hắn Hoàng Tuyền Điện đại tiểu thư cũng dám. Nếu không phải đại tiểu thư không có mở miệng phân phó, bọn hắn đều muốn đem cái này vô sỉ ra hỏa miệng tắt vài cái. Lục Trần xoay đầu lại, giang tay ra, nói, thế nào, ngươi vẫn đúng là muốn đem ta mang về Hoàng Tuyền Điện, làm ngươi phỏ mã a? Có tin là ta giết ngươi hay không? Đường Thiên Vũ tức giận thân thể mềm mại run rẩy, thở phì phò nói. Không biết rõ vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy tên hôn đản này, đều sẽ bị tức giận khống chế không nổi tâm tình. Không tin. Lục Trần trong miệng nhảy ra hai chữ. Đường Thiên Vũ lấy hắn không có cách, hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình, tiếp đó lạnh như băng nói, nhìn xem con mắt ta. Lục Trần ngẩng đầu, liền đối mặt một đôi con mắt màu đen. Đột nhiên, con mắt màu đen biến mất không thấy, Lục Trần trong thoáng chốc đi tới một cái tối tăm không mặt trời thâm uyên, xung quanh một mảnh đen kịt, hắn một tia linh hồn đang không ngừng hạ xuống, không biết rõ bao lâu trôi qua, vẫn là không có rơi xuống đất, một cái tung bay nhà tung bay. Có lẽ là thật lâu về sau, trong đầu đột nhiên truyền đến đau nhói cảm giác, để Lục Trần lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy xung quanh một đám người. Trong lòng khiếp sợ, cô nàng này nhiếp hồn thuật lại tăng cường không ít. Ngươi là ta một con chó, ngươi là ta một con chó. Lục Trần nghe được Đường Thiên Vũ cô nàng này nói lẩm bẩm. Mẹ, so với lần trước còn quá phận. Lục Trần trong lòng đột nhiên giận dữ, bất quá lập tức nghĩ đến điều gì à, làm ra một bộ ánh mắt trống rỗng, mờ mịt vô cùng dáng vẻ. Đường Thiên Vũ nhìn thấy Lục Trần ánh mắt trống rỗng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn tới đã tại Lục Trần trong đầu lưu lại một tia ma chủng, từ hôm nay trở đi, Lục Trần liền là nó người hầu. Vì thí nghiệm một thoáng, Đường Thiên Vũ háng giọng một cái, mở miệng phân phó, gọi ta là chủ nhân. Mẹ! Lục Trần ở trong lòng thầm mắng một câu, một năm không thấy, cô nàng này bành trướng a. Bất quá, hắn tiếp tục làm ra một bộ ngốc trệ răng dấp, chủ nhân. Ân. Đường Thiên Vũ rất hài lòng cái hiệu quả này, bình tĩnh gật đầu một cái, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đường Thiên Vũ một con chó. Chó ngươi đại gia. Lục Trần ở trong lòng giận mắng một câu. Chúc mừng Đường tiểu thư thu một cái chó ngoan. Tề Hàn tại bên cạnh khách khí xu nịnh nói. Hắn cảm thấy, coi như giết không được Lục Trần, để Lục Trần trở thành Đường tiểu thư bên cạnh một con chó cũng không tệ, nếu là Lục Trần về sau tỉnh lại, biết mình bị gọi đem đổi lấy, làm chó đồng dạng sai xử, không biết rõ có thể hay không bị tức chết. Phòng trừng, vĩnh viễn cũng không có dạng này cơ hội. Liếm ta chân. Đường Thiên Vũ không để ý đến Tề Hàn, nâng lên một cái tinh tế thon dài chân, phía trên mang một đôi hoa thức tinh xảo dày vải, nói, tới. Liếm em gái ngươi. Lục Trần không thể nhịn được nữa, ở trong lòng mắng. Bất quá, Đường Thiên Vũ phía sau lời nói, để Lục Trần tìm tới cơ hội, hắn cố tình trộn làm chó tư thế, đến gần Đường Thiên Vũ, thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp nhảy lên một cái, hai tay giam cầm nàng eo nhỏ nhắn, tại trên mặt nàng liếm tới liếm lui, lưu lại vẻ mặt nước miếng. Chủ nhân Lục Trần một bên liếm, một bên la lớn. Chương 135, so một năm trước càng vô sỉ. Đường Thiên Vũ, một vị cao quý lãnh diễm thiếu nữ, lai lịch không rõ, hư hư thực thực cùng Hoàng Tuyền Điện có quan hệ, bởi vì nàng có thể chi phối Hoàng Tuyền Điện sát thủ, có thể biết được thân phận nàng người, lác đác không có mấy, coi như là Lục Trần cũng không thế nào hiểu nàng, chỉ biết là Đường Thiên Vũ năng lượng rất lớn, bảo vật rất nhiều. Đường Thiên Vũ từ khi xuất đạo đến nay, liền thua ở trong tay Lục Trần, phong ấn nó thực lực, bị Lục Trần đủ loại trêu đùa, gặp được Lục Trần nàng ăn trong đời lần đầu tiên thiệt lớn, không chỉ tiếp nhận trên tinh thần đả kích, trên mình bảo vật còn bị cướp sạch trống không. Chưa bao giờ nếm qua như thế thiệt thòi lớn nàng, tất nhiên cùng Lục Trần không xong. Nàng hao phí rất đại nhân lực vật lực, mới thăm dò được Lục Trần hư hư thực thực đi tới hoang vực. Lục Trần chân trước tới, nàng chân sau liền tới. Hoang vực vô cùng lớn, muốn tìm được một người hoàn toàn là mò kim đáy biển, nhưng mà Đường Thiên Vũ không sợ tìm không thấy Lục Trần, bởi vì Lục Trần tại thanh vực là hôn thế đại ma vương, thanh vực công địch, người người kêu đánh. Đi tới hoang vực khẳng định cũng là không an phận, sẽ làm sự tình. Nàng cũng không nội vã, đem thủ hạ phân tán ngôi đại hoàng triều, cách hơn nửa năm thời gian, nghe nói đại tề phát sinh chuyện lý thú. Theo sau, Lục Trần tin tức liền xuất hiện tại trong tay nàng. Vừa vặn tinh thần xa suốt hoàng tử Tề Hàn dẫn dắt một phần trọng bảo tìm tới Hoàng Tuyên Điện, điều kiện là muốn Lục thị phụ tử mạng, Đường Thiên Vũ không chút suy nghĩ đáp ứng, giờ đây, Lục Trần rốt cục rơi xuống trong tay nàng. Đường Thiên Vũ phát hiện Lục Trần lưu lại tại siêu phàm cảnh trung kỳ, mà nàng đem so sánh một năm trước, thực lực tăng lên rất nhanh, đã vào nguyên thần cảnh, cô đọng tinh thần lực, có thể thi triển thần niệm, đối với linh hồn loại bí pháp, uy lực tự nhiên là hiện gấp bội tăng vọt thúc dục. Ngay sau đó đối Lục Trần thi triển một môn có thể nô dịch võ giả, để võ giả trầm luân linh hồn bí thuật. Hiệu quả cũng so với nàng dự đoán tốt, thật thành công nô dịch Lục Trần. Nàng nhìn thấy Lục Trần bị nô dịch, đều chuẩn bị móc ra ký ức thạch, ghi chép Lục Trần cho nàng liếm chân hình ảnh, tin tưởng đem ký ức thạch ghi chép hình ảnh tuôn ra đi, nhất định sẽ gây nên một mảnh âm thanh hoan hô, thế nhưng là không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt Lục Trần không nghe sai khiến, vốn là có lẽ liếm chân Lục Trần, lại liếm lấy khuôn mặt nàng. Liên như thế ngây người một lúc thời gian, Đường Thiên Vũ trên mặt bị Lục Trần lưu lại mảng lớn nước miếng. Xung quanh Hoàng Tuyền Điện sát thủ, cùng Tề Hàn, tất cả đều trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn Lục Trần hành động. 3 giây sau đó, Đường Thiên Vũ rốt cuộc mới phản ứng, phát ra một tiếng đâm thủng màng nhị thét lên. Im miệng, ta bảo ngươi liếm ta chân, không bảo ngươi liếm mặt ta. Thả ta ra, ngươi cái này không nghe lời chó. Đường Thiên Vũ cơ hồ không biết rõ hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, nội tâm là sụp đổ. Lục Trần tên hôn đàn này, vẫn là trước sau như một vô sỉ đến cực điểm, nàng đại lực đấu tranh, lại phát hiện mình eo thon bị gắt gao giam cầm, căn bản đấu tranh không ra. Tiếp đó, vẫn là bên cạnh một vị hoàng giả xuất thủ, nhấc lên khủng bố linh phong ba động, mang theo tràn trề trưởng lực, nhanh chuẩn hung ác chụp về phía Lục Trần. Lục Trần sớm cảm giác được nguy hiểm, ôm ngang Đường Thiên Vũ nhỏ nhắn thân thể, đặt ở phía sau, đồng thời buông tay ra, thi triển lôi minh thiên quân, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xuất thủ hoàng cảnh trông thấy đại tiểu thư bóng lưng, lại biến sắc mặt, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bàn tay tuy là dừng lại, nhưng mà trưởng phong gào thét mà ra, vẫn là đem Đường Thiên Vũ hất bay 4-5 mét khoảng cách. Lục Trần, ta muốn giết ngươi, ngươi tên hôn đản này, rõ ràng đối với ta như vậy Đường Thiên Vũ quả thực muốn điên mất rồi, rít gào lên thanh âm, đồng thời dùng tay trắng không ngừng trà lau trên mặt lưu lại nước miếng, càng lau càng ác tâm, cảm giác toàn thân đều đến ra gà ưu cục. Lục Trần hôn đản này. So một năm trước càng vô sỉ. Một năm trước, nàng đồng dạng dùng loại này linh hồn bí thuật, muốn khống chế Lục Trần, lúc trước hôn đản này giả ý bị khống chế, đối nàng vừa kéo vừa ôm, chiếm hết tiện nghi, giờ đây càng quá phận, rõ ràng dùng lấy ác tâm miệng, tại nàng trắng non trên gương mặt liếm tới liếm lui. Ha ha, đây không phải ngươi yêu cầu sao? Lục Trần xuất hiện tại chỗ không xa, trên mặt mang lờ mờ bất cần đời, khoe miệng còn có một vệt tà tà cười. Ngươi vô sỉ. Đường Thiên Vũ trợn mắt trừng trừng, hàm răng nghe răng trợn mắt. Hận không phải đem Lục Trần xé. Cô nàng a cô nàng, ngươi thế nào không nhớ lâu đây, lúc trước muốn khống chế ta, bị thiệt lớn, hiện tại dùng đồng dạng thủ đoạn, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Có câu nói rất hay, ngã một lần khôn hơn một chút, mà ngươi vừa vặn tương phản, trí thông minh không tăng trái lại giảm. Nhìn thấy Lục Trần tại nói lời châm trọng, Đường Thiên Vũ khí hận không nỡ đánh chết hắn. Vâng. Bên cạnh, Hoàng Tuyền Điện sát thủ bạo phát khủng bố hoàng uy, như là sóng cả mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt bạo phát. Hướng Lục Trần uy áp mà đi. Trong chốc lát, Lục Trần cũng cảm giác một cỗ cực nó áp lực mênh mông đập vào mặt nên đón, biến sắc, cỗ uy áp này quá kinh khủng, khiến trong thân thể của hắn xương cốt vang lên kẹt kẹt. Dừng tay. Cuối cùng, vẫn là Đường Thiên Vũ mở miệng, ngăn cản hoàng cảnh xuất thủ. Đại tiểu thư, người này như thế nhục ngươi, tội đáng chết vạn lần, liền để thuộc hạ giết hắn xuất thủ hoàng cảnh mặc dù không có chống lại Đường Thiên Vũ mệnh lệnh, thế nhưng là dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn kỹ Lục Trần. Bởi vì cái này đáng chết hôn đản như thế vũ nhục thánh khiết đại tiểu thư, chết 100 lần cũng không đủ. Bên cạnh một nhóm Hoàng Tuyền Điện sát thủ, mỗi cái ma quyền sát trưởng, giống như là từng đầu sói đói, trong mắt toát ra xanh thăm thẳm quan mang. Đến là bên cạnh Tề Hàn đang cười trộm, Lục Trần quả thực liền là tìm đường chết, đắc tội vị thiếu nữ này, đâu có đường sống, vốn là trông thấy hoàng cảnh xuất thủ, Lục Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà không nghĩ tới cái này vị tiểu thư lại để cho thủ hạ dừng tay, Tề Hàn đầy trong đầu khó hiểu, cái này đều không giết. Ngay sau đó, hắn tại bên cạnh, ra vẻ lòng đầy căm phẫn nói, Đường tiểu thư, Lục Trần như thế nhục ngươi, ta đều nhìn không được, Đường tiểu thư chẳng lẽ có nhược điểm gì tại trong tay Lục Trần, bị uy hiếp lấy, nhưng là bất kể có nhược điểm gì, người nếu là chết, nhược điểm cũng không còn. Tề Hàn đùa nghịch điểm tiểu thông minh, nghĩ lầm Lục Trần bắt lấy Đường Thiên Vũ một loại nào đó nhược điểm, nguyên cớ Đường Thiên Vũ mặc dù rất phẫn nộ, nhưng mà vẫn như cũ không dám động thủ. Hắn nhìn như tại bên vực kẻ yếu, thực ra đổ dầu vào lửa, để Đường Thiên Vũ mất lý trí, từ đó để hạ nhân giết Lục Trần. Im miệng, ta để ngươi nói chuyện ư nào có thể đoán được, Đường Thiên Vũ quay đầu giận dữ mắng mỏ hắn, vốn là lửa giận bộc phát Đường Thiên Vũ khó thở mà cười, ta chuyện cười rất dễ nhìn đúng không, liền ngươi cũng nhìn không được, cho ta móc hắn con mắt. Tề Hàn lập tức sắc mặt trắng bệnh, một mép run rẩy, Đường tiểu thư, ta là ngươi khách hàng, tha mạng a. Bên cạnh, một tôn hoàng cảnh lạnh nhạt vô tình, lấy uy áp áp chế Tề Hàn không nhúc nhích được, theo sau đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, bắn ra hai chùm sáng, xuyên thủng mắt Tề Hàn. Sau một khắc, Tề Hàn phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn hai con mắt bị cứ thế mà móc ra, hốc mắt máu thịt bé bét, hai sợi vết máu theo mũi chảy ra. Hai cái nhãn cầu lăn rơi trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Tề Hàn tại kêu thảm thời điểm, đầu trống rỗng, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng là Lục Trần đắc tội Đường tiểu thư, vì sao hắn trở thành phát tiết lửa giận đối tượng. Hắn một đôi mắt trâu đều bị đảo, trước mắt đen kịt một màu, không thấy rõ, nội tâm ảo não cùng phẫn uất hai loại tâm cảnh đan xen vào nhau. Đường Thiên Vũ lạnh lùng quăng một chút Tề Hàn, thái độ lãnh đạm vô cùng, từ đầu đến cuối, Tề Hàn trong lòng nàng, cũng chỉ là một cái tôm tép ngại nhép. Chương 136, cầm nàng đồ vật đi nịnh nọt một nữ nhân. Lục Trần đứng tại chỗ không xa, cười tủm tỉm nhìn xem phát sinh hết thảy, thái độ phong khinh vân đạm, đối với cô nàng này tính cách hắn sờ đến nhất thanh nhị sở, phía trước một giây có lẽ ánh nắng tươi sáng, một giây sau khả năng liền xuống mưa lớn, hơn nữa Tề Hàn tiểu tâm tư, hắn đều hiểu, cô nàng này thông minh vượt trội. Há lại sẽ không rõ. Chỉ là một cái tinh thần xa suốt hoàng tử, rõ ràng muốn chi phối cô nàng này ý chí, đây không phải muốn chết là cái gì. Lần trước tại Tề Hoàng Cung, Tề Hàn phi thường quả quyết dẫn bạo trận pháp, lúc ấy Lục Trần còn cảm thấy, Tề Hàn là một cái nhân vật, nhưng mà hiện tại xem ra, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, sai liền sai tại, không nên tìm hoàng tuyển điện người, hơn nữa còn mèo mù đánh lên chuột chết, gặp được Đường Thiên Vũ nữ nhân này. Hạ chàng nơi nào lấy đến tốt. Một lúc sau, Đường Thiên Vũ nhìn về phía Lục Trần, trên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ còn không có tán đi, lộ ra tiểu mị vô cớ, nhưng mà ngữ khí lạnh như băng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem ta đồ vật đưa cho người khác, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nói xong sau đó, con mắt chăm chú nhìn kỹ Lục Trần. Cái gì? Lục Trần có chút mờ mịt. Đường Thiên Vũ gặp Lục Trần giả vờ ngây ngốc, thần sắc lạnh hơn, nói, Tử Phượng kiếm tại sao lại xuất hiện tại một nữ nhân trong tay, ta cần một lời giải thích. Nguyên lai lần trước Lục Trần đưa cho sư muội Liêu Khuynh Thành Tử Phượng kiếm, bắt đầu từ Đường Thiên Vũ trên mình cướp sạch đến. Đường Thiên Vũ trong lòng tức giận, cái này đáng chết hỗn đản, rõ ràng đem nàng Tử Phượng kiếm cầm lấy đi nịnh nọt một nữ nhân, trong lòng lại lần nữa sinh sôi vô danh hỏa. Ừ, ngươi nói Tử Phượng kiếm a, Lục Trần như là nhớ ra cái gì đó, huề phải nói, giải thích, ngươi cần gì giải thích, đó là ta chiến lợi phẩm, ta muốn đưa cho ai, dường như không có quan hệ gì với ngươi a. Đường Thiên Vũ đôi mắt phun lửa. Một bên hoàng cảnh sát thủ nhịn không được, ngựa khi âm trầm, tiểu tử, đối chúng ta đại tiểu thư tốt nhất thả tôn trọng một điểm, không phải vậy ta cắt đầu lưỡi ngươi. Xung quanh hoàng tuyển điện sát thủ phi thường bất mãn Lục Trần thái độ, đối bọn hắn đại tiểu thư quả thực mục đích không bên trong người, phi thường phách lối, liền bọn hắn đều không quan nhìn, có thể nghĩ mà biết đại tiểu thư nội tâm có bao nhiêu sinh khí. Lục Trần liếc nhìn mấy cái hoàng cảnh một chút, mở miệng nói, ngươi mấy tên thủ hạ có chút chảnh à, chẳng lẽ không sợ phơi thây hoang dã? Mấy cái hoàng cảnh nghe nói như thế, mặt lộ cười lạnh, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe được loại này nói khoác không biết ngượng lời nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể vô tri, nhưng không cần vô não, có tin ta hay không giết ngươi, chỉ cần một cái hô hấp thời gian trong đó một vị nóng nảy tương đối bốc lửa hoàng cảnh, trên mình phóng thích hoàng cảnh uy năng, giống như một vùng biển mênh mông, hướng Lục Trần đè ép mà đi. Dừng tay, các ngươi muốn dẫn ra hắn thánh nghiệm, liền tiếp tục động thủ a. Đường Thiên Vũ thái độ lãnh đạm nói. Thánh nghiệm? Đường Thiên Vũ lời nói khiến mấy vị hoàng cảnh sát thủ trong lòng giật mình. Đối phương có thánh niệm hộ thân, nói rõ phía sau có thánh cảnh tại đang thủ hộ, một khi người này gặp được uy hiếp tính mạng, thánh niệm liền sẽ kích hoạt, phía sau thánh niệm chủ nhân hiển hóa, nếu như bọn hắn không có thánh cảnh tọa chấn nơi này, toàn bộ đều muốn ngã. Khó trách người này không có sợ hãi, phi thường muốn ăn đòn. Bất quá, trong đó một vị hoàng cảnh không cam tâm nói, đại tiểu thư, chúng ta không cần sợ một vị thánh cảnh, chết tại tổ chức chúng ta thánh cảnh đều đã vượt qua trăm vị, tại hoang vực phân bộ đều có 9 vị thánh cảnh sát thủ tọa chấn, có thể triệu tập 1-2 vị tới. Lời này truyền đi, không biết rõ muốn dẫn phát cái gì địa chấn, chỉ là một cái cằn cỗi hoang vực, Hoàng Tuyền Điện lại có 9 vị thánh cảnh sát thủ tọa chấn, không thể không nói, Hoàng Tuyền Điện nội tình đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đường Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, nói, nếu như các ngươi thực sự khó chịu, có thể đánh hắn một hồi hả giận. Đường Thiên Vũ dùng ngón tay chỉ bên cạnh Tề Hàn. Đường Thiên Vũ làm sao không muốn bẹp Lục Trần một hồi, có thể thích hợp hạ thủ nhẹ một chút, không kích hoạt thánh nghiệm, dạng này đã có thể trả thù Lục Trần, lại có thể chút cơn giận, cớ sao mà không làm, nhưng mà nàng không dám, Lục Trần tại thanh vực hành động, quả thực quá mức đáng sợ. Đây không phải nói đùa, ngẫm lại luyện cổ thánh địa thánh tao ngộ, ngẫm lại cổ thương thánh địa thánh nữ hạ tràng, trừ đó ra, thánh triều hoàng tử, thanh vực một tún đỉnh tiêm gia tộc truyền nhân các loại, ai không có bị gia hỏa này hạ độc thủ qua, cơ hồ một cái so một cái thảm. Trong đó công nhận thảm nhất là chân long nhất tộc thiếu chủ, nghe nói trọn vẹn bị đoạt 12 bình chân long dịch, dẫn phát động đất. Chân long nhất tộc, yêu tộc đỉnh tiêm thế lực, cơ hồ đứng ở thập vực đỉnh cao nhất, tại tăng thêm long tộc tuổi thọ rất dài, chân long nhất tộc lao yêu quái có rất nhiều, ai dám đối bọn hắn hạ độc thủ, căn cứ nói chuyện buộc phát ra phía sau, yêu vực chân long nhất tộc phái ra 4 đầu chân long cấp bậc, tiến về thanh vực lấy thuyết pháp. Cuối cùng, sự tình không giải quyết được gì. Đủ để chứng minh, gia hỏa này phía sau nước sâu không lường được. Mặt khác, gia hỏa này hung ác lên ngay cả người mình đều hố, quả thực mất trí. Chủ yếu nhất là, nàng nhớ tới lúc trước một tháng thê thảm tao ngộ. Nguyên cớ, lại lúc trước thi triển linh hồn bí thuật, muốn khống chế gia hỏa này thất bại phía sau, Đường Thiên Vũ liền mất đi trả thù ý niệm. Tề Hàn bị đào đi cả mắt, trong lòng phẫn uất vô cùng, bất quá nghe được Lục Trần tiếp tục chọc đối phương sinh khí, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, chơi chết Lục Trần, chơi chết Lục Trần. Tề Hàn không thể trêu vào Đường Thiên Vũ, cũng lên không nổi trả thù tâm lý, thế nhưng là đối Lục hận ý lại sâu hơn, bởi vì hắn cho rằng đây là Lục Trần hại, hy vọng Lục Trần triệt để làm nổi giận Đường Thiên Vũ, từ đó bị Hoàng Tuyền Điện sát thủ, bất quá Đường Thiên Vũ đằng sau lời nói, làm hắn có cố dự cảm không hay. Cái gì gọi là nếu như thực sự khó chịu, liền đánh hắn một hồi. Trong miệng hắn, tự nhiên không phải Lục Trần. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Điện sát thủ, luôn không khả năng đánh người nhà chút giận a. Như thế thiếu nữ trong miệng hắn, rất có thể là. Đột nhiên, đầu hắn chịu một quyền, tiếp đó, con mắt cùng mũi chịu một quyền. Trên mặt mấy địa phương, đồng thời chịu một quyền. Ngao. Tề Hàn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhóm này hoàng cảnh cũng không có đối với hắn hạ tử thủ, nhưng mà nắm đấm như thiên kim đá đồng dạng cứng rắn, trực tiếp đem đầu hắn mở ra tốn, hốc mắt nứt xương, lỗ mũi chảy máu. Chỉ chốc lát sau, Tề Hàn bị đánh đầu đầy là u, bộ mặt sưng, xanh một trận đỏ một trận. Nằm trên mặt đất phát ra nhỏ giọng kêu rên, hấp hối. Mẹ, rõ ràng là Lục Trần trêu chọc ngươi, vì sao chung quy bắt ta chút giận? Tề Hàn đầu ong ong, trong lòng phòng tuyến sụp đổ, hắn chưa từng có gặp được tính cách cổ quái như vậy nữ nhân, rõ ràng là Lục Trần trêu chọc nàng, lại coi hắn là trở thành nơi chút giận. Thật lớn một cái oan ức, từ trên trời hạ xuống tới, đội lên trên người hắn. Nội tâm Tề Hàn tràn ngập vô tận biệt khuất, hơn nữa hắn còn không dám mắng chửi người, chỉ có thể bị động tiếp nhận, bởi vì dạng này còn có sống sót tỷ lệ, hắn không chút do dự khẳng định, nếu như hắn dám mở miệng phản bác một câu, tuyệt đối sẽ tại chỗ nằm chết ở chỗ này. Lục Trần nhíu nhíu mày, nói, ngươi không ngờ đến ngươi làm như vậy quá phận à, Tề Hàn tốt xấu là vô tội, hắn lại không có làm gì sai, tại sao phải đánh hắn? Đường Thiên Vũ không hiểu nhìn xem Lục Trần, tên vương bắt đản này, thế mà lại đồng tình Tề Hàn. Chương 137, một cái dám nói một cái dám làm. Đường Thiên Vũ ngờ vực. Hôn đản này chẳng lẽ tâm địa thay đổi tốt hơn, vậy mà quan tâm một cái không liên quan gì người. Coi như là hấp hối Tề Hàn, cũng cảm thấy lô thai nghe lầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cho Lục Trần đọc hai lần oan ức, Lục Trần hổ thẹn trong lòng, liền thay mình cầu tình, khiến Tề Hàn hơi có chút xúc động, nếu như Lục Trần xin tha cho hắn lời nói không chắc có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Liên ở chung quanh người trọn vẹn không nghĩ ra dưới tình huống, Lục Trần đột nhiên giận dữ mắng mỏ hạ thủ mấy cái hoàng cảnh sát thủ, các ngươi chưa ăn cơm à? Hạ thủ như vậy ít, ta mẹ nó nhìn không được, hưởng cho các ngươi vẫn là hoàng cảnh, hạ thủ mềm nhũn cùng nương môn giống như. Mấy cái hoàng cảnh. Đường Thiên Vũ. Tề Hàn. Mẹ nó, chúng ta chỉ là đánh hắn chút giận, cũng không phải đánh chết hắn, làm gì muốn ra nặng tay. Hơn nữa, ngươi mới nương môn, cả nhà ngươi đều là nương môn 4 vị hoàng cảnh nhân vật ở trong lòng phi bụng. Đường Thiên Vũ minh bạch, Lục Trần không có biến hóa, vẫn là giống như trước đây. Tề Hàn muốn chết, thua thiệt hắn lúc trước còn cảm thấy Lục Trần có chút lương tâm, nguyên lai Lục Trần là trách mấy người hạ thủ nhẹ. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình cũng muốn chơi chết Lục Trần, chẳng lẽ Lục Trần sẽ lấy ơn báo oán? Nếu như thật như vậy muốn lời nói, hắn liền mười phần sai. Lúc này, Đường Thiên Vũ nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt lạnh giá, nói, Liêu Khuynh Thành, danh tự êm tai, người trưởng thành đến cũng xinh đẹp, người cũng như tên, gia thế không tệ, một cái hoàng triều tiểu công chúa, lại thiên tư vượt trội, cầm ta Tử Phượng kiếm, bại nguyên thần cảnh võ giả. Người ý tứ gì? Lục Trần nhíu nhíu mày. Bình thường Đường Thiên Vũ lộ ra loại lời này, nói rõ nàng rất có thể muốn động thủ. Đường Thiên Vũ đột nhiên cười, nở nụ cười xinh đẹp, nếu như ngươi cái này gọi Liêu Khuynh Thành cô nương chết, không biết rõ ngươi có thể hay không thương tâm. Nhìn như tại cười, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo thấy lạnh cả người, để không khí chung quanh đều thoáng hạ xuống mấy phần. Lục Trần cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Lục Trần biết, trên đời này liền không có nữ nhân này không dám làm sự tình, mặc dù không có hắn điên cuồng, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, đã từng có một cái cấp độ thánh tử công tử miệng ba hoa một câu, tiếp đó ngày thứ hai, vị công tử này đầu, liền treo ở chính mình trước sơn môn trên cây. Có thể nghĩ mà biết, bị nữ nhân này để mắt tới người, hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Đường Thiên Vũ gặp Lục Trần rất để ý đối phương, thần sắc càng lạnh hơn, mở miệng nói, nhìn tới, ngươi rất quan tâm nàng. Lục Trần gật gật đầu, nói, tất nhiên, tuy là ngươi có Hoàng Tuyền Điện xem như hậu thuẫn, nhưng mà đối mặt đế nữ vực lưu đế, có mấy phần thắng đây. Lục Trần khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh đạm, hắn không thể không khiêng ra bối cảnh, cảnh cáo nữ nhân này chớ làm loạn. Nữ nhân này rõ ràng để mắt tới sư muội Liêu Khuynh Thành, nếu là không cho điểm áp lực, có lẽ sẽ thật làm ra làm hắn hối hận sự tình. Nhu đế. Lục Trần lời nói, để Đường Thiên Vũ cùng xung quanh mấy vị hoàng cảnh, con ngươi rụt mạnh, giống như là nghe được cái gì nhân vật đáng sợ, trong lòng hàn khí phả ra, tràn ngập toàn thân, lạnh giá run rẩy một chút. Đế nữ vực, Kha Dĩ Nhu. Khai sáng một cái vô thượng hoàng triều, thiên cổ nữ đế nhân vật, danh truyền thế gian, giống như treo trên bầu trời minh nguyệt, phóng ánh tốt cùng. Nàng quang mang chiếu sáng thập vực, vô số người nói tới nàng, không một cái không kính sợ, nàng là chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh nhân vật, không có cái thứ hai. Nhìn chung từ xưa đến nay, khó gặp địch thủ. Người trong thiên hạ tôn xưng nữ đế, cũng có người xưng hô tuyệt thế nữ đế. Người chung quanh, đều đắm chìm tại chấn động cùng trong trầm tư, đối phương nói lời này ý tứ gì, chẳng lẽ hắn là nữ đế truyền nhân? Không có khả năng, bọn hắn nhưng không có nghe nói qua nữ đế có đệ tử. Đến là Đường Thiên Vũ Mỹ mâu loại ra. Nàng so hoang vực sát thủ càng tín nhiệm Lục Trần nói tới, một lúc sau, hít một hơi thật sâu, nói, nguyên lai ngươi bối cảnh là nàng, chẳng trách ngươi có thể đại náo thanh vực mà bình yên vô sự, chẳng trách bốn tôn chân long tìm ngươi làm phiền, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lục Trần cười cười, nói, ngươi biết liền tốt. Kha Dĩ Nhu, đế nữ vực nữ đế nhân vật, tại năm vị sư phụ bên trong, là có đủ nhất uy nghiêm lại tính cách cường thế sư phụ, khí chất không linh xuất trần, giống như trong tranh đi ra tiên tử nhân vật. Đồng thời tu vi cũng là Lục Trần năm vị sư phụ bên trong mạnh nhất, bốn vị khác sư phụ nói đến Kha Dĩ Nhu thời điểm, cũng tán thưởng có thừa. Đại sư phụ Tâu Nên Hạ đã từng cảm thán qua, Kha Dĩ Nhu sư muội là hắn sư công xuất sắc nhất đệ tử, nếu như không phải dựa theo vào cửa khuôn phép đập bối phận, không phải vậy lời nói Kha Dĩ Nhu tuyệt đối là đại sư tỷ. Kỳ thực đối với tam sư phụ Kha Dĩ Nhu, Lục Trần từ trong lòng kính nghệ, hắn có thể ở tại sau đó bốn vị sư phụ trước mặt thỉnh thoảng bước một chút, nhưng mà tại tam sư phụ Kha Dĩ Nhu trước mặt tuyệt đối không dám bước, đây là một loại khí chất từ trong ra ngoài phát ra mị lực, một loại vốn có uy nghiêm đặc biệt mị lực, để cho người ta không tự giác lòng sinh thần phục. Hán tam sư phụ Kha Dĩ Nhu liền là dạng người kia. Đường Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn tới ngươi đối Liêu Khuynh Thành vẫn đúng là rất để bụng, rõ ràng khiêng ra Nhu đế đến cảnh cáo ta. Lục Trần thản nhiên nói, ta chỉ là sợ ngươi làm loạn, để tránh hai chúng ta triệt để quyết liệt, diễn biến thành như nước lửa không thể hóa giải cứu hận. Đường Thiên Vũ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền sẽ không đối Liêu Khuynh Thành xuất thủ. Điều kiện gì? Ngươi nói, ta rửa thai lắng nghe. Lục Trần móc móc lỗ thai. Ta muốn chân hoàng kiếm, ngươi đi đem chân hoàng kiếm cấp tới đưa cho ta, chuyện này liền thôi. Đường Thiên Vũ nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lục Trần hoài nghi mình nghe lầm. Bên cạnh mấy vị hoàng cảnh sát thủ, cũng là một mặt ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chính mình đại tiểu thư, yêu cầu này có phải hay không quá hà khắc rồi một điểm. Chân hoàng kiếm. Yêu vực Nam Hoàng thị tộc mấy món nội tình thần binh một trong, rõ ràng để cái này mới siêu phàm cảnh thanh niên đi cướp, mặc dù đối phương phía sau có khả năng có thể đứng nu đế, nhưng mà muốn đến cướp đoạt chân hoàng kiếm, cũng là khó như lên trời a. Yêu vực Nam Hoàng tộc, thế nhưng là cùng Bắc Phượng thị tộc, chân long thị tộc các loại kỳ danh đỉnh tiêm yêu tộc, thế lực phi thường cường đại. Nội tình nó ra, nhưng quấy nhiễu thập vực phong vân, bình thường người, căn bản không thể trêu vào đỉnh tiêm yêu tộc. Ngươi còn có thể nhắc lại càng quá phận yêu cầu à, có muốn hay không ta đem trong tay thiên tử kiếm cướp đến cho ngươi? Lục Trần ngữ khí mang theo khiêu khích. Nữ nhân này là điên rồi đi, để mắt tới Nam Hoàng thị tộc chân hoàng kiếm, loại chuyện này hắn cũng không dám nghĩ, cuối cùng mỗi lần xảy ra chuyện, cũng không thể để sư phụ đi ra giúp hắn dọn dẹp à. Ngươi có thể cự tuyệt? Đường Thiên Vũ trong giọng nói mang theo khiêu khích, chẳng lẽ trên cái thế giới này, còn có ngươi không dám làm sự tình, ngươi sẽ không phải là coi trọng Nam Hoàng thị tộc giai nhân đi, không dễ động thủ. Lục Trần khỏe miệng co giật, nữ nhân này thế nào hồi sự đây, luôn cảm giác trong lời nói có gai, hắn nếu thật là coi trọng Nam Hoàng thị tộc nữ nhân, dường như cùng nàng không có quan hệ à. Được thôi, về sau chờ ta lịch luyện đụng phải Nam Hoàng thị tộc người, nhìn một chút có thể hay không vơ vét đến. Lục Trần thuận miệng có lệ nói, bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định cần vứt bỏ đối Liêu Khuynh Thành sát tâm. Dù sao đáp ứng trước lấy, đáp ứng là một chuyện, có làm hay không là một chuyện khác. Điều kiện tiên quyết là trước ổn định trước mặt cái này không an phận nữ nhân tâm tình. Một lời đã định, Đường Thiên Vũ nhìn thấy Lục Trần đáp ứng, khuôn mặt cuối cùng hòa hoãn mấy phần. Bên cạnh một đám người không nói, nhìn lên trước mặt hai người, một cái dám nói, một cái dám làm, cũng không biết nên thế nào chửi bậy. Chương 138, thần hỏa kiếp nạn. Cặp mắt đã mù mất Tề Hàn, tại bên cạnh nghe hai người đối thoại cùng nghe thiên thư đồng dạng, trong lòng rừng không ngừng run rẩy. Tuyệt thế nữ đế Kha Dĩ Nhu, là cao cao tại thượng tồn tại. Theo khi còn bé ký sự đến liền nghe nói qua Nhu Đế truyền thuyết, loại này đứng tại trên đỉnh mây cao quý thần nữ, khiến hắn tâm thần hướng về, nhưng mà, Lục Trần vậy mà cùng tôn này nữ đế có quan hệ. Quan hệ thầy trò. Cái này sao có thể? Lục Trần chẳng qua là hoang vực đại tề, một cái vương quốc nho nhỏ dòng dõi, tại sao lại cùng loại này nhân vật tuyệt thế dính líu quan hệ? Tề Hàn thầm nghĩ không thông. Nhưng mà hắn cũng biết, Lục Trần coi như là nói láo, cũng có thiên đại lai lịch. Lớn đến liền Hoàng Tuyền Điện cũng không dám ra tay với hắn, lần này, hắn thật sự là mất cả trí lẫn trải, nội tâm tràn ngập hối hận. Tề Hàn giống như là bị lãng quên thằng hề, Lục Trần cùng Đường Thiên Vũ nói chuyện, căn bản không có để ý tới hắn. Lục Trần gió hỏi, đúng rồi, tiểu tử này cho ngươi liếu kình mộ địa tàn đồ, ngươi giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho ta đi. Tề Hàn có thể mời được Hoàng Tuyền Điện xuất thủ, loại trừ lấy liếu kình mộ địa tàn đồ xem như thủ lao bên ngoài. Lục Trần nghĩ không ra hắn còn có thể lấy ra để Hoàng Tuyền Điện đập vào mắt đồ vật. Đường Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ta đồ vật vì sao phải cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt? Mặt khác đừng quên, ta đã vào nguyên thần, ngươi không phải đối thủ của ta. Đường Thiên Vũ nói tới chỗ này, đầu thật cao vung lên, lộ ra tuyết trắng tinh tế cái cổ, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga. Lục Trần cười nói, ngươi ra đại nghiệp đại, một cái thánh cảnh mộ địa lưu lại đồ vật há lại sẽ để ý, ta đây, một cái tóc hối cua tiểu dân chúng. Giờ đây thiếu nhất liền là tài nguyên, cơ duyên cái gì? Nghe được Lục Trần lời nói, Đường Thiên Vũ xinh đẹp con mắt một trắng, gia hỏa này đơn thuần trịnh trọng nói hiệu nói vượng. Luận dồi dào, phỏng trừng trong tộc cự đầu cũng không có hắn dồi dào, còn dân bình thường, hống quỷ đây. Đường Thiên Vũ khiêu khích nói thật cho ngươi biết, lần này ta đến hoang vực, cũng là vì liễu kình mộ địa, mặt khác, không chỉ ta tới, yêu vực, thiên vực, ma vực đỉnh tiêm đại giáo đều sẽ phái người đến, nói không chắc bao hàm bảy vực. Hắc hắc. Đến lúc đó ngươi cựu già khẳng định nhiều, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đường Thiên Vũ nói đến đây thời điểm, linh động con ngươi tràn đầy nhìn có chút hả hê thần sắc. Nhiều như vậy người muốn tới? Lục Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nội tâm có chút giật mình. Theo võ vương Kim Ngông nơi đó biết được Tề Hoàng có liêu kình mộ địa tàn đồ, Lục Trần liền để ý, đối liêu kình có một thứ đại khái am hiểu, vùng dậy thời gian rất ngắn, khai sáng một cái thánh triều, đánh xuống hoang vực quần quận bản đồ phiến đá. Loại nhân vật này tu luyện công pháp. Tại sao khi chết khẳng định sẽ bị người đào móc, Lục Trần cảm thấy, có một hai cái thánh giáo tham gia cũng không tệ rồi, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều như vậy người đến, trọn vẹn vượt quá hắn dự liệu. Nói như vậy, liễu kình trong mộ địa, khẳng định có cái gì không thể bảo vật, cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người đến. Lục Trần dò hỏi, liễu kình trong mộ địa, đến cùng có vật gì tốt, có giá trị đến nhiều như vậy người. Nói cho ngươi cũng không sao. Đường Thiên Vũ bó lấy mái tóc, hơi hợt nói, chúng ta đến nơi này. Chỉ là vì tranh đoạt một vật, thần hỏa hạt giống. Cái gì? Lục Trần động dung, hô hấp dồn dập, nói, ngươi nói cái gì, trong mộ địa có thần hỏa hạt giống. Tiếp đó, Đường Thiên Vũ đã nhìn thấy mắt Lục Trần bước lên lục quang, loại này quan mang, biểu lộ rõ ràng Lục Trần thế tại cần phải. Nội tâm Lục Trần chính xác chấn động, liêu kình trong mộ địa, lại có thần hỏa hạt giống loại này nghịch thiên bảo vật, chính xác kinh đến hắn. Thần hỏa hạt giống, có thể ẩn dưỡng ra thần hỏa đến. Cái gọi thần hỏa. chính là trong thiên địa sinh ra hỏa diễm, loại hỏa diễm này có linh trí, có cực lớn lực phá hoại, cùng võ giả đồng dạng, thế nhưng là thôn phệ hỏa diễm không ngừng mà tiến lên giai, cuối cùng biến thành có thể đốt trời nấu biển khủng bố thần hỏa. Căn cứ cổ tịch ghi chép, viễn cổ cùng cận cổ chia nhau có thần hỏa hàng thế truyền thuyết, tỉ như đã từng phát sinh tại thiên vực một chỗ thần hỏa sự kiện, truyền thuyết thiên khung nứt ra một đường vết rách, giống như bị một kiếm chém ra, từ miệng chảy xuôi xuống ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm như là màu đen chất lỏng sền sệt, một đường rơi xuống thời điểm, liền không gian đều đốt thủng, khủng bố ngọn lửa màu đen bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, tử vong nhân số vài tỷ, hủy diệt to to nhỏ nhỏ trên trăm cái tông môn, ngọn lửa màu đen hòa tan đại địa, đốt xuyên trên nền đất ngàn dặm, tạo thành to lớn vô cùng vực sâu màu đen. Vực sâu màu đen bị nước mưa rót đầy phía sau, thủy chất hiện đen như mực chất lỏng sền sệt, mấy trăm năm thời gian đi qua, thủy chất thủy chung trong veo không được. Nghe nói lần kia màu đen thần hỏa, được xưng là diệt thế hắc diễm đại kiếp. Mà cận cổ cũng chính là mấy vạn năm trước, yêu vực cũng từng bạo phát hỏa hoạn, một loại ngọn lửa màu nhũ bạch quét sạch yêu vực, nó phạm vi cùng với rộng lớn, giống như một tràng long quyển gió tại yêu vực tàn phá bốn phía, tiếp xúc bạch sắc hỏa diễm yêu, mặc kệ là yêu vương, vẫn là yêu thánh, chạm vào nhất định chết. Màu trắng yêu hỏa nhiệt độ cực cao, một khi nhiễm phải, lập tức bị hòa tan, liền yêu thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy, không biết do có bao nhiêu đại yêu hủy diệt tại hỏa diễm bên trong, liền yêu thánh cũng thiêu chết 10 cái. Loại hỏa diễm này hiện màu trắng, như là một loại sát khí, được xưng là bạch sắt thần hỏa. Lần kia tai họa, cũng được xưng là bạch sắt thần hỏa kiếp. Mà thần hỏa hạt giống liền là thần hỏa sau khi ngã xuống, lưu lại đến một tia tinh hoa, bề ngoài giống như là một hạt giống, ngay sau đó, liền xưng là thần hỏa hạt giống. Thần hỏa hạt giống có thể dùng thân thể xem như thổ nhưỡng, tinh khí thần xem như chất dinh dưỡng, thôi phát hạt giống nảy mầm phía sau, chính là một đóa thần hỏa, tại dùng thân thể vận dưỡng, thần hỏa không ngừng lớn mạnh, có thể dùng đến phụ trợ tu hành, cũng có thể dùng đến đối địch, cũng có thể dùng đến luyện đan luyện khí. Dù sao thần hỏa diệu dụng thực sự quá nhiều. Thập vực bên trong, lưu truyền thần hỏa truyền thuyết vẫn là quá thưa thớt, trong lịch sử chỉ có chút ít mấy món thần hỏa sự tích lưu truyền, hơn nữa thần hỏa có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thời gian có thể lật che vạn giảm, hóa thành hừng hực liệt hỏa, giống như cá giết sang sông, chỗ đến, lưu lại một mảnh hỗn độn. Thần hỏa có thể thu nhỏ đến cùng ngón tay không xê xích bao nhiêu. Thần hỏa rất thần bí, không thể nào truy tìm, càng khỏi phải nói thần hỏa vẫn lạc, hóa thành thần hỏa hạt giống. Loại vật này một khi ra mắt, không biết rõ sẽ dẫn tới bao nhiêu người điên cuồng cướp đoạt, nhất là những cái kia luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, phỏng chừng sẽ nổi điên đồng dạng nghe hỏi mà đến, bởi vì một khi dung hợp thần hỏa, về sau luyện chế đan dược hoặc là pháp bảo, có thể tăng cao xác suất thành công cùng phẩm chất, chẳng trách Đường Thiên Vũ nói có rất nhiều người sẽ đến. Liêu Kình Mộ địa thật có thần hỏa hạt giống lời nói, vậy liền rất bình thường. Có lẽ người tới sẽ càng nhiều. Nghe nói Liêu Kình đạt được 4 khỏa thần hỏa hạt giống ngay tại Lục Trần trầm tư thời điểm, Đường Thiên Vũ lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì? Lục Trần trừng to mắt, hít thở kịch liệt. Vừa mới hắn còn tưởng rằng chỉ có một khỏa đây, không nghĩ tới có 4 khỏa. Một khỏa thần hỏa hạt giống đã cả thế gian khó tìm, trọn vẹn 4 khỏa thần hỏa hạt giống, mẹ nó, cái này Liễu Kình là thiên đạo con riêng à, người ta một cái vô thượng đại giáo cả giáo tìm kiếm mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cũng tìm không thấy một khỏa thần hỏa hạt giống, Liễu Kình rõ ràng góp nhặt ở 4 khỏa, Lục Trần nhịn không được ở trong lòng phi bụng nói. Lục Trần thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi tin tức đáng tin ư? Sau khi khiếp sợ, Lục Trần vẫn là cảm thấy quá hoang đường, thoáng cái xuất hiện 4 khỏa thần hỏa hạt giống. Để hắn không tiếp thụ được. Chương 139, Liêu Thị Thánh Triều. Đường Thiên Vũ lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói khẽ, tin tức có lẽ là giả, bất quá không có lửa thì sao có khói tin tức, có người truyền, nói rõ có người chứng thực, không có 4 khỏa, chí ít cũng có 1 khỏa. Nguyên lai, Đường Thiên Vũ cũng cảm thấy truyền tới tin tức quá hoang đường, Liêu Kình không có khả năng có 4 khỏa thần hỏa hạt giống, thiên vực siêu nhiên thế lực thiên phủ, tồn tại mấy trăm ngàn năm, cũng bất quá có một đóa thần hỏa. Mặt khác, còn có ma vực biến chất ma điện, đồng dạng có một đóa. Tại thập vực bên trong bên ngoài có thần hỏa thế lực, cũng là hai cái này quái vật khổng lồ. Nguyên cớ, Liêu Kình có 4 khỏa thần hỏa hạt giống tin tức, có chút nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Lục Trần vuốt vuốt mi tâm, quản hắn có bao nhiêu khỏa, đến lúc đó liền biết, nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ta đồng bạn đây, thả hắn. Đường Thiên Vũ phân phó bên cạnh một vị hoàng cảnh sát thủ, túi đầu nói một câu, theo sau, hoàng cảnh sát thủ rời đi. Chỉ chốc lát sau liền trở về, bên cạnh hắn đi theo Kim Mông, Kim Mông trông thấy Lục Trần hoàn hảo không chút tổn hại, triệt để nuối lòng một hơi. Lục Trần không có việc gì liền tốt. Đồng thời nội tâm có chút nghi hoặc, hắn thế nào được thả ra, chẳng lẽ nhóm này Hoàng Tuyền Điện sát thủ đột nhiên lòng từ bi, thả bọn hắn? Tề Hàn, ngươi tại sao có thể như vậy, ai làm đột nhiên? Một cái kinh hô âm thanh vang lên. Lục Chân ngẩng đầu nhìn lên, hét lên kinh ngạc, âm thanh là Tề Cảnh, một người dáng dấp âm nhu nam tử trung niên. Tề Cảnh bởi vì ở bên ngoài đợi rất lâu, trong viện có cấm chế, hắn không biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra, chậm chạp không gặp chất nhi Tề Hàn đi ra. Liền đi tới xem xét, khi thấy trước mắt chẳng cảnh, lập tức bị giật nảy mình. Vốn nên tử vong Lục Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, chất nhi Tề Hàn lại vô cùng thê thảm, đầu vỡ tan, máu me đầm địa, mặt khác Tề Hàn cặp mắt máu thịt bé bét, mất đi một đôi nhãn cầu. Rất nhanh, Tề Cảnh tại trên đất phát hiện nhãn cầu. Chất nhi Tề Hàn ai đánh, ai móc mắt, ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra? Thúc thúc. Tề Hàn hai mắt mò một cái, nhưng mà nghe được Tề Cảnh âm thanh, trong giọng nói mang theo xúc động, thầm nghĩ trong lòng xong. Nếu như thúc thúc không tiến vào còn tốt, hiện tại vừa tiến đến, chỉ sợ khó thoát vận hạn. Các ngươi là một đám Tề Cảnh dị thường phẫn nộ, gương mặt bắt đầu vặn mẹo, nhìn một chút Lục Trần, lại nhìn một chút Đường Thiên Vũ, tức thì nóng giận mà cười, các ngươi Hoàng Tuyền Điện đối xử như thế cố chủ, cũng không sợ hỏng chiêu bài. Tề Cảnh thật phẫn nộ tột cùng, bọn hắn bỏ ra Liễu Kình mộ địa tàn đồ, mời Hoàng Tuyền Điện xuất thủ, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Điện rõ ràng đối xử như thế cố chủ, tại phẫn nộ đồng thời cũng có nghi hoặc, bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra qua Hoàng Tuyền Điện đối cố chủ động thủ sự tích. Lần này tại sao lại đối cố chủ động thủ? Chẳng lẽ là bởi vì Lục Trần quan hệ? Tại chỗ Hoàng Tuyền Điện sát thủ, đều lạnh nhạt vô cùng nhìn kỹ Tề Cảnh. Tề Cảnh tiếp xúc đến xung quanh lạnh giá ánh mắt, trong lòng lại là kinh hãi lại là phẫn nộ, không thể nhịn được nữa Tề Cảnh, thân hình lóe lên, hướng cách hắn gần nhất Đường Thiên Vũ mà đi, bởi vì nữ nhân này là Hoàng Tuyền Điện người, thân phận rất cao. Chỉ cần khống chế lại nữ nhân này, liền có thể uy hiếp xung quanh hoàng cảnh. Ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc. Bốn tôn hoàng cảnh lạnh nhạt nhìn xem Tề Cảnh, ngay tại Tề Cảnh đưa tay phải ra, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa vốn lượng, giống như ương chảo đồng dạng, khoảng cách Đường Thiên Vũ cổ họng không đủ 10 cm thời điểm, một đạo kinh người kiếm quang, đột nhiên bắn ra, theo Tề Cảnh chỗ cổ sẽ qua. Tề Cảnh mộ lại cảm giác cái cổ mát lạnh, động tác dừng lại, không núp đích. Một lúc sau, một khỏa nóng hổi đầu người rơi xuống đất, cặp mắt trừng lớn, mang theo không cam tâm thần sắc. Cùng lúc đó, một đạo nguyên thần theo trong đầu bay ra, mang theo hoảng sợ biểu lộ, liền muốn chạy khỏi nơi này. Vành. Đạo này nguyên thần bay ra mấy chục mét, đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành quang vũ, biến mất ở trong thiên địa. Tề Cảnh vẫn lạc. Thúc thúc. Tề Hàn tuy là mất đi cả mắt, thế nhưng là có thể cảm nhận được thúc thúc Tề Cảnh khí tức biến mất, không phải vậy hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập bi phẫn. Hắn giữ lại cũng vô dụng, Đường Thiên Vũ mặt không biểu tình chỉ Tề Hàn. Ân. Một tôn hoàng cảnh gật gật đầu, bạo phát khí tức, hùng hậu vô cùng huyết khí như quần quận lên xuống, mang theo tràn đầy lực đạo hướng Tề Hàn áp đi. Tề Hàn thân thể giống như là tiếp nhận cái gì đáng sợ áp lực, chỉ nghe thấy vành một tiếng, trực tiếp nổ tung, huyết vụ thấu trời. Tại thân thể bạo tạc thành huyết vụ thời điểm, nguyên thần cùng nhau vẫn diệt. Tề Hàn bước Tề Cảnh gót chân. Không thể không nói, hai người này rất xui xẻo, vô cùng lớn đại giới mới mời Hoàng Tuyền Điện tên sát thủ này tổ chức cơ quan đối Lục Trần xuất thủ, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Trần cùng Hoàng Tuyền Điện sát thủ đại tiểu thư Đường Thiên Vũ nhận thức, mà Lục Trần bối cảnh lớn đến để cái sau kiêng kỵ không dám ra tay. Chỉ có thể nói, bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Một lúc sau, Lục Trần nhìn về phía Kim Mông nói, ngươi trở về Tề Hoàng Cung một chuyến, nói rõ ta không sao, ta muốn ra ngoài lịch luyện. Lục Trần cảm thấy, chính mình nên chuẩn bị sớm, thần hỏa hạt giống lực hấp dẫn phi thường to lớn, cần sớm nghe ngóng cái khác mộ địa tàn đồ, mặt khác nhìn một chút có bao nhiêu cố nhân sẽ đến nơi này, những cố nhân này bên trong lại có cái nào là cựu nhân. Tốt. Kim Mông cứ việc không rõ ràng Lục Trần cùng Hoàng Tuyền Điện có quan hệ gì. Nhưng mà Hoàng Tuyền Điện liền cố chủ đều giết, lại không có đối Lục Trần xuất thủ, điều này nói rõ Lục Trần là an toàn. Hắn hướng Lục Trần nhẹ gật đầu, tiếp đó liền rời đi, xung quanh Hoàng Tuyền Điện sát thủ cũng không có đi ngăn hắn. Ta cũng đi, Lục Trần hướng Đường Thiên Vũ mập mờ cười cười, nhớ đến không cần quá nhớ ta. Lan. Đường Thiên Vũ khuôn mặt tướng đỏ, giận dữ mắng mỏ một câu. Đại tiểu thư, ngươi thế nào đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết, các loại Lục Trần sau khi đi, bên cạnh có hoàng cảnh đánh bạo, hỏi thăm một câu. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, gia hỏa này quá phách lối, cho dù có khả năng cùng đế nữ vực tôn này nhu đế có quan hệ, nhưng bọn hắn Hoàng Tuyền Điện cũng không cần muốn quá kiêng kỵ cái sau, coi như giết đối phương, chẳng lẽ nhu đế dám cùng bọn hắn Hoàng Tuyền Điện khai chiến sao? Đường Thiên Vũ một đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, mở miệng nói, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết gia hỏa này nhiều đáng sợ, tốt nhất đừng chọc giận hắn, không phải vậy xui xẻo là các ngươi. Đường Thiên Vũ xem như người từng trải, tất nhiên biết Lục Trần đáng sợ, nhóm này hoàng cảnh nhân vật chưa từng nghe qua Lục Trần truyền thuyết, nếu là nghe qua, có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy. Đường Thiên Vũ phân phó nói, các ngươi tiếp tục đi điều tra còn lại tàn đồ ở đâu chút ít thế lực trong tay, mặt khác, chú ý vực khác thế tới lực, nhìn một chút có cái nào truyền nhân muốn tới. Đường Thiên Vũ minh bạch, nhiều như vậy thế lực gia nhập vào, rất nhanh liền có thể tập hợp tàn đồ tìm tới Liêu Kình mộ địa tung tích, đến lúc đó cạnh tranh khẳng định phi thường quyết liệt, nàng tuy là lưng tựa Hoàng Tuyền Điện, nhưng mà tranh đoạt cơ duyên thời điểm, vẫn như cũ thế đơn lực bạc. Nhất định cần chọn lựa mấy tên đáng tin minh hiếu. Vài ngày sau, Lục Trần đi tới một tòa khá lớn thành trì, tên là Hắc Giáp Thành. Hắc Giáp Thành phi thường to lớn, bao la, tường thành dùng đen kịt đá đắp lên mà thành, cao tới 10 trượng, lộ ra khí thế tràn đầy. Đi vào Hắc Giáp Thành, hơi chút nghe ngóng một phen, Lục Trần mới biết mình hiện tại chỗ tồn tại cái nào hoàng triều khu vực. Không phải hoàng triều, mà là thánh triều. Liêu thị thánh triều. Dưới chân khu vực này là Liêu Kình năm đó đánh xuống cương thổ. Chương 140, thánh triều huy hoàng cùng hữu quạng. Liêu thị thánh triều, tọa lạc tại hoang vực trung bộ, nhân vật cái thế Liêu Kình một tay sáng lập phồn vinh thánh triều, bản đồ rất lớn, có vô tận bao la khu vực, phạm vi lớn đến tương đương với hơn 10 đại tề cương vực, có tin tức ngầm nói Liêu thị thánh triều cường thịnh nhất thời điểm, đặt xuống hoang vực 1/10 lãnh thổ. Hơn nữa, thánh triều quân đội không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết trương bản đồ, có thể nghĩ mà biết, Liêu Kình dã tâm lớn đến bao nhiêu. Liêu Kình phía trước, hoang vực còn không có tiền nhân có lớn như vậy cương vực thế lực, có địa vị đặc thù, hoang vực hoàng triều cộng tôn thánh triều, Liêu Kình bị thiên hạ tôn xưng Liêu thánh chủ, Liêu bá chủ các loại. Bất quá, bởi vì Liêu Kình đột nhiên vẫn lạc, Liêu thị thánh triều trong khoảnh khắc sụp đổ. Chủ yếu là cao tầng chiến lược nghiêm trọng đứt đoạn, bởi vì Liêu thị thánh triều chỉ có Liêu Kình một người là thánh cảnh đại năng, Liêu Kình tại thời gian, danh chấn hoang vực, chỉ cần hắn tại một ngày, thần phục thế lực cũng không dám có hai lòng, Liêu Kình vừa chết, không có cái thứ hai thánh cấp chiến lược loại này không gì so sánh nổi lực uy hiếp. Thánh triều bắt đầu nội loạn, bị chấn áp đỉnh tiêm thế lực bạo phát, tự thành một thể, bọn hắn bản thân liền có hoàng cảnh tọa chấn, có thể khai sáng một cái hoàng triều, đương nhiên sẽ không nguyện chịu làm kẻ dưới. Tiếp đó, to lớn thánh triều bản đồ nhanh chóng thu nhỏ. Mặt khác đáng nhắc tới là, Liêu Kình không có lấy vợ sinh con, cũng không có lưu lại hậu đại. Ngẫm lại cũng đúng, nửa đời trước vội vàng tranh đấu giành thiên hạ đi, giang sơn vững chắc phía sau, có lẽ hưởng thụ nửa đời sau cá ướp muối sinh hoạt, tỉ như lấy vợ sinh con, hậu cung giai nhân 3000, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ các loại, ai biết vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, liền ở ra dám. Cũng may từng theo Liêu Kình bắt đầu sự nghiệp, tổng cộng có 3 vị nguyên lão nhân vật, 3 vị này nguyên lão nhân vật cũng không yếu, đi theo Liêu Kình thời điểm cũng đã là hoàng cảnh, giờ đây bọn hắn chỗ tồn tại tam đại gia tộc, là hiện nay Liêu thị thánh triều cường đại nhất 3 gia tộc. Tam đại gia tộc thay phiên ngồi hoàng vị, chọn lựa người thích hợp đảm đương 1000 năm chi phối. Hiện tại Liêu thị thánh triều vẫn như cũ bảo lưu xưng hô thế này, chủ yếu là tôn trọng chết đi Liêu bá chủ. Lục Trần đi vào Hắc Giáp Thành, nhìn xem xung quanh tường thành vẫn như cũ cao lớn, rộng rãi, như cùng một đầu ẩn nút mãnh thú, nhưng mà trên tường thành lưu lại rất nhiều dấu tích, mấp mô, hoặc là bất quy tắc hình dạng dài mảnh dấu tích, đây là đao kiếm lưu lại đến, tòa này đại thành khẳng định trải qua chiến tranh tẩy lễ. Hắc Giáp Thành, một tòa đại tiểu lâu bên trong. Lục Trần tìm đến giang hồ bách hiểu sinh, am hiểu Hắc Giáp Thành cùng Liêu thị thánh triều lịch sử. Đây là mỗi một thành trì đều có nhân vật, bọn hắn có lẽ là tiểu nhân vật, nhưng mà đối với mỗi cái thành trì lịch sử, thế lực phân bố, đủ loại tin tức, đều như lòng bàn tay. Tục xưng giang hồ bách hiểu sinh. Lục Trần phía trước, liền ngồi một cái áo xanh gã sai vặt, hắn liền là Hắc Giáp Thành giang hồ bách hiểu sinh, một hơi cho Lục Trần giới thiệu nửa canh giờ thánh triều lịch sử, cùng thế lực phân bố, nói miệng đắng lưỡi khô, mạnh liệt rót một hớp nước trà, theo sau mỉm cười nói, khách quan, thánh triều lịch sử huy hoàng cùng hữu quạng, ta toàn bộ giảng giải hoàn tất. Tốt. Lục Trần khẽ gật đầu, thiện tay cho 1 vạn linh thạch. Đa tạ khách quan áo xanh gã sai vặt kích động nói cảm ơn. Đây chính là hiếm có khách hàng lớn a, xuất thủ liền là 1 vạn linh thạch, đây cũng quá hào khí. Áo xanh gã sai vặt sau khi đi, Lục Trần rơi vào trầm tư. Tại nhận được tin tức bên trong, Liêu Kình đã từng rời đi hoang vực một đoạn thời gian, biến mất đại khái 100 năm thời gian chi phối. Khoảng thời gian này, mọi người đều đã Liêu Kình chết, nhưng mà đột nhiên một ngày, Liêu Kình còn sống trở về. Bất quá qua không bao lâu, Liêu Kình lại biến mất, lần này biến mất, là hoàn toàn biến mất không gặp. Tiếp đó, theo sau tuân ra đến một tin tức. Liêu Kình dường như tự biết chính mình không còn sống lâu nữa, sớm cho tự chọn tốt rồi mộ địa, tiếp đó vạch ra mộ địa đồ, chia 8 khối, giao cho Hắc Giáp quân, cứ thế biến mất. Nơi này, có mấy cái kỳ quái điểm đáng ngờ. Theo đạo lý tới nói, Liêu Kình nếu như biết mình sắp vẫn lạc, không nên đem một đời bảo vật lưu cho Tần Long, Cố Anh Triệu, Hàn Thiên Hành ba người à, vì sao muốn cho Hắc Giác Quân? Tân Long, Cố Anh Triệu, Hàn Thiên Hành ba người là lúc trước đi theo Liêu Kình trợ thủ đắc lực, tam đại nguyên lão cấp nhân vật, Liêu Kình đáng giá nhất đến thân tín người, giờ đây ba người tu vi đều đã đến sâu không lường được tình trạng, tối thiểu có hoàng cảnh viên mãn tu vi. Giờ đây Thánh Triều cũng là cái này ba gia tộc chọn lựa người phụ trách làm hoàng chủ, một nhà làm hoàng chủ, mặt khác hai nhà thần phục, thay phiên nhậm chức 1000 năm. Mà Hắc Giáp Quân thì là Liễu Kình mở rộng bản đồ quân đội, trọn vẹn có 20 vạn, là một chi toàn bộ từ vương cảnh tạo thành quân đội. Liễu Kình đem chính mình mộ địa đồ chia làm 8 phần, giao cho 200.000 người bên trong đó 8 người, lại lẫn nhau không biết, điều này nói rõ Liễu Kình không muốn để cho người khác tìm tới hắn mộ địa, nhưng mà có một cái tự xưng đã từng là Hắc Giáp Quân người đứng ra nói. Trong tay Hắc Giáp Quân có thánh chủ mộ địa tàn đồ, bị chia làm 8 phần. Chỉ cần tập hợp, liền có thể tìm tới thánh chủ mục đích. Hơn nữa đứng ra tên này Hắc Giáp Quân còn nói, là thánh chủ để hắn đứng ra nói. Tựa hồ cố ý để cho người khác đi tìm hắn mộ địa. Đây không phải tự mâu thuẫn ư. Hoặc là nói hết cũng không an phận, phỏng trừng trêu đùa sống sót người, để cho người khác không nên quên chết mất hắn. Chính là bởi vì có Hắc Giáp Quân đứng ra thả ra tin tức, sở dĩ năm đó mới đưa tới trùng trùng điệp điệp tìm kiếm bản đồ tin tức. Thế nhưng là, 20 vạn Hắc Giáp Quân đã sớm giải tán, phân bộ hoang vực các nơi, mai danh nhận tích, không thiếu khuyết một ít rời đi hoang vực. Nguyên cớ, muốn tại tập hợp nguyên một phần mộ địa đồ, hoàn toàn là mỏ kim đáy biển. Cho tới bây giờ, mọi người đều không rõ Liêu Kình trong hồ lô bán thuốc gì. Bất quá, gần nhất Thánh Triều tại lưu truyền một việc, đó chính là giờ đây Thánh Triều tam đại gia tộc, đều nắm giữ tàn đồ, về phần mỗi người nắm giữ mấy phần, tạm thời không thể nào biết được. Tính toán, lưu tại nơi này cũng không có ý gì, từ bên ngoài đến thế lực ngang thò một chân vào, đến lúc đó tập hợp bản đồ, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt, vẫn là rời khỏi nơi này trước. Tính chờ tin tức đi Lục Trần tự nhủ, hắn căn bản không có cần thiết đi tìm tàn đồ. Hiện tại có rất nhiều thế lực để mắt tới chuyện này, một khi có gió thổi cỏ lay, đều sẽ tác động đến ra. Không đúng, ta dường như sót một chút đồ vật. Lục Trần bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới đến một chuyện khác, đó chính là Liễu Kình pho tượng bị trộm. Liễu Kình là khai sáng Thánh Triều bá chủ nhân vật, xem như hậu bối nhân vật thần tượng. Người sùng bái quá nhiều, đếm mãi không hết. Liêu thị Thánh Triều bên trong xếp hàng trên thành trì đều có hậu nhân làm Liễu Kình kiến tạo pho tượng, kỷ niệm Liễu Kình. Liễu Kình pho tượng là làm bằng vàng, trong đêm tối lại phát ra từng trận kim quang, ngụ ý làm thánh chủ quang huy rơi tới thánh triều mỗi một góc. Hắc Giáp Thành, lai lịch bất phàm, năm đó Liễu Kình liền là tại tòa này đại thành thành lập Hắc Giáp Quân, Hắc Giáp Thành tất nhiên có Liễu Kình pho tượng, hơn nữa trọn vẹn 4 tòa, chiếm cứ đông nam tây bắc cửa thành. Không bàn là gió thổi vẫn là trời mưa, hoặc là tuế nguyệt đổi thay, Liễu Kình pho tượng tuyên cổ trường tồn. Nhưng mà gần nhất Liễu Kình pho tượng đột nhiên bị trộm, 4 tòa pho tượng khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, là thật là một kiện quái sự. Mọi người đối Liễu Kình kính nể còn đến không kịp, há lại sẽ tại hắn pho tượng bên trên động thủ động cước. Chẳng lẽ là gia hỏa kia tới Lục Trần tự nhủ? Người khác có lẽ không biết, có người trộm Liễu Kình pho tượng làm gì, nhưng Lục Trần dường như biết là ai làm. Vốn muốn rời đi Hắc Giáp Thành hắn, thay đổi chủ ý, chuẩn bị lưu lại đến. Chương 141, báo cáo đi một đợt. Trong Hắc Giáp Thành, mấy ngày này Hắc Giáp Thành cấm vệ quân tại trên đường phố lui tới dò xét, điều tra thánh chủ pho tượng bị trộm sự kiện, nhìn một chút có hay không có người chứng kiến, đem to gan lớn mật người ăn trộm tìm ra. Liên thánh chủ pho tượng cũng dám ăn trộm, thật sự là to gan lớn mật. Hắc Giáp Thành thành chủ, một tôn tuyệt đỉnh vương giả cấp độ tồn tại, triệu tập 4 vị vương cảnh phó thành chủ trấn thủ đông nam tây bắc cửa thành, liền một con rồi bay ra đi cũng muốn kiểm tra, đồng thời khởi động hộ thành đại trận, bọn hắn tin tưởng ăn trộm nhất định liền trong thành, còn không có ra ngoài. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, truyền đến ngoại giới, nghe nói kinh động đến tam đại gia tộc người, có hoàng cảnh chính giữa đang trên đường đi, mang tới hư vọng kính qua tới truy tung đạo tặc. Ta rồi cái đi, chẳng phải là ăn trộm 4 tôn pho tượng vàng sao, có cần phải làm phong thành loại chiến trận này sao, còn muốn cầm hư vọng kính đến chiếu ta nào đó trong khách sạn. Một vị vai hùng bất phàm thanh niên nghe đến ngoại giới thảo luận, tự nhủ. Người thanh niên này tướng mạo anh tuấn, mắt kiếm mày sao, người mặc toàn thân màu vàng trường bào, nhìn lên đến rất hoa lệ, chủ yếu nhất là trước ngực thêu một cái to lớn thỏi vàng dòng hoa văn, cho người ta một loại nhà giàu mới nổi khí chất, tuy là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng mà không chút nào lo lắng. Bởi vì bọn hắn cho dù có hư vọng kính, cũng không cách nào biết được là hắn làm. Ngoại giới, mọi người còn đang thảo luận, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, tranh nhau chen lần nói, nếu như bắt đến hung thủ, có lẽ dùng xuống chảo dầu hình phạt tỏ vẻ trừng trị, thánh chủ uy danh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nhất định cần muốn nghiêm trị, gian đe. Không phải vậy lời nói loại chuyện này có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. phủ thành chủ thật sự là tìm không thấy người chứng kiến, liền dán ra cáo thị, nếu như ai biết ăn trộm, hoặc là chính mắt trông thấy ăn trộm gây án quá trình, ban thưởng một khỏa phá vương đan, 1 triệu linh thạch. Cái này tiền thưởng đối với Hắc Giáp Thành bách tính tới nói, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Vô số người nóng mắt vô cùng, muốn đạt được khoản này to lớn tiền thưởng, tất nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cuối cùng bọn hắn không phải người chứng kiến. Ngày này, phủ thành chủ phía ngoài cửa chính, đi tới một cái thanh niên, nhìn xem hai cái thành vệ quân nói, ta biết là ai trộm Liêu Thánh chủ pho tượng. Người biết? Hai cái thành vệ quân lập tức vội vàng hỏi. Bởi vì gần nhất bọn hắn một mực điều tra chuyện này, chơi đến sức đầu mẹ chán, hơn nữa còn vô kế khả thi, tiền thưởng cáo thị dán ra đi 3-4 ngày, một mực không người đến đổi, hôm nay rốt cục có người tới, làm bọn hắn thần tình chấn động. Bất quá, ta muốn trước nhìn thấy tiền thưởng thanh niên từ tốn nói. Chỉ cần ngươi có thể nói ra là ai làm, tiền thưởng không có vấn đề. Nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng mạo hiểm lĩnh, không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Hai cái thành vệ quân thanh sắc câu lệ nói. Thanh niên đối mặt hai cái thành vệ quân đe dọa, không có chút nào gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ không. Theo ta đi vào, đi gặp thành chủ. Bên trong một cái thành vệ quân gặp thanh niên có chút chấn định, sắc mặt hòa hoãn không ít, mở miệng nói. Ngay sau đó, thanh niên liền đi theo thành vệ quân đi vào, tại bên trong một gian trong đại sảnh chờ, chỉ chốc lát sau, một cái cường tráng trung niên nện bước long hành hổ bộ, đi tới thanh niên trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi gặp qua người chứng kiến ăn trộm pho tượng. Cái này cường tráng trung niên chính là Hắc Giáp Thành thành chủ. Hắc Giáp Thành thành chủ là tuyệt đỉnh vương giả, đang hỏi chuyện thời điểm, một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách phả vào mặt. Ta không chỉ biết hắn là ai, còn có thể vẽ ra hắn chân dung. Thanh niên lộ ra rất có tự tin, đột nhiên chuyển đề tài, nói, bất quá, ta muốn nhìn thấy tiền thưởng. Hắc Giáp Thành thành chủ trầm ngâm mấy giây, theo sau lấy ra một mai nạp giới, nói, bên trong chính là tiền thưởng, đem ăn trộm diện mạo vẽ ra đến. Nói xong, đem giới chỉ ném cho thanh niên. Thanh niên lấy ra giấy cùng bút, trầm ngâm mấy giây, tiếp đó bắt đầu vẽ lên đến, bức tranh rất nhanh, ước chừng thời gian một nén nhang phía sau, một chương sinh động như thật chân dung liền sinh ra, bức tranh bên trong là một tên nhìn lên đến hơn 20 tuổi nam tử, trong tay nắm một cái thỏi vàng ròng, không chỉ như thế, một bộ quần áo ở ngực, cũng có một cái thỏi vàng ròng. Theo sau, thanh niên đem chân dung giao cho Hắc Giáp Thành thành chủ, nói, dựa theo chương này chân dung bắt người, chuẩn không sai. Hắc Giáp Thành thành chủ cầm chân dung, tường tận xem xét nửa ngày, nhíu mày nói, ngươi xác định là người này. Thanh niên thản nhiên nói, xác định. Hy vọng ngươi nói là thật. Hắc Giáp Thành thành chủ mở miệng nói, sau đó đem chân dung giao cho bên cạnh thủ hạ, nói, bắt lại đi sao chép, dán đầy Hắc Giáp Thành, đem hắn tìm ra, lập tức Hàn Ngọc công tử liền muốn tới, sớm bắt đến người này, ta tốt giao nộp. Tại nói chuyện thời gian, thanh niên quay người ra cửa đại sảnh. Hắc Giáp Thành thành chủ trông thấy thanh niên quay người rời đi. Nhìn kỹ hắn bóng lưng nhìn mấy giây, mở miệng nói, đi nhìn kỹ hắn. Đúng, thành chủ. Một tên hộ vệ mở miệng nói ra, đi theo. Sư huynh a sư huynh, xin lỗi, lúc trước ngươi hô ta, hiện tại đến phiên ta hố ngươi. Thanh niên đi ra phủ thành chủ cửa lớn, nhếch miệng lên một vệ cười tà. Không sai, người này liền là Lục Trần. Lục Trần đã đoán được pho tượng là ai lấy đi, trừ hắn sư huynh Kim Anh Tuấn bên ngoài, còn có thể là ai, cái gì cũng không nói, đến phủ thành chủ báo cáo đi một đợt. Lục Trần trên đường trở về, phát giác được có người sau lưng theo dõi, cũng không có để ý, trở lại khách sạn phía sau, im lặng đợi. Chờ mong Kim Anh Tuấn bị bắt lại. Theo dõi Lục Trần quân hộ vệ, nhìn thấy Lục Trần tiến vào khách sạn, một cái buổi chiều đều chưa hề đi ra, liền trở về bẩm báo Hắc Giáp Thành thành chủ. Thành chủ, người kia tại có nhà khách sạn cư trú, ta hỏi qua tiểu nhị, người này đã ở 3 ngày, không biết rõ có thể hay không thường trú. Hắn trước không cần phải để ý đến, ta đã nhớ hắn diện mạo. Muốn ở trước mặt ta dở trò gian trốn không thoát, đi bắt hung thủ. Hắc Giáp Thành thành chủ nói. Ngày thứ hai, Hắc Giáp Thành mỗi phố lớn, dán đầy truy nã người chân dung. Bị truy nã người là một cái phi thường trẻ tuổi nam tử, bắt mắt nhất địa phương liền là trước ngực trên quần áo có một cái thỏi vàng dòng hoa văn. Tìm tới chân dung nam tử tung tích, ban thưởng 50 vạn linh thạch. Nhanh, nhanh sớm, hiện tại có chân dung. Trong chốc lát, toàn bộ Hắc Giáp Thành sôi trào, tranh nhau gia nhập tìm người trong đại quân. Nào đó trong khách sạn, Kim Anh Tuấn tu luyện hoàn tất, mở mắt, tự nhủ, hắc hắc, chỉ bằng các ngươi nhóm này lâu la, cũng có thể bắt được ta, nếu là biết ta làm, ta chữ vàng viết ngược lại. Mới vừa nói xong, hắn giật mình không thích hợp. Vâng, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, một nhóm mang áo giáp binh sĩ xông vào, tiếp đó, nhìn chằm chằm nhìn kỹ hắn. Các ngươi làm gì? Kim Anh Tuấn nhíu mày. Hắn cũng không rõ nhóm binh sĩ này vì sao xông vào hắn nơi này, nhưng mà trong lòng có dự cảm không tốt. Ăn trộm thánh chủ pho tượng, ngươi muôn lần chết chớ từ chối. Rốt cuộc tìm được ngươi, nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Một nhóm binh sĩ phẫn nộ nói. Các vị, đây là hiểu lầm, ta làm sao có khả năng là gần nhất tuyên bố đến ăn trộm đây? Đây là hiểu lầm. Kim Anh Tuấn một mặt sợ cười nói, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhóm binh sĩ này thế nào nhận định hắn liền là kẻ trộm đây, rõ ràng hắn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn muốn giải thích, ngươi nhìn đây là cái gì? Một sĩ binh lấy ra một chương chân dung, tiếp đó cười lạnh nói, đến thành chủ trước mặt đi giải thích à. Nhìn thấy chân dung, Kim Anh Tuấn lập tức ngộng, chân dung bên trong nam tử chẳng phải là chính hắn ư? Chương 142, nhất định là cái kia chó chết. Kim Anh Tuấn triệt để sững sờ tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy ngạc nhiên, hắn làm thần không biết quỷ không hay, tại sao lại bị phát hiện, hơn nữa liền chân dung đều có, cảm giác 10 điểm hoang đường. Không đúng, khẳng định có người hãm hại ta, hơn nữa còn là người quen. Kim Anh Tuấn nói thầm một câu, chấn định tự nhiên cười nói, các vị quan gia, các ngươi thật nhận là người, ngươi nhìn ta trưởng thành đến đẹp trai như vậy, thân chạy xuôi khí chất cao quý, thực không dám giấu giếm, chân thiện mỹ là kẻ hèn này cách ngôn. Đức trí thể mỹ cực khổ là lời gian, làm sao có khả năng là kẻ trộm đây? Kim Anh Tuấn một mặt nghiêm túc biểu lộ, phảng phất hắn nói chuyện là đương nhiên. Xung quanh binh sĩ khỏe miệng co giật, nha, liền chưa từng thấy như vậy tự luyến người. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, cùng chúng ta đi một chuyến. Trong đó một tên binh sĩ quát, rôi ra đại thủ, liền muốn đi chụp Kim Anh Tuấn bả vai, Kim Anh Tuấn lui lại mấy bước, né tránh đại thủ. Nha, còn dám phản kháng, khẳng định trong lòng có quỷ. Cùng tiến lên. Hơn 10 binh sĩ cùng nhau tiến lên, tỏa ra siêu phàm cảnh khí tức. Các vị, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nói nhiều vô dụng, ta muốn phản kháng. Kim Anh Tuấn ra vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng mà hạ thủ lại rất quả quyết, chỉ thấy từng mai thỏi vàng đột nhiên xuất hiện, phát ra lóa mắt kim quang, bay về phía nhóm binh sĩ này. Tiếp đó, một mảnh oai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thỏi vàng bay tới tốc độ quá nhanh, tiếp xúc thỏi vàng người dồn dập bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Kim Anh Tuấn quay người, theo cửa sổ nhảy xuống, thân hình lấp lóe, giống như tàn ảnh đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Đuổi. Một nhóm binh sĩ tỉnh táo lại, hướng Kim Anh Tuấn rời đi phương hướng đuổi theo. Thế nhưng là, rất nhanh liền phát hiện mất dấu. Chỉ xong trở về bẩm báo thành chủ, cái tên trộm này có chút năng giải, vừa mới bạo phát khí tức tại nguyên thần cảnh đỉnh phong, cần phó thành chủ xuất thủ mới có thể bắt. Nguy hiểm thật, Hắc Giáp Thành tuy là rất cằn cỗi, nhưng tốt xấu có 5 vị vương cảnh, trong đó một tên vẫn là tuyệt đỉnh vương cảnh. Nếu là bọn hắn xuất hiện, tránh không được một phen phiền toái. Hắc Giáp Thành một chỗ trên đường phố, Kim Anh Tuấn dung nhập trong dòng người, lẩm bẩm một câu. Hắn tuy là không sợ nguyên thần cảnh trở xuống, nhưng nếu như xuất động vương cảnh cấp bậc, có thể dây dưa hắn, cuối cùng hạ chẳng không cần phải nói, khẳng định sẽ bị bắt lại. Ân. Kim Anh Tuấn lấy lại tinh thần, phát hiện không thích hợp, bởi vì xung quanh bách tính ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn, mỗi người đều bước lên lục quang, tham lam, xúc động các loại thần sắc, thật giống như hắn là một khối mỹ vị bánh ngọt, thậm chí có chút còn liếm liếm khỏe miệng. Kim Anh Tuấn nhìn một mặt tắc hàn. Bắt hắn lại, hắn liền là đạo tặc. 50 vạn linh thạch, ta muốn. Vâng. Đám người triệt để sôi trào, một đám người hướng Kim Anh Tuấn đánh tới, hù dọa đến hắn vận dụng tu vi, tạo thành khí lãng, đánh văng ra người bên cạnh, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp biến mất không thấy. Ăn trộm tại Tây Khu xuất hiện. Một tin tức, tại Hắc Giáp Thành điên truyền, rất nhiều người nghe hỏi chạy đến. Đồng thời còn có đại lượng thành vệ quân phi hành trên không trung, tìm kiếm ăn trộm tung tích. Ăn trộm tại Nam khu xuất hiện. Ăn trộm tại Bắc khu xuất hiện. Ăn trộm tại. Từng cái tin tức, không ngừng mà đổi mới, báo cáo ăn trộm tung tích. Về phần Kim Anh Tuấn bản thân, tâm thần mỏi mệt, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, không ngừng mà tại Hắc Giáp Thành bỏ chạy. Nhưng mà hắn phát hiện mỗi khi thoát khỏi một nhóm truy binh phía sau, liền sẽ có tân truy binh, hơn nữa xuất hiện tại khác biệt địa phương, một đám người nháy mắt đem hắn cho nhận ra. Thật giống như hắn tại Hắc Giáp Thành không ai không biết không người không hay đồng dạng. Mẹ, lão tử vừa mới đến hoang vực, làm sao lại nổi danh, hơn nữa loại này nổi danh phương thức, không phải ta muốn, ta không phải chuột chạy qua đường A, sư đệ ta mới là chuột chạy qua đường, loại này nổi danh phương thức không phải là hắn chuyên môn sao, thế nào ta cũng thành dạng này. Hắc Giáp Thành một cái bãi rác, Kim Anh Tuấn trốn ở bên trong, mang theo lờ mờ yêu thương cùng ngập bức. Mẹ, lão tử làm gì muốn cái kia chó chết? Ngẫm lại liền suối quậy. Kim Anh Tuấn nói thầm một câu, hắn quyết định nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sự tình làm không chê vào đâu được, nguyên cơ sự tích bại lộ, có khả năng rất lớn tính là người quen làm. Biết hắn có đam mê này, cáo chi phủ thành chủ. Chúng ta đều là kẻ ngoại lai, thương tiên cái gì quá mau. Kim Anh Tuấn hiện tại cũng không dám ló đầu, hắn lặng lẽ phóng thích một tia thần niệm, ra ngoài dò xét tình huống, không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái, xung quanh phụ cận mười mấy con đường bên trên, đều dán đầy hắn chân dung, khó trách hắn toàn thành nổi tiếng, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ bị nhận ra. Rất nhanh, hắn lại nghe được hai người nói chuyện, nội dung là có một cái thanh niên nhận lấy phủ thành chủ tiền thưởng, vẽ ra ăn trộm chân dung, giao cho phủ thành chủ. Cái này quen thuộc tác phong. Kim Anh Tuấn cảm giác cái này tác phong có chút quen thuộc, một lúc sau, lại trừng to mắt, kích động nói, ta đã biết, nhất định là cái kia chó chết ngay tại Hắc Giáp Thành, mẹ, khẳng định là hắn hãm hại ta, chứ hắn, còn có ai. Kim Anh Tuấn thoáng cái kích động lên, toàn thân huyết dịch cơ hồ thoáng cái vọt tới trong đầu, để hắn đỏ mặt tiến hai. Tại xúc động sau đó, Kim Anh Tuấn vừa muốn khóc, thế nào hoang vực như thế lớn, đều có thể gặp được tên chó chết này tuyệt đối không có công việc tốt phát sinh. Lúc này, trên bầu trời một nhóm nguyên thần cảnh cường giả bay qua, tiếp đó liền phát hiện Kim Anh Tuấn. Người tại cái này, không có tràng diện nói nhảm, trong đó người nào đó ném ra một cái lớn chừng bàn tay lưới, trong suốt dây nhỏ kết mà thành, tại ném đến quá trình bên trong, vô hạn phóng đại, bao phủ xung quanh phương viên ngàn mét địa phương. Thiên La Địa Võng, một loại bắt người pháp bảo, thuộc về một loại có thể thăng cấp pháp bảo, theo vương khi đến thánh khí đều có, trên không cường giả ném đến chính là một kiện vương khí phẩm giai Thiên La Địa Võng, vương cảnh trở xuống, không chỗ che thân. Mẹ, lão hổ không phát huy, làm ta là con mèo bệnh á. Kim Anh Tuấn nhìn xem lưới lớn nhanh chóng rơi xuống, đồng thời tản mát ra vô hình trói buộc lực lượng, cả giận nói. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, trong tay xuất hiện một cái màu vàng bút lông không biết rõ dùng cái gì tài liệu chế thành. Thế nhưng là lộ ra một chút lờ mờ quy tắc ba động, cho người ta một loại sắc bén vô cùng cảm giác, phảng phất thiên địa vạn vật đều có thể cắt ra. Điểm tài bút, tài thần gia tộc bảo vật gia truyền, ẩn chứa không gian cắt chém quy tắc, sắc bén vô song. Kim Anh Tuấn tay cầm điểm tài bút, hướng không trung một vạch, vạch ra một đạo màu vàng dây nhỏ, giống như một đạo sắc bén thần quang, cùng Thiên La Địa Vong va chạm, lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái bị phá ra, tựa giống như đậu hũ yếu ớt, lộ ra một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng. Pháp bảo gì? Có thể tùy tiện phá hủy Thiên La Địa Võng. Một màn này, để trên bầu trời người choáng váng, trong lòng hít sâu một hơi, món này Thiên La Địa Võng thế nhưng là một kiện vương khí a, dùng yêu vương cứng cỏi gân mạch tế luyện mà thành, nhận tính thuần chất, nơi nơi càng sắc bén đao, càng không dễ dàng phá đi. Nhưng mà phía dưới thanh niên, móc ra một cây bút, trực tiếp đem Thiên La Địa Võng cho hư hại. Thánh khí. Một đạo âm thanh từ đằng xa truyền đến, hai ba bước, xa xa đạo thân ảnh kia liền đi tới một nhóm nguyên thần cường giả trước mặt. Gặp qua phó thành chủ nhóm này nguyên thần cảnh cường giả, nhìn xem người tới, cung kính nói. Chương 143, để trong bóng tối chó chết lao mắt mà nhìn. Tới vị phó thành chủ này, là một vị tóc trắng xóa lao giả, mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng mà tinh thần khỏe mạnh, nhất là một đôi mắt sắc bén, có một chút uy nghiêm. Đứng chắp tay, đứng ở không trung, trên mình phát ra một cỗ cường đại khí tràng, ánh mắt đứng ở Kim Anh Tuấn trong tay trên điểm tài bút, hiện lên một chút gợn sóng. Hắn cảm nhận được quy tắc ba động. Nói rõ đây là một kiện ẩn chứa quy tắc chi lực pháp bảo, thuộc về thánh khí pháp bảo, nhìn như là một cái bút lông, nhưng mà phát ra khí tức sắc bén vô song, so một trong chút ít đao kiếm thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Rất nhanh, phó thành chủ rời đi ánh mắt, rơi vào Kim Anh Tuấn trên mặt, nói, người trẻ tuổi, đi với ta một chuyến A, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tuy là trẻ tuổi tiểu bối trong tay có thánh khí, để hắn hơi có chút kiến kỵ, bất quá, hắn nhưng là một tên vương cảnh. Không đạo lý tại một tên tiểu bối trước mặt rủi rè. Đồng thời, hắn cũng không muốn quá mức đắc tội đối phương, cái sau có thể lấy ra thánh khí, chắc hẳn bối cảnh bất phàm, thấp nhất cũng là đến từ thánh cấp thế lực. Nếu thật là hắn ăn trộm thánh chủ pho tượng, như thế ngay trước mặt mọi người bắt về, vụng trộm thả. Dạng này đã cho Hắc Giáp Thành bách tính một câu trả lời, cũng sẽ không quá mức đắc tội cái sau. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Kim Anh Tuấn miết miệng, lười biếng nói, ngươi còn chưa có tư cách nói lời này, muốn chiến liền chiến. Cuồng vọng. Phó thành chủ bên cạnh một đám các nguyên thần cảnh, nghe được Kim Anh Tuấn lời nói, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào vương cảnh, đây chính là ngưng luyện vương giả ý chí tồn tại, bản thân ý chí lực cùng linh hồn dung hợp, sinh ra vương giả ý chí, cũng có thể giải thích làm một tên võ giả đặc biệt khí thế, ngụ ý làm võ giả bên trong vương giả, khác loại biệt xưng võ bên trong vương giả. Bình thường đến nói, vương giả ý chí bạo phát, vương cảnh trở xuống căn bản không chịu nổi, tại vương giả ý chí phía dưới nhất định cần thần phục. Nguyên cơ rất nhiều đạt tới vương cảnh võ giả, liền có thể tại một cái hoàng triều lập quốc, mời chào thủ hạ, tọa chấn một phương, làm cao cao tại thượng quân vương nhân vật. Vương giả ý chí cũng có mạnh có yếu, bất quá Hắc Giáp Thành tại hoang vực thuộc về đỉnh cấp phồn hoa thành trì, loại trừ hoàng thành bên ngoài mạnh đại thành trì, gánh đảm nhiệm thành chủ cần phải có tuyệt đỉnh vương giả tu vi, đảm đương phó thành chủ bình thường đều là vương cảnh hậu kỳ hoặc là viên mãn. Mà vị phó thành chủ này, chính là một vị có vương cảnh đỉnh phong tu vi tồn tại. Phó thành chủ nghe được Kim Anh Tuấn lời nói, khẽ cười cười, rất lâu không còn gặp qua phách lối như vậy trẻ tuổi tiểu bối, lắc đầu, hướng phía trước đặt mạnh, hắn khí tức tỏa ra, cô đọng vương giả ý chí bạo phát, bao phủ phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này thoáng cái trở nên ngột ngạt lên, giống như sấm rền nhấp nô, khiến người trong lòng nặng nề. Vương giả ý chí giống như vô hình thế, theo lão giả trên mình rủ xuống. Núi có thế núi, nước có thế nước, đây là một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng, vương giả ý chí từ vương cảnh võ giả trên mình ngưng kết mà thành, có thể coi là nhân thế hoặc là khí thế, sơ khuy môn kính phía sau, đáng xem danh sơn đại xuyên, cùng thiên địa, cảm ngộ nó khí thế tràn đầy, ngưng kết thiên địa xu thế, liền có thể phá vương vào hoàng. Bởi vì hoàng cảnh, chính là lĩnh ngộ thiên địa xu thế tồn tại. Tóm lại, vương cảnh lĩnh ngộ nhân thế, tương đương với thiên địa xu thế hình thức ban đầu. Loại này vô hình thế áp bách, đối vương cảnh trở xuống võ giả có tuyệt đối áp chế. Cho nên nói, vương cảnh võ giả tại đối phó vương cảnh trở xuống võ giả, căn bản không cần phải xuất thủ, trực tiếp bạo phát vương giả ý chí, liền có thể áp đối phó quỷ dạp dưới đất. Kim Anh Tuấn sắc mặt bình tĩnh, tuy là đỉnh đầu truyền đến áp lực cảm giác rất lớn, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ thấy Kim Anh Tuấn thân thể bộc phát ra màu vàng thần quang lóa mắt, ngưng kết thành từng cái chữ tài, vây quanh tại Kim Anh Tuấn chung quanh thân thể. Kim Anh Tuấn bị chữ tài vây quanh, giống như đại đạo thần quang gia thân, thần hoàn bao phủ, bước cách đẳng cấp thoáng cái tăng lên không ít, bị vô số chữ tài bao vây, như tài thần hạ phàm ở giữa, lộ ra thần thánh vô cùng. Cái kia từng cái ngưng kết chữ tài, bên trong phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng, có thể triệt tiêu vương giả ý chí, vốn là áp lực núi lớn Kim Anh Tuấn, nháy mắt biến đến toàn thân nhẹ. Ân. Trên bầu trời, lão giả nhìn thấy một màn này, lộ ra động dung thần sắc, đối phương thi triển là công pháp gì, quanh thân năng lượng thể chữ vây quanh, tản mát ra không hiểu ba động, triệt tiêu hắn tỏa ra vương giả ý chí. Xung quanh nguyên thần cảnh hộ vệ, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người thanh niên này lại có thể triệt tiêu vương giả ý chí, thật là biến thái, nếu là đổi lại bọn họ, đã sớm tại vương giả ý chí phía dưới, hai chân quỳ dưới đất. Kim Anh Tuấn con ngươi thâm thúy, cả người chậm chậm bay lên trời, giống như là không có cảm nhận được vương giả ý chí uy áp, cùng lão giả ngang hàng, nhìn chăm chú lão giả, mở miệng nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trong giọng nói, mang theo chiến ý. Ngươi trẻ tuổi, cảnh giới không cao, lá gan đến không nhỏ, nhìn thấy Kim Anh Tuấn trong mắt chiến ý, lão giả nhịn không được cười lên. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút vương cảnh thực lực, dừng một chút, lão giả mở miệng nói, theo sau hướng phía trước đặt mạnh, hai người vốn là khoảng cách chừng 20 mét, nhưng mà lão giả vượt ngang một bước, liền đi tới Kim Anh Tuấn trước mặt, duỗi tay ra, một chưởng chụp về phía Kim Anh Tuấn. Một chưởng này, mang theo trùng điệp tràn đầy lực lượng. Vương cảnh cấp bậc, tùy ý xuất thủ, bạo phát lực lượng đều phi thường cường đại, nhưng tùy tiện đập nát một tòa kiến trúc vật, để mấy trăm tấn cự thạch băng liệt, liền lấy hắc giáp thành tới nói, nếu như tường thành không có thiết hạ cấm chế lời nói, một cái vương cảnh, có thể tại nửa ngày thời gian bên trong toàn bộ phá hủy. Trường ấn phát ra uy năng ba động, khiến người chung quanh hãi hùng khiếp vía, loại khí tức này quá kinh khủng, vương cảnh trở xuống căn bản ngăn không được, coi như là bình thường vương cảnh, đều chịu không được, bởi vì bọn hắn phó thành chủ có vương cảnh đỉnh phong tu vi. Lão giả vốn cho rằng, chính mình một trưởng có thể làm cho đối phương tung tóe ra ngoài, nhưng mà không nghĩ tới, làm hắn ngưng kết bảy thành lực lượng một trưởng rơi vào thân thể đối phương thời điểm, phải nói còn không có đến gần, liền bị một cô vô hình lực lượng ngăn lại. Trên người đối phương ngưng kết năng lượng thể chữ trong nháy mắt toát ra chói mắt hừng hực quang mang, bạo phát đi ra lực phòng ngự vô song, hắn một trưởng đập ở phía trên, liền gợn sóng đều không có nhộn nhạo. Lão giả nhíu nhíu mày, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, trước mặt cái nguyên thần cảnh này rất không bình thường, tiếp nhận chính mình một trưởng, rõ ràng không việc gì, coi như đối phương tu luyện cực kỳ cao thâm phòng ngự công pháp, nhưng mà cảnh giới không tới, cũng không đủ tiếp nhận chính mình một trưởng, mà một chút sự tình đều không coi a. Chỉ có thể nói rõ, đối phương tu luyện công pháp có phi phạm lai lịch. Người chung quanh, cùng xa xa hội tụ đến người, nhìn thấy một màn này kinh ngạc há to miệng, cái nguyên thần cảnh này tiếp nhận vương cảnh đỉnh phong một trưởng, rõ ràng một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ trên người đối phương có thánh khí phòng ngự pháp bảo. Thế nhưng là bọn hắn không có cảm nhận được pháp bảo khí tức, đến là trên người đối phương vây quanh chữ tài năng lượng thể chữ có chút huyến lệ, nhưng đây chẳng qua là linh lực phối hợp công pháp hiện hóa ra ngoài. Lão giả mở miệng hỏi, ngươi đây là công pháp gì? Kim Anh Tuấn nhếch miệng, nói, công pháp là người tu hành căn bản, vì sao phải nói cho ngươi? Tuy là bị cái kia chó chết sớm bại lộ thân phận, để vốn đang muốn trêu đùa hắc giáp thành mọi người Kim Anh Tuấn 10 điểm khó chịu, nhưng mà bại lộ liền bại lộ, đối mặt vương cảnh mặc dù cũng không sợ. Trực tiếp chạy trốn lời nói, hoàn toàn là ném ra môn, sư môn mặt. Quan trọng nhất là, cái kia chó chết khẳng định trong bóng tối nhìn xem, sợ chiến mà chạy, cái kia chó chết còn không biết rõ thế nào cười nhạo mình đây. Một trận chiến này, nói cái gì cũng muốn chiến bại cái vương giả này, để trong bóng tối chó chết lau mắt mà nhìn. Chương 144, trời giáng tài nguyên. Trên bầu trời, Hắc Giáp thành phó thành chủ lão giả cùng Kim Anh Tuấn đối lập, vương giả ý chí hùng hậu khủng bố, đè ép đầy phiến thiên địa này, để quần chúng vây xem trong lòng rất ngột ngạt, bọn hắn tại 100 mét bên ngoài xem, cũng có cường liệt cảm giác khó chịu, đây chính là vương cảnh võ giả đặc biệt khí tức, người thường hoặc là nói đối vương cảnh trở xuống võ giả tới nói khó có thể chịu đựng. Nhưng mà Kim Anh Tuấn không thể lấy người bình thường thái độ để cân nhắc, quanh thân chữ tài vây quanh, mỗi cái chữ tài đều chạy xuôi quỷ thần khó lường năng lượng, xen lẫn tại hắn bên ngoài thân, triệt tiêu vương giả ý chí uy áp. Lão giả lại lần nữa ra tay, vẫn như cũng là xuất trưởng, đưa tay ở giữa linh lực phun trào, ngưng kết một cái óng ánh long lanh linh lực đại thủ ấn, linh lực bành trướng, mang theo vô cùng kinh khủng phong bạo, hướng Kim Anh Tuấn phủ tới. Kim Anh Tuấn thân hình lấp lóe, tránh đi lão giả trưởng ấn, tốc độ của hắn rất nhanh, biến mất thời điểm kèm theo tiếng sấm. Kim Anh Tuấn đồng dạng tu hành Lôi Minh Thiên Quân, đây là thanh vực đỉnh tiêm thế lực phong lôi các không ngoài truyền thân pháp, tốc độ lĩnh vực tối cao, lại tại phong lôi các bên trong cũng muốn có địa vị rất cao mới có thể tu hành, hắn cùng Lục Trần có cùng sư tôn, là phong lôi các chủ, nguyên cớ cả hai đều tu hành Lôi Minh Thiên Quân. Bất quá Lục Trần có một điểm cùng Kim Anh Tuấn khác biệt, phong lôi các chỉ là hắn quá độ địa phương, hắn chỉ ở phong lôi các tu luyện thời gian 2 năm chi phối. Thì như Kiếm Đế Cung, cũng chỉ là Lục Trần quá độ địa phương. Nhưng mà một ngày vi sư, cả đời vi sư, nguyên cớ hai người sư huynh đệ quan hệ cũng coi là chứng thực. Kim Anh Tuấn né tránh lao giả công kích phía sau, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng lao ta, nắm đấm nắm chặt, vây quanh tại trùng quanh thân thể chữ tài hội tụ tại hắn trên nắm tay, nhanh chóng thu nhỏ, giống như phủ văn đồng dạng, lít nha lít nhít, theo chữ tài hội tụ tới, Kim Anh Tuấn nắm đấm uy thế tại liên tục tăng lên, bạo đã tăng tới một cái đáng sợ đỉnh phong. Đấm ra một quyền, quang mang lóa mắt, người chung quanh vội vã rời ánh mắt sang chỗ khác, bởi vì bọn hắn tại nhìn thẳng Kim Anh Tuấn nắm đấm thời điểm, con mắt xuất hiện đau nhói cảm giác. Thật mạnh. Nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể bộc phát ra vương cảnh ba đạo. Người chung quanh cảm nhận được một quyền này lực lượng, trong lòng rung động kịch liệt, lên xuống bất bình, thật sự là bị Kim Anh Tuấn một quyền tỏa ra lực lượng cho kinh hù dọa, mặt bọn hắn đối một quyền này, tuyệt đối không cách nào ngăn lại đến. Kim Anh Tuấn tốc độ quá nhanh, tại biến mất thời điểm, lão giả chợt phát hiện mình không thể sớm khóa chặt vị trí, một giây sau, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ để hắn cảm giác được uy hiếp khí tức, quanh thân dâng trào linh lực, tạo thành một màn ánh sáng ngăn cản. Kim Anh Tuấn một quyền rơi vào màn sáng bên trên, lực lượng toàn bộ bị phóng xuất ra. Vành. Lão giả trực tiếp bị Kim Anh Tuấn chấn lui ra ngoài, nhưng mà hắn bản thân không sao, bởi vì hai người khoảng cách quá lớn, hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt, hắn chỉ là bị Kim Anh Tuấn một quyền mang theo to lớn lực trùng kích đẩy lui, trên mình một chút sự tỉnh đều không có. Dù là dạng này, lão giả sắc mặt cũng khó nhìn, hắn nhưng là vương cảnh đỉnh phong, bây giờ lại bị thấp một cái đại cảnh giới trẻ tuổi hậu bối đánh lui, để hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng, chẳng lẽ nguyên thần cảnh võ giả, thật trở xuống phạt bên trên đại chiến vương giả ư? Loại chuyện này, hoang vực còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Xa xa địa phương, đứng bốn người, ba vị lão giả một vị nam tử trung niên, đứng tại bên ngoài mấy chục dặm, ánh mắt nhìn về phía phương này chiến đấu, tuy là cách nhau có chút xa, nhưng bọn hắn tầm mắt phảng phất bỏ qua không gian khoảng cách, rõ ràng nhìn thấy nơi này đánh nhau. Ba vị lão giả là Hắc Giáp thành phó thành chủ, nam tử trung niên là Hắc Giáp thành thành chủ. Khi nhìn đến Kim Anh Tuấn một quyền đẩy lui đồng bạn phía sau, bọn hắn mắt lộ ra dị sắc. Thanh niên hậu bối này cực kỳ cường đại, liền cây đại đều bị đẩy lui. Trên người hắn vây quanh năng lượng thể chữ, một cái chữ tài, các ngươi gặp qua sao, có thể hay không nhìn ra lịch? Không có, hẳn là đến từ vực khác đỉnh tiêm thiên kiêu. Mấy người tại tùy ý thảo luận, đều đang quan sát cùng suy đoán Kim Anh Tuấn lai lịch, nhưng mà loại này đặc biệt phương thức công kích, bọn hắn không còn gặp qua, kết hợp gần nhất truyền văn, nghe nói có vực khác thiên kiêu phủ xuống, rất nhiều nơi đều xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn phi thường cường đại. Mặc kệ đi tới cái nào hoàng triều, hoặc là thế lực phạm vi, đánh bại dễ dàng địa phương đỉnh tiêm truyền nhân. Nguyên cớ người thanh niên này, cũng hẳn là đến từ vực khác tuyệt đỉnh thiên tiêu. Hơn nữa những cái này thanh niên thiên tiêu, đều là vì Liêu Thánh chủ truyền thừa mà đến. Chiến đấu một phương hướng khác, Lục Trần cũng tại xem, tự lẩm bẩm, tên chó chết này thực lực tăng lên không ít à, liền vương cảnh cầm hắn cũng không có cách nào. Lục Trần trong giọng nói, mang theo một vẻ tiếc nuối. Trong chiến trường, Kim Anh Tuấn thi triển tuyệt học gia truyền. Thể nội lực lượng bạo động, càng nhiều chữ tài ngưng kết, liên tục không ngừng hội tụ, hắn biết, chính mình muốn bại vương cảnh, khó như lên trời, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Theo ngưng kết màu vàng chữ tài càng ngày càng nhiều, Kim Anh Tuấn khí chất biến đến càng thêm cao quý, nổi giận gầm lên một tiếng, trời giáng tài nguyên. Chỉ thấy trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ, hắn bao quanh năng lượng thể chữ co biến hóa, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành từng khỏa thỏi vàng bay đầy trời, mỗi khỏa mang theo năng lượng đều rất khủng bố, giống như mũi tên đồng dạng, toàn bộ hướng lão giả kích xạ đi qua. Rầm rầm rầm. Lão giả trong nháy mắt, chịu đựng liên tục không ngừng công kích, từng khỏa thỏi vàng tại hắn bên ngoài thân bạo tạc, trùng kích bên ngoài thân phòng ngự. Mỗi mai ngưng kết thỏi vàng uy lực chỉ có nguyên thần cảnh chi phối, nhưng mà ngưng kết thỏi vàng quá nhiều, lít nha lít nhít, tối thiểu có ngàn vạn, toàn bộ trùng kích lão giả bên ngoài thân phòng ngự, thỏi vàng bạo tạc phía sau, hóa ra liên miên kim quang, lão giả bị một mảnh kim sắc quang mang bao phủ lại. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, đây là cái gì thuật pháp công kích, cũng quá kinh khủng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái này mỗi mai thỏi vàng bạo tạc năng lượng lực trùng kích, đều không thua kém nguyên thần cảnh viên mãn. Ngàn vạn thỏi vàng uy lực cùng nhau bạo phát, tuyệt đối có thể trọng thương vương cảnh. Bất quá, phó thành chủ nhưng không phải bình thường vương cảnh, tại vương cảnh lĩnh vực này lắng đọng không biết bao nhiêu năm, vương cảnh đỉnh phong há là phi thường vương cảnh có thể so sánh. Càng khỏi phải nói nguyên thần cảnh công kích. Một lúc sau, lóa mắt kim sắc quang mang chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Lão giả bóng dáng lại xuất hiện tại chỗ bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, y phục sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí ngay cả đầu tóc cũng không hề biến hóa. Hoặc là nói không có bị gió thổi tan, nói rõ lão giả thoải mái đến đỡ được thấu trời thỏi vàng. Tuy là như thế, nhưng mà lão giả nhìn về phía Kim Anh Tuấn ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Chậm chậm mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, mới vào vương cảnh võ giả, có lẽ còn chưa nhất định là đối thủ của ngươi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh không nói. Phó thành chủ lời này, đã đánh giá rất cao người thanh niên này, chứng minh hắn có thể lấy nguyên thần cảnh tu vi cùng mới vào vương cảnh võ giả một trận chiến, thậm chí chiến bại. Kim Anh Tuấn thấy lão giả lông tóc không thường, có chút tiếc nuối, tuy là cũng hắn biết cả hai khoảng cách quá lớn, chính mình không nhất định có thể chiến bại cái này vương cảnh đỉnh phong, nhưng mà tại sử dụng ra át chủ bài một trong tuyệt học phía sau, lão giả vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn vẫn là có chút tiếc nuối. Lão giả cái gì sức quan sát, tất nhiên dễ dàng liền bắt được Kim Anh Tuấn ánh mắt lóe lên tiếc nuối. Khoe miệng co giật. Thanh niên này ý gì? Chẳng lẽ không có thương tổn đến hắn rất tiếc nuối? Nói đùa. Ta thế nhưng là vương cảnh đỉnh phong, ngươi một cái nguyên thần cảnh liền vương cảnh đều không có đến tiểu bối liền muốn thương đến ta, hoặc là chiến bại ta, ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt, nếu là ta bị ngươi đánh bại, làm cho hề cho thiên hạ không nói, cảnh giới tu luyện phân chia đều đến lộn xộn. Chương 145, mở mắt nói lời bịa đặt. Hắc giáp thành phó thành chủ lão giả chấm dứt đối Kim Anh Tuấn xuất thủ, người thanh niên này thiên phú xuất sắc, đến từ vực ngoại, chiến lược phi phàm, có thể so bình thường vương cảnh võ giả. Đây là tại không có tế gia thánh khí điều kiện tiên quyết, nếu như tế gia thánh khí, có lẽ bạo phát đi ra lực công kích thật có thể tăng phúc đến vương cảnh đỉnh phong, đối với hắn tạo thành thương tổn, nguyên cớ, lão giả quyết định dừng tay. Hắn nhìn về phía Kim Anh Tuấn, trầm ngâm một lát sau, nói, thánh chủ pho tượng bất quá bình thường vàng điêu khắc mà thành, đối với chúng ta tu hành giả tới nói, không có bất kỳ cái gì tu hành trợ giúp, ngươi vì sao muốn đánh cắp thánh chủ pho tượng? Đừng nói hắn không hiểu, coi như là tại chỗ hắc giáp thành bách tính. Cùng trong bóng tối hắc giáp thành thành chủ một đoàn người đều không để ý am hiểu, bởi vì vàng đối với võ giả tới nói, là thật vô dụng, bởi vì võ giả thông dụng tiền tệ là linh thạch. Vàng chỉ là có thể phát quang kim loại, thuộc về vật phẩm trang sức, hơn nữa vàng trình độ cứng cấp hợp thành làm luyện chế pháp bảo kim loại tài liệu đều không đủ tư cách. Cho nên nói, bọn hắn phi thường tò mò, Kim Anh Tuấn vì sao muốn đánh cắp thánh chủ pho tượng? Chẳng lẽ cùng thánh chủ có thủ? Mang đi pho tượng, vũ nhục thánh chủ. Kim Anh Tuấn nhếch miệng. Nói, mới nói, không phải ta làm. Mới vừa nói dứt lời, Kim Anh Tuấn phát giác được vài luồng vương cảnh khí tức, từ xa mà đến gần mà đến, đồng thời một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến, không phải ngươi làm, đó là ai làm. Hắc giáp thành thành chủ xuất lĩnh ba vị phó thành chủ liền quyết mà đến, vừa mới đạo kia hùng hậu âm thanh, chính là hắc giáp thành thành chủ truy vấn. Kim Anh Tuấn ném ra điểm tài bút giống như một vệt lưu quang, tỏa ra sắc bén hàn mang, bắn về phía hắc giáp thành thành chủ. Hắc giáp thành thành chủ ánh mắt sắc bén, cảm nhận được khủng bố hàn ý, đây chính là thánh khí, hắn không dám kinh thường, toàn thân lực lượng phun trào, giơ bàn tay lên, giam cầm bắn tới điểm tài bút. Điểm tài bút quy tắc chấn động, nhất là ngòi bút cực kỳ sắc bén, hàn lưu phun trào, muốn đâm xuyên hắc giáp thành thành chủ bàn tay, hắn toàn lực ứng phó mới đem điểm tài bút giam cầm tại không trung. Nhưng mà tiếp nhận áp lực phi thường lớn, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Bên cạnh ba vị phó thành chủ, như gặp đại địch. Bọn hắn khoảng cách gần cảm nhận được cái này thánh bút bạo phát đi ra uy lực, ngay cả thành chủ đều xuất toàn lực, nhưng mà cái này thánh bút đang không ngừng run rẩy, muốn đột phá thành chủ phòng ngự. còn mời giúp ta một chút sức lực. Hắc Giáp Thành thành chủ trầm giọng mở miệng. Bên cạnh một vị phó thành chủ xuất thủ, cùng thành chủ cùng nhau chống lại điểm tài bút bạo phát lực lượng. Kim Anh Tuấn nhìn thấy tràng diện này, nhíu nhíu mày, cổ tay xoay chuyển ở giữa, lại một kiện đồ vật xuất hiện tại trong tay, cái này là một cái lớn chừng bàn tay thỏi vàng, toàn thân kim hoàng, đồng dạng toát ra quy tắc khí tức, cùng điểm tài bút khác biệt là, thỏi vàng bên trên tràn ngập quy tắc càng nồng đậm. Thỏi vàng tràn ngập ra khí tức khiếp người, lại cùng lúc trước thấu trời thỏi vàng không giống nhau, lúc trước là thôi động linh lực, lấy công pháp biến đổi tạo thành năng lượng thể, mà bây giờ thỏi vàng này là vật thật. Lại một kiện thánh khí. Hắc Giáp Thành thành chủ cùng bốn vị phó thành chủ con ngươi co rụt lại, nội tâm đang run rẩy, thanh niên này đến cùng thân phận gì, rõ ràng có hai kiện thánh khí bên người. Đi. Kim Anh Tuấn khẽ quát một câu, trong tay thỏi vàng bay ra, phóng tới Hắc Giáp Thành thành chủ. Còn thừa hai vị phó thành chủ, đồng dạng đứng ra, chống lại thỏi vàng này, bởi vì thành chủ chống lại một cái thánh bút, hoàn mỹ hao tốn sức lực, nếu như mặc cho thỏi vàng này bay tới, thành chủ căn bản chống lại không được. Làm hai vị phó thành chủ xuất thủ, thôi động linh lực, ngăn cản thỏi vàng thời điểm, mỗi người bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, bị thỏi vàng bạo phát đi ra lực lượng cho thương đến, khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi. Lúc trước cùng Kim Anh Tuấn chiến đấu phó thành chủ tên là Cây Đại, nhìn thấy chính mình hai cái lao huynh đệ có chút không chịu nổi thỏi vàng bạo phát uy lực, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hai người, không có dư thừa lời nói, xuất thủ tương trợ, chống lại thỏi vàng bạo phát lực lượng. Lúc này, Kim Anh Tuấn liền không có áp lực, hắn thản nhiên theo trong nạp giới lấy ra một tôn cao tới hơn 10 trượng kim điêu như, xếp bằng ở không trung, thôi phát linh lực, tại luyện hóa tòa này màu vàng pho tượng, chỉ thấy màu vàng pho tượng đột nhiên quang mang sáng rõ. Phát ra kim quang bị lực lượng vô hình dẫn dắt, cùng xa xa thỏi vàng thánh khí tiếp nối, từng sợi kim quang dung nhập thỏi vàng bên trong. Thỏi vàng hấp thu những kim quang này, uy lực tại từng chút tăng cường. Trái lại thánh chủ pho tượng quang mang, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến ảm đạm. Người chung quanh bao gồm Hắc Giáp Thành thành chủ mấy người, nhìn thấy tôn này pho tượng vàng, không phải Liêu Thánh chủ là ai, Liêu Thánh chủ pho tượng quả nhiên là gia hỏa này trộm. Hơn nữa người thanh niên này còn công khai ngay trước mặt bọn hắn, hòa tan pho tượng, hóa thành từng sợi quang mang, hòa vào trong thỏi vàng. Tiểu hữu còn mời thu về ngươi hai kiện thánh khí, chúng ta không có ác ý tuy là đã minh bạch Thánh chủ pho tượng liền là gia hỏa này trộm, nhưng bây giờ đã không phải là truy xét ăn trộm vấn đề thời điểm. Mà là cái này thánh khí bạo phát đi ra áp lực quá lớn, phi thường khó nhọc. Bọn hắn cấp bách hy vọng Kim Anh Tuấn thu về hai kiện pháp bảo. Các ngươi liền là khinh người quá đáng, mới nói không phải ta trộm, không phải ta trộm, nhất định muốn tới tìm ta phiền toái, ta mẹ nó không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh á. Kim Anh Tuấn một mặt tức giận, phảng phất chịu đựng thiên đại địa ủy khuất đồng dạng. Hắc Giáp Thành thành chủ đám người, xung quanh bách tính. Bọn hắn thật là không nói. Gặp qua mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng mà chưa từng thấy như vậy có thể mở mắt nói lời biểu đạt. Xung quanh tối thiểu có trên vạn ánh mắt nhìn kỹ đây. Xa xa, Lục Trần nhìn thấy một màn này, cũng có chút không nói, cảm giác xấu hổ cùng Kim Anh Tuấn làm bạn, làm người thế nào vô sỉ như vậy đây, ngay trước mặt mọi người móc ra thánh chủ pho tượng, lại luôn miệng nói không phải hắn trộm, như vậy có lý chẳng sợ cũng không ai. Hắc Giáp Thành thành chủ mấy người, bọn hắn hiện tại tiếp nhận áp lực rất lớn, trọn vẹn xem thường cái này hai kiện thánh khí bạo phát đi ra uy lực. Nếu là một thân một mình lời nói, có thể tùy tiện bị giết chết. Cái này cũng là bọn hắn vô cùng không nguyện ý đối mặt những cái kia đỉnh tiêm đại phái truyền nhân nguyên nhân, bị trong tộc đại năng ban cho công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo quá nhiều. Bọn hắn tuy là cảnh giới cao, nhưng mà bị phản sát khả năng quá lớn. Tỷ như loại này cầm trong tay hai kiện thánh khí, ai dám đánh lén, liền phổ thông hoàng giả đều không dám tùy tiện đánh lén, bên ngoài liền hai kiện thánh khí pháp bảo, trời mới biết vụn trộm còn có hay không. Kim công tử còn mời dơ cao đánh khẽ. Lúc này, xa xa truyền đến một đạo vội vàng tiếng quát, chỉ thấy một già một trẻ, nhanh chóng mà đến, rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người, lao giả vóc dáng trung đẳng, toàn thân áo bào xám, trên mình không có toát ra mảy may khí tức. Người trẻ tuổi toàn thân áo trắng, vóc dáng thẳng tắp, giữa trán đầy đạn, mang theo một chút xuất trần khí tức. Vừa mới nói chuyện chính là người trẻ tuổi này. Hàn Ngọc công tử tới. Hắc Giáp Thành thành chủ đám người, nhìn người tới, đều nới lỏng một hơi. Hàn Ngọc công tử đến từ Hàn gia, Liễu thị thánh triều một trong tam đại gia tộc, Hàn Ngọc gia Hàn Thiên Hành, từng theo Liễu Kình Tả Hữu, giờ đây còn không có chết, là Hàn gia Định Hải thần châm cấp bậc. Kim công tử, không nghĩ tới ngài sớm tới, thuộc hạ xúc phạm ngài, còn mời không cần để ở trong lòng. Gọi Hàn Ngọc người trẻ tuổi nhìn xem Kim Anh Tuấn, một mặt ăn nói khép nép nói. Lời này vừa nói ra, người chung quanh hoảng sợ. Thanh niên này đến cùng là lai lịch gì, liền Hàn Ngọc công tử đều cần như thế lễ đãi. Chương 146, sư huynh đệ gặp mặt chào hỏi trang diện. Hắc Giáp Thành thành chủ mấy người vốn cho rằng Hàn Ngọc công tử tới, liền có thể để thanh niên này hủy bỏ hai kiện thanh khí, nhưng mà không nghĩ tới Hàn Ngọc công tử ở tên này thanh niên trước mặt, cũng muốn ăn nói khép nép. Nhìn tới, bọn hắn xa xa đánh giá thấp lai lịch người này, liền Hàn gia đều muốn bị mợ, không phải tới từ bình thường thánh cảnh thế lực. Hàn gia Hàn Thiên Hành là từng theo thánh chủ Tả Hữu Nguyên lão nhân vật, giờ đây một mực tại bế quan tu hành, không hề lộ diện, nhưng một mực sống sót, có người nói đã đụng chạm đến quy tắc, có người nói đã thăng cấp thánh cảnh. Mặc kệ ngoại giới tin đồn thất thiệt, nhưng không thể phủ nhận, Hàn Thiên Hành phi thường mạnh, thánh cảnh trở xuống chủ yếu vô địch. Gia tộc lực lượng quyết định đối mặt ngoại giới thế lực thái độ. Nói thí dụ như đối mặt bình thường có thánh cảnh bối cảnh gia tộc công tử, Hàn Ngọc không cần thiết ăn nói khép nép, địa bộ như thế, nói rõ đối phương bối cảnh so Hàn gia cao mấy cái đẳng cấp. Kim Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, nói một câu khiến Hàn Ngọc như muốn thổ huyết lời nói, ngươi mấy người thuộc hạ không có mắt, không nên nói ta trộm hắn thánh chủ pho tượng, ta rõ ràng liền không có. Hàn Ngọc nhìn một chút không trung trôi nổi pho tượng khổng lồ, khoe miệng giật một cái, nhưng vẫn là phụ hòa nói, đúng đúng đúng, là ta thuộc hạ hiểu lầm Kim công tử. Hắc Giáp Thành thành chủ một đoàn người, xung quanh bách tính, tất cả đều mộng bức tại chỗ. Hàn Ngọc công tử, thế nào liền ngươi cũng mở mắt nói lời bịa đặt. Kỳ thực cũng chẳng trách Hàn Ngọc, bởi vì thánh chủ mộ địa đồ sắp thu đủ, ngoại vực vọt tới rất nhiều đại giáo truyền nhân, bọn hắn muốn đến kiếm một chén canh, xem như đã từng phụng dưỡng thánh chủ gia tộc, bọn hắn căn bản vô lực cùng ngoại vực đại giáo truyền nhân tranh đoạt cơ duyên. Chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một phương thế lực, đi theo ở bên cạnh họ, mới có thể phân đến một chén canh. Không phải vậy lời nói, canh thừa đều đến không dưới. Mà Hàn Ngọc thì tại thanh vực lịch luyện qua, dưới cơ duyên xảo hợp nhận thức vị này Kim công tử, đối phương tại thanh vực địa vị cao cả, thuộc về lần này tranh đoạt cơ duyên một phương đại thế lực, ngay sau đó, Hàn Ngọc liền đầu phục Kim Anh Tuấn. Hắn ý đồ đến rất thành khẩn, nói rõ Hàn gia có hai tấm tàn đồ, hắn có thể kính dâng đi ra, nhưng mà hắn muốn đi theo Kim công tử bên cạnh tiến vào mộ địa, về phần có thể có được bao nhiêu cơ duyên, toàn bằng chính hắn vận khí cùng phúc phận. Đối với cái này, Kim Anh Tuấn không chút suy nghĩ đáp ứng, hắn cũng có thể hướng Hàn Ngọc cam hiểu liễu kình tình huống, song phương thuộc về hợp tác lẫn nhau. Cớ sao mà không làm? Ngay sau đó, hắn sớm đi tới hoang vực, vốn định trêu đùa một thoáng Hắc Giáp Thành người, kỳ thực cũng chưa nói tới trêu đùa, chủ yếu là hắn thánh khí thỏi vàng không phải bình thường, có thể hấp thu hư vô mở mịt tín ngưỡng đến tấn cấp. Liễu kình, một vị vô thượng bá chủ, người sùng bái rất nhiều, sau khi chết có hậu nhân làm hắn lập nên pho tượng, thỉnh thoảng kính ngưỡng một phen. Vô hình bên trong, liền có tín ngưỡng chi lực, càng nổi danh người, tín ngưỡng càng mạnh, mà Kim gia tại thanh vực, liền thường xuyên để mắt tới rất nhiều đại phái tổ sư gia, người khai sáng, tiên tổ pho tượng. Muốn trộm được luyện hóa bên trong tín ngưỡng chi lực, dung nhập thỏi vàng bên trong. Thanh vực rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, gia tộc, đối Kim gia cái này đạo tặc gia tộc, làm trộm đồng dạng đề phòng. Kỳ thực Kim Anh Tuấn gia tộc mới là thanh vực nhất nhận người hận, đã từng trộm lấy qua không ít đại giáo tiên tổ pho tượng. Cũng rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều có ân oán, thuộc về thanh vực công địch, bất quá Lục Trần Hoành không xuất thế, đến là làm Kim gia hấp dẫn đại bộ phận cửu hận. Lục Trần cho giỏi hơn thầy, trở thành một đời mới thanh vực công địch. Tính toán, xem ở trên mặt mũi ngươi, ta không tính toán với bọn họ. Kim Anh Tuấn Huệ phải nói, tâm niệm vừa động, thu về điểm tài bút cùng tỏi vàng, hóa thành quan mang, biến mất tại hắn trong nạp giới. Cảm tạ Kim công tử hạ thủ lưu tình. Hắc Giáp Thành thành chủ một đoàn người, sắc mặt phức tạp. Nhìn về phía Kim Anh Tuấn ôm quyền nói. Bởi vì Hàn Ngọc công tử gọi đối phương Kim công tử, bọn hắn cũng đi theo gọi. Bọn hắn trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Rõ ràng là Kim công tử trộm lấy pho tượng, có nhục thánh chủ trước, hiện tại làm là bọn hắn sai đồng dạng. Bất quá, người ta lai lịch quá lớn, liền Hàn Ngọc công tử cũng muốn vật làm nền, tự nhiên là người ta nói cái gì chính là cái đó, người ta nói ngươi có sai, ngươi liền có sai. Kim công tử đường xa mà đến, đường đi xa xôi, chắc hẳn đã mệt mỏi à. Tới trước Hàn Xá nghỉ ngơi, tiếp đó tại thương nghị sự tình Hàn Ngọc nhìn về phía Kim Anh Tuấn, ăn nói khép nép hỏi thăm một câu. Không đổi. Kim Anh Tuấn khoát tay áo, hắn nhìn bốn phía, nhắm mắt lại, một cỗ thần niệm mở rộng ra đến, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra ngoài, hắn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái kia chó chết, tên chó chết này quá vô sỉ. Sư Minh. Còn không chờ Kim Anh Tuấn tỉ mỉ tìm kiếm, xa xa, một cái quen thuộc âm thanh vang lên. Người này chính là Lục Trần. Lục Trần gặp Kim Anh Tuấn không chịu thiệt, có chút tiếc nuối, dứt khoát liền đi ra, phỏng chừng tên chó chết này đã biết là hắn báo cáo. Kim Anh Tuấn nhìn thấy xa xa một cái thanh niên bay tới, trên mặt mang theo ý cười, gương mặt này, coi như là hóa thành cho hắn cũng nhận thức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kim Anh Tuấn sung huyết não, toàn thân kích động lên, đỏ mặt tiến thai. Hắn liền biết, là tên chó chết này. Sư huynh à, một năm không gặp, ngươi có phải hay không rất nhớ ta, nhìn ngươi xúc động biểu lộ liền biết rất nhớ ta. Lục Trần dạo bước tới, ngữ khí thân mật, nhiệt tình phất tay. Nhớ ngươi, ta nhớ ngươi tại sao không đi chết. Kim Anh Tuấn ở trong lòng chửi bậy, có chút chịu không được Lục Trần thân mật lời nói, thật là khiến người cách hứng, trong dạ dày mắc quẹ. Tên chó chết này nhìn xem liền tới tức giận, hố hắn còn hố ít sao, sống hơn nửa đời người, liền chưa từng gặp qua loại này hố hàng. Xấu tính, dùng một câu nói, xấu xa từ đầu đến tận chân. Tuy là trong lòng rất tức giận, nhưng mà Kim Anh Tuấn nhịn được, hít một hơi thật sâu, qua trong giây lát lộ ra một bộ khoa trương biểu lộ, cộng thêm khoa trương lời nói, à, sư đệ, ngươi rõ ràng còn sống, hơn một năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết, thân thể đều mục nát, tiền giấy đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Kim Anh Tuấn ngữ khí hết sức kinh ngạc, thật giống như nhìn thấy Lục Trần sống sót, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lục Trần sờ lên lỗ mũi, liền biết con hàng này không nín tốt lắm. Lục Trần nói, ta làm sao có khả năng chết đây, đến là sư đệ nhìn thấy sư huynh còn sống, trong lòng có chút tiếc nuối à, về phần tiền liền giấy, sư huynh trước giữ đi, chờ ngươi chết ta đốt cho ngươi. Tiếc nuối ngươi lại ra. Kim Anh Tuấn ở trong lòng cả giận nói, đối chọi gay gắt, sư huynh thân thể khỏe mạnh, tối thiểu có thể sống mấy trăm vạn năm, đến là sư đệ ngươi trưởng thành một bộ đoạn mệnh mặt, đỉnh đầu mây đen bao phủ, ấn đường biến thành màu đen, có lẽ cách cái chết không xa. Kim Anh Tuấn trong giọng nói, mang theo ác ý tràn đầy nguyền rủa. Lục Trần một mặt kinh ngạc, nói, sư huynh, có thể sống mấy trăm vạn năm đồ vật, chỉ có rùa có thể làm được a, nguyên lai sư huynh trong thân thể chảy vương bát huyết mạch. Nghe được Lục Trần lời nói, Kim Anh Tuấn kém chút liền là một cái lao huyết phun ra. Ngươi mới là rùa, cả nhà ngươi đều là rùa. Kim Anh Tuấn ở trong lòng cả giận nói, tức giận đến quá sức, vẫn là giống như trước đây, hắn nói không qua cái này nhanh mồm nhanh miệng chó chết, hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới Lục Trần, nhìn thấy ra hỏa này liền tới tức giận. Không thể không nói, hai sư huynh đệ chào hỏi phương thức có chút đặc biệt. Trong lúc nhất thời, không khí tẻ ngắt, người chung quanh ánh mắt cực kỳ đặc sắc. Hiện tại lưu hành loại này sư huynh đệ chào hỏi phương thức ư. Chương 147, Cự Khuyết Thành. Bên cạnh Hắc Giáp Thành thành chủ, tự nhiên nhận ra Lục Trần. Cái này chẳng phải là tố cáo trộm thánh chủ pho tượng thanh niên sao, thì ra hai người là sư huynh đệ quan hệ, chỉ bất quá không biết rõ có cái gì ân oán cá nhân, sư đệ rõ ràng tố cáo sư huynh. Hắn nhìn về phía Kim Anh Tuấn, môi rung rung một thoáng, không biết nên không nên cáo chi là sư đệ tố cáo hắn. Ngẫm lại thôi được rồi, đối phương nếu là Kim công tử sư đệ, như thế lai lịch khẳng định cũng không đơn giản, chính mình cần gì phải vì tranh thủ Kim công tử hảo cảm mà đắc tội hắn sư đệ đây. Loại trừ Hắc Giáp Thành thành chủ bên ngoài, còn có Hàn Ngọc cũng đang đánh giá Lục Trần, có thể làm Kim công tử sư đệ người, như thế nào hạng người bình thường, thế nhưng là quan sát rất lâu, chỉ có thể nhìn ra đối phương siêu phàm cảnh trung kỳ tu vi, trừ đó ra, không còn chỗ thần kỳ. Bất quá, hắn vẫn là khách khí hỏi, xin hỏi vị công tử này tên gọi là gì? Lục Trần. Lục Trần liếc một chút Hàn Ngọc, tiếp đó đi tới Kim Anh Tuấn trước mặt, đưa tay kể vai sát cánh, thân mật vô cùng hỏi, sư huynh. Thật xa chạy tới hoang vực làm gì? Người thả ta ra. Kim Anh Tuấn bất mãn bỏ qua Lục Trần tay, rời đi một thước bên ngoài. Tâm nói, ta cùng ngươi rất quen sao, có cần phải dựa vào như thế gần. Kim Anh Tuấn liền không muốn cách con hàng này quá gần, áp quá gần dễ dàng xui xẻo. Đây chính là hắn trong hai năm qua đạt được kinh nghiệm. Nói cho ngươi cũng không sao, hoang vực vẫn lạc qua một cái tuyệt đại nhân vật, gọi Liêu Kình, lưu lại rất nhiều bảo bối, nghe nói có thánh cấp thiên trường kinh văn, công pháp võ kỹ đều có. Còn có đại lượng thanh khí, nguyên cơ đến thử thời vận. Kim Anh Tuấn nửa thật nửa giả nói. Liêu Kình vẫn lạc là thật, hắn biết ra hỏa này cũng có thể điều tra ra được, điểm ấy thản nhiên cao chi, nhưng mà đại lượng thanh khí là giả, cố tình hấp dẫn ra hỏa này lực chú ý. Hắn mới sẽ không nói cho Lục Trần lần này là vì thần hỏa hạt giống mà đến, biết Liêu Kình mộ địa có thần hỏa hạt giống thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn tin tưởng Lục Trần không biết, cố tình hướng thanh khí phương diện này dụ hoặc. Dạng này, trong lúc vô hình liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Đừng nhìn ra hỏa này mới siêu phàm cảnh trung kỳ, hắn đã nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà ra hỏa này trọn vẹn không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, bị hắn biết lời nói, sẽ nhiều hơn một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Lục Trần ra vẻ mờ mịt nói, loại trừ những cái này liền không có cái khác sao, nghe tới không có gì lực hấp dẫn à. Lục Trần nói xong, thật giống như mất đi hứng thú đồng dạng. Nhưng trong lòng tại bĩu môi, con hàng này quả nhiên không thành thật, không có thực sự bằng giao. Nếu không phải theo đường thiên vũ châu đó biết được tình huống, hắn có lẽ vẫn đúng là tin. Kim Anh Tuấn gặp Lục Trần trong mắt không hứng thú lắm, mục đích đã đạt thành, dối trá tân búc nói, sư đệ à, thân phận của ngươi cao quý, loại này tiểu tràng tử trọn vẹn không có dính vào cần thiết. Kim Anh Tuấn cố gắng thuyết phục, để Lục Trần vứt bỏ. Không được, ta đến vào xem một chút, vạn nhất đi vào có đồ tốt đây, còn nữa nói, vạn nhất đạt được mấy món tiện tay thánh khí, cái kia cũng không tệ a, Lục Trần nói. Lục Trần trọn vẹn chắc chắn, con hàng này khẳng định biết thần hỏa hạt giống tin tức, sợ hãi chính mình đi cùng hắn cạnh tranh. Tốt a. Kim Anh Tuấn gặp Lục Trần khăng khăng muốn trộn lẫn một cước, không có bất kỳ biện pháp nào, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tại nói nhiều, Lục Trần sẽ nghi ngờ, hoài nghi có trọng bảo, lộ ra sơ hở liền không tốt. Lúc này, Hàn Ngọc gặp hai người nói không sai biệt lắm, mỉm cười nói, Kim Công Tử, Lục Công Tử, thời gian không còn sớm, ta sớm đã cho hai vị chuẩn bị tốt rượu ngon đồ ăn, còn mời rời bước cự khuyết thành. Kim Anh Tuấn nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, đi tụ tụ lao bằng hữu. Nói xong, một đoàn người hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi, bởi vì hắc giáp thành phủ thành chủ có thông hướng cự khuyết thành truyền tống trận, đại khái một canh giờ liền có thể đến. Cự khuyết thành. Liêu thị thánh triều chủ thành, trải qua lâu đời tuế nguyệt, không chỉ không có suy bại, mà đi càng cường thịnh. Cự khuyết thành có tam đại cấp bá chủ thế lực, Tần gia, Cố gia, Hàn gia. Tam đại gia tộc tiên tổ đã từng đi theo Liễu Kình chinh chiến, đi qua dài đằng đẵng phát triển, đã biến đến cực kỳ hùng hậu, mặc dù không có sinh ra thánh cảnh đại năng, nhưng mà trong gia tộc có hoàng cảnh cũng không ít, tỉ như Hàn Ngọc Trô ở gia tộc, tăng thêm tiên tổ Hàn Thiên Hành, tổng cộng có 7-8 vị hoàng cảnh nhân vật, về phần vương cảnh, có 10-20 vị. Tam đại gia tộc bên trong, lấy Tần gia cường đại nhất, hoàng cảnh nhân vật đột phá 2 chữ số. Trong cự khuyết thành, loại trừ tam đại cấp bá chủ gia tộc bên ngoài, còn có chút ít hoàng cảnh gia tộc, bất quá so sánh tam đại gia tộc, yếu không chỉ một sao nửa điểm. Hàn gia nhân khẩu quá ngàn, về phần hộ vệ, tôi tớ các loại gộp lại, trọn vẹn có trên vạn. Lúc này, Hàn gia trông coi truyền tống trận địa phương, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, Lục Trần một đoàn người đi tới Hàn gia, Hàn Ngọc mang theo bọn hắn đi tới một gian chính sảnh. Chính sảnh trên bàn đã chuẩn bị tốt đồ ăn, bận rộn thị nữ nhìn thấy Hàn Ngọc tới, vội vã cung kính kêu một câu Hàn Ngọc thiếu gia. Tốt rồi, các ngươi tất cả đi xuống a, ta muốn chiêu đãi khách quý. Hàn Ngọc phất phất tay. Một nhóm thị nữ lui ra. Hàn Ngọc nhìn về phía Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn, nói, Lục Công Tử, Kim Công Tử mời ngồi. Kim Anh Tuấn cũng không nói nhảm, mở miệng nói, nói một chút tình huống, giờ đây các ngươi tam đại gia tộc, đến cùng nắm giữ bao nhiêu tấm tàn đồ. Bởi vì chỉ có tập hợp tàn đồ, mới có thể đủ ghép ra hoàn chỉnh mộ địa đồ, biết được Liêu Kình chôn ở nơi nào. Hàn Ngọc nói, chúng ta tam đại gia tộc, chính xác nắm giữ tàn đồ, Hàn gia một phần, Cố gia một phần, Tần gia hai phần, trừ đó ra, Đan Hoàng Điện một phần, Giao Chỉ Thánh Địa hai phần, duy chỉ có còn lại một phần, tạm thời không có tung tích. Nghe xong Hàn Ngọc lời nói, Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn hai người mắt lộ ra dị sắc. Lục Trần biết cuối cùng một phần bản đồ tại trong tay Đường Thiên Vũ. Đường Thiên Vũ nữ nhân này phỏng chừng cũng điều tra qua tin tức, chỉ sợ biết trong tay nàng bản đồ là cuối cùng một phần, không ngoài dự liệu, sẽ đến cự khuyết thành tập hợp. Tại lúc đến thời gian, hắn còn tưởng rằng tàn đồ không dễ tìm đây, không nghĩ tới đã bất chi bất giác tập hợp, nhìn tới, thánh chủ mục đích muốn sớm tập hợp. Mà Kim Anh Tuấn thì nhớ tới hộ vệ gia tộc lời nói, hoài nghi một phần tàn đồ rơi vào một cái tề hoàng trong tay, tất nhiên, vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, về phần tin tức phải chăng xác thực, còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Hàn Ngọc tiếp tục nói, Cố gia hoàng chủ đã đem tin tức phát ra thiên hạ, để đạt được tàn đồ thế lực đến cự khuyết thành, lấy ra bản đồ, cùng nhau nghiên cứu thánh chủ mộ địa ở phương nào. Bây giờ là đến phiên Cố gia chọn lựa người đảm đương hoàng chủ, nguyên cớ Hàn Ngọc xưng hô Cố gia hoàng chủ. Tiếp xuống thời gian, Hàn Ngọc gọi hai người ăn cơm, sau một canh giờ, ăn uống no đủ. Hàn Ngọc đứng lên, mỉm cười nói, đi ngủ địa phương đã sắp xếp xong xuôi, hai vị là trở về phòng nghỉ ngơi, vẫn là đi cự khuyết thành bên ngoài dạo chơi. Nghỉ ngơi. Kim Anh Tuấn mở miệng nói. Chủ yếu là còn có ba tôn pho tượng bên trong tín ngưỡng chi lực còn không có luyện hóa, hắn tất nhiên vội vã tăng lên thánh khí thỏi vàng dòng đẳng cấp. Nghỉ ngơi đi. Lục Trần cũng mở miệng nói, hắn vừa vặn muốn bế quan đột phá một thoáng cảnh giới, nhìn một chút tại trước khi đi, có thể hay không đem cảnh giới đột phá đến siêu phàm cảnh hậu kỳ. Lần này đến lũ gia súc hoặc là nói trước đây bị hắn hô qua, đại bộ phận đã tiến vào nguyên thần cảnh, năm đó mọi người đều là siêu phàm, tốt hố một chút. Hiện tại đại đa số đều đi vào nguyên thần cảnh, mà hắn còn tại siêu phàm cấp độ lưu lại. Hắn mặc dù là thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đến lũ gia súc đồng dạng cũng có thể, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, Lục Trần cũng không dám hứa chắc có thể áp chế bọn hắn. Đến lúc đó ngỏm tại đây, hắn khả năng sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vì không biết rõ có bao nhiêu gia súc, chờ lấy hắn rơi xuống thần đàn chế rêu đây. Chương 148, A Miêu A Cẩu. Hàn Ngọc dẫn hai người tiến về Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang chính là Hàn gia dùng nhiều tiền kiến tạo địa phương, chính giữa một cái tiểu đảo, bốn mặt vòng hồ, trên đảo nhỏ kiến tạo sơn trang. Không chỉ như thế, Hàn gia còn hao phí món tiền khổng lồ, cho tiểu đảo ấn lên một bộ cấp 7 tụ linh trận. Cấp 7 tụ linh trận chỗ cần trận kỳ, giá cả đắt đỏ tới cực điểm, bởi vì đối ứng là hoàn cảnh, nguyên cơ tối thiểu muốn đối với trận pháp tạo nghệ cực kỳ thâm ảo đỉnh tiêm cấp 7 trận pháp sư, hoặc là thánh trận pháp sư xuất thủ, mới có thể đủ khắc in ra. Một mai cấp 7 tụ linh trận trận kỳ giá cả, ngoại giới chí ít cần 100 triệu linh thạch. Một bộ cấp 7 trận pháp, thấp nhất cần 49 mai trận kỳ, nguyên cơ cái này cấp 7 tụ linh trận, không có 50 ước linh thạch cầm không xuống đến. Hơn nữa tụ linh trận chỉ là thường thấy nhất, phổ thông nhất trận pháp, nếu như là cấp 7 sát trận, trận, khốn trận các loại, cái giá tiền này ít nhất phải lật lên hơn gấp 10 lần. Hàn gia tuy là nội tình hùng hậu, nhưng mà lấy ra 50 ước linh thạch mua cái này trận pháp, đã là đại xuất huyết. Hồ Tâm Đảo Sơn Trang, bình thường không mở ra cho người ngoài, đây là Hàn gia lấy ra chiêu đãi khách quý đi ngủ địa phương, nói thí dụ như cùng là hoàng cảnh nhân vật đến giao lưu làm khách, hoặc là đại thế lực quyền quý, hào môn thế gia thiếu chủ tới, mới mở ra Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Coi như là Hàn gia trực hệ đệ tử muốn ở chỗ này tu luyện, cũng cần tình huống đặc biệt, nói thí dụ như muốn phá cảnh, hoặc là làm Hàn gia làm ra cái gì cống hiến, nhân vật cao tầng liền ban thưởng bọn hắn tại Hồ Tâm Đảo Sơn Trang tu luyện 10 ngày nửa tháng, hoặc là một tháng các loại. Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn hai người là Hàn Ngọc nhận thức người bên trong thân phận cao nhất, có sâu không lường được bối cảnh, liền tự chủ trương, dẫn dắt hai người đến Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Ba người dán vào mặt hồ phi hành, Hàn Ngọc một bên cho hai người nói tìm hiểu tình hình, một bên mỉm cười nói, hai vị, Hồ Tâm Đảo Sơn Trang phong cảnh không tệ, có thể du ngoạn, phía trên có 100 tên thị nữ, có dặn dò gì đều có thể tìm các nàng. Lại có cấp 7 tụ linh trận, đến là có thể để cho ta đột phá đến siêu phàm cảnh hậu kỳ. Hoặc là đỉnh phong. Lục Trần ánh mắt lấp lóe. Gia tộc này là rất biết hưởng thụ, bình thường hoàng cảnh gia tộc, nhiều nhất liền là có một bộ cấp 6 tụ linh trận, sao có thể xa xỉ mua cấp 7 tụ linh trận. Không bao lâu, ba người đi tới hồ trung tâm, xung quanh một mảnh xanh biếc rừng, cây xung quanh, kiến tạo rất nhiều phòng ốc, có nhà gỗ, phòng trúc, thạch ốc các loại, cái này có thể cung cấp khách nhân yêu thích tới chọn, có khách ưa thích nhà gỗ, có khách ưa thích phòng trúc. Bên hồ bên trên, có hai người thị nữ tới, cung kính nói: gặp qua Hàn Ngọc thiếu gia. Ân. Hàn Ngọc khẽ gật đầu, mở miệng nói, đi an bài một chút, đồ ăn các loại chuẩn bị đầy đủ, đoạn thời gian gần nhất, có hai vị khách quý lại ở chỗ này cư trú. Tốt. Thị nữ trả lời phía sau, liền rời đi. Hàn Ngọc quay đầu nhìn về phía hai người, mang theo ấy này ngựa khí nói, hai vị xin các loại, ta đi cầm một thoáng khống chế Ngọc Phủ. Đúng lúc này, xa xa bay tới hai đạo bóng dáng, rơi vào bọn hắn bên cạnh. Đồng dạng là hai cái thanh niên. Thanh niên áo đen vóc dáng trung đẳng, làn da ngăm đen, có chút thô cuồng hương vị, một cái khác thanh niên áo trắng như tuyết, vóc dáng thon dài, eo mang phối kiếm, trên người hắn có từng sợi kiếm uy như ẩn như hiện. Hàn Ngọc, ngươi thế nào tại Hồ Tâm Đảo Sơn Trang? Thanh niên áo đen trông thấy Hàn Ngọc tại nơi này, có chút khác biệt. Hàn Hổ, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Hàn Ngọc sắc mặt lạnh lùng, không mặn không nhạt đáp lại một câu. Thanh niên áo đen Hàn Hổ, cùng hắn trong nhà là cạnh tranh quan hệ, ngày thường không thiếu ma sát. Nguyên cớ Hàn Ngọc sắc mặt có chút lạnh. Hàn Ngọc, ngươi vậy mà mang theo người lạ đến nơi này, ngươi không biết rõ nơi này là trọng địa, người lạ cấm chế bước vào. Hư Hàn Hổ nhìn thấy Hàn Ngọc bên cạnh Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn, nghĩa chính ngôn từ quát to, tranh thủ thời gian mang theo ngươi Hồ Bằng Cẩu hữu rời đi nơi này, ta muốn chiêu đãi khách quý. Bởi vì thánh chủ mộ sự tình buộc phát ra, tam đại gia tộc đều đang tìm kiếm ngoại viện, Hàn gia cũng đồng dạng, nhưng mà Hàn gia bên trong nội bộ cũng không phải một lòng đoàn kết loại kia, chia làm hai cái phe phái. Một cái phe phái là Hàn Ngọc, cùng phụ thân, gia gia các loại, khiến một cái phe phái là Hàn Hổ, cùng Hàn Hổ cha chú. Lần này, ai nếu là có thể tranh thủ đến cường đại ngoại viện, thậm chí tiến vào thánh chủ mộ địa thu được thánh pháp, cùng thánh khí, như thế tương lai có thể trở thành Hàn gia đời tiếp theo gia chủ. Hàn Ngọc tìm tới Kim Anh Tuấn, mà Hàn Hổ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đi tìm ngoại viện. Bên cạnh thanh niên áo trắng, liền là Hàn Hổ tìm đến ngoại viện. Nơi này tuy là không hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn tính có thể. Hy vọng đến lúc đó công tử tới, có thể vừa ý. A Hàn Hổ bên cạnh thanh niên áo trắng, vốn không có để ý trước mặt mấy người, hắn ánh mắt quan sát cảnh vật chung quanh, gật đầu nhận xét nói. Hàn Hổ nghe được thanh niên áo trắng lời nói, tạm thời quên đi răn dạy Hàn Ngọc, vội vã mỉm cười nói, Bạch công tử nhất định sẽ vừa ý, Hồ Tâm Đảo Sơn Trang bố trí cấp 7 tụ linh trận. Hàn Hổ vốn cho rằng, chính mình nói ra Hồ Tâm Đảo Sơn Trang có cấp 7 tụ linh trận, bên cạnh thanh niên sẽ lộ ra nét mừng, lại không nghĩ rằng đối phương nhếch miệng. Một mặt khinh thường nói, cấp 7 tụ linh trận lại như thế nào, công tử nhà ta tại cấp 8 tụ linh trận bên trong tu luyện qua, bình thường tu luyện đều là tại cấp 7 tụ linh trận bên trong. Ngậy! Hàn Hổ mặt nóng rán mông lạnh, sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, vốn cho rằng đối phương sẽ thật cao hứng, lại không nghĩ rằng đổi lấy là châm chọc khiêu khích. Hàn Hổ quay đầu giận dữ mắng mỏ một câu, Hàn Ngọc, còn không vội vàng đem ngươi hồ bằng cầu hữu mang đi, đừng có lại nơi này mất thể diện. Hàn Hổ đem trong lòng khó chịu toàn bộ phát tiết vào Hàn Ngọc trên mình. Hàn Ngọc sắc mặt lạnh nhạt, nói, Hàn Hổ, ngựa khí hãy tôn trọng một chút, Lục công tử cùng Kim công tử là ta mang đến khách quý, hơn nữa mấy ngày này sẽ ở tại Hồ Tâm Đảo Sơn Trang. Khách quý. Hàn Hổ nghe được Hàn Ngọc lời nói, con mắt khẽ híp một cái, có chút kinh hãi, chẳng lẽ Hàn Ngọc cũng giống như hắn, chó ngáp phải rồi, mời đến rất cường đại ngoại viện. Hắn nhìn về phía hai người, lại phát hiện một cái siêu phàm cảnh trung kỳ, một cái nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lập tức liền trầm tĩnh lại. Vậy cũng là ngoại viện. Hàn Hổ dùng đùa cợt ngữ khí nói, Hàn Ngọc, về sau ở bên ngoài kết giao bằng hữu con mắt sáng lên điểm, chớ bị A Miêu A Cẩu lừa, ngươi thật sự là càng lăn lộn càng trở về, thật người nào cũng dám mang về nhà. Hàn Hổ căn bản không đem Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn để ở trong mắt, bởi vì hắn cảm thấy hai người là lừa đảo, muốn thật sự là cường đại ngoại viện, cảnh giới không có khả năng như vậy thấp, liền siêu phàm cảnh đều tới, mà hắn mời cường đại ngoại viện, liền một cái tùy tùng đều là nguyên thần cảnh viên mãn. Theo hắn mà đến, chính là một vị rất trẻ trung, bối cảnh cực lớn công tử ca tùy tùng. Bên cạnh thanh niên áo trắng, nghe được hai người lời nói, nhìn lướt qua Lục Trần cùng Kim Anh Tuấn, không có để ở trong mắt, tiếp tục quan sát cảnh vật chung quanh. Kim Anh Tuấn tiến đến Lục Trần trước mặt, kích động nói, sư đệ, gia hỏa này nói ngươi là A Miêu A Cẩu, ngươi đây cũng có thể nhịn. Lục Trần sắc mặt bình thản, cũng không có bị làm nổi giận, thản nhiên nói, A Miêu A Cẩu bên trong không phải cũng bao gồm ngươi sao, ngươi cũng có thể nhịn, ta vì sao không thể nhịn. Chương 149, Lục Trần xuất thủ. Hai người nói chuyện tuy là thấp, nhưng mà bên cạnh ba người như thế nào hạ người tầm thường, nghe rõ ràng, Hàn Hổ khinh thường quăng hai người một chút, căn bản không có để ở trong lòng, hắn thấy, hai người liền là A Miêu A Cẩu. Cuối cùng cảnh giới quá thấp, hơn nữa trên người có không có bộc lộ cao quý, xuất trần khí tức, đến lúc đó rất nhiều thế lực hội tụ cự khuyết thành, thảo luận làm sao tiến vào mộ địa, căn bản không có quyền nói chuyện phát biểu ý kiến. Đến là thanh niên mặc áo trắng kia quay đầu, trong ánh mắt thú vị thần sắc, nói, ngươi muốn cùng công tử nhà ta cướp nơi này. Thanh niên áo trắng trong lời nói, mang theo khinh miệt ý vị. Đại nhân đừng nóng giận, loại trừ Bạch công tử bên ngoài, không có người ngoài dám ở chỗ này. Hàn Hổ sợ đối phương sinh khí, vội vã trấn an một câu, theo sau quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, nổi giận nói, còn không đem ngươi người mang đi, mặt khác, ta đã lấy được khống chế Ngọc Phủ. Hàn Hổ trong lúc nói chuyện, giơ cao tụ linh trận khống chế Ngọc Phủ, trên mặt tràn đầy hài lòng thần sắc. Hàn Ngọc nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vừa mới còn muốn đi tìm gia tộc trưởng bối cầm khống chế Ngọc Phủ đây, không nghĩ tới bị Hàn Hổ vượt lên trước một bước đạt được gia tộc khẳng định, nhìn tới Hàn Hổ tìm đến ngoại viện thật rất bất phàm. Bất quá, Hàn Ngọc nghĩ đến Kim công tử bối cảnh, lực lượng trở về, cười lạnh nói, Hàn Hổ, không biết ngươi tìm đến ngoại viện bối cảnh gì, thân phận gì. Hàn Hổ cười lạnh nói, ngươi không có tư cách biết. Lục Trần móc móc lỗ thai, đúng lúc đó xen vào một câu, đều cái khác kéo một mép, không cần mặt đối mặt bước bước lại lại, hai người dù sao ngay tại trước mặt, trực tiếp đụng một chút vừa vặn rất tốt, có thể sử dụng tay giải quyết sự tình tận lực đường dùng miệng, nghe lô thai ta đều đến vết chai. Gạt người lừa gạt đến ta Hàn gia đến, còn kiêu ngạo như vậy. Hàn Hổ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lục Trần, nói, cái này mới siêu phàm cảnh tiểu tử, tại hắn địa bàn gian dạy hắn, cái này là muốn chết đây, còn là muốn chết đây. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi đâu, nhưng trên cái thế giới này, cuối cùng muốn giảng nghiên cứu tới trước tới sau, nơi này ta ở. Lục Trần không nhìn thẳng Hàn Hổ, nhìn về phía thanh niên áo trắng, dùng bình tĩnh ngựa khi nói. Thanh niên áo trắng con ngươi có chút run lên, trước mắt nam tử này, so hắn tưởng tượng muốn phách lối à, theo sau cười lạnh nói, cái thế giới này không nói tới trước tới sau, hết thể lấy thực lực vi tôn, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, cho ngươi 3 giây đồng hồ biến mất tại ta trong tầm mắt, bằng không hậu quả tự chịu. Thanh niên áo trắng trong giọng nói, đã mang theo một chút sát ý. Một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám đến tranh đoạt công tử sắp vào ở địa phương, thật sự là không biết sống chết. Hàn Hổ nhìn thấy Hàn Ngọc bằng hữu đắc tội vị này thanh niên áo trắng, đến là vui vẻ tại bên cạnh xem kịch. Vị này thanh niên áo trắng mặc dù là một vị tùy tùng, nhưng mà lai lịch hắn cũng không bình thường, lại thêm hắn đi theo vị công tử kia, địa vị càng là cao quý. Mặc kệ Hàn Ngọc hai cái bằng hữu có lai lịch gì, trêu chọc phải vị này, cùng phía sau công tử, chết cũng là chết vô ích. Lục Trần nhìn về phía thanh niên áo trắng, đạm mạc nói, ta cũng cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, rời đi ta tầm mắt. Ngươi muốn chết. Thanh niên áo trắng lập tức bị chọc giận, hắn không thể chịu đựng bị một cái siêu phàm cảnh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, toàn thân khí tức bạo phát, nguyên thần cảnh viên mãn khí tức cực kỳ thịnh liệt, suy kéo một tiếng, bên hông bội kiếm thoát khỏi vỏ kiếm, tại không trung hiện ra chói mắt kiếm quang. Thanh niên áo trắng tay cầm trường kiếm, đi nhanh như gió, trong chớp mắt đi tới Lục Trần trước mặt, mũi kiếm tỏa ra lang lệ ý, cách Lục Trần cổ họng chỉ có mấy cm. Lục công tử. Bên cạnh Hàn Ngọc không hiểu rõ Lục Trần tình huống, đều sợ hãi một câu, cuối cùng vị này là Kim công tử sư đệ, bối cảnh khả năng rất lớn, nhưng mà đối mặt một vị nguyên thần cảnh viên mãn tiến công, phỏng chừng có chút treo, nếu là vị này tại Hàn gia xảy ra sự tình, chẳng phải là nên Hàn gia ôm lấy. Đến là Kim Anh Tuấn mỉm cười nói, chúng ta lui ra phía sau. Kim Anh Tuấn tuyệt không sợ hãi Lục Trần thua thiệt, gia hỏa này tuy là rất hố, nhưng mà tư chất cực kỳ yêu nghiệt, đối với tu hành mỗi một loại công pháp lĩnh ngộ rất thâm ảo, vượt cấp khiêu chiến liền cùng ăn cơm đi ngủ uống nước đồng dạng đơn giản. Hàn Hổ cũng xa xa thối lui, bất quá trên mặt mang vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có nhe răng cười. Thuật phong kiếm pháp động tác mấu chốt, ở chỗ kiếm pháp cùng gió hướng đi, kiếm pháp phối hợp hướng gió, tốc độ sẽ nhanh hơn, hiện tại rõ ràng là gió đông nam, mà không phải gió tây nam, một điểm đầu góc đều không có. Lục Trần nhìn về phía xuất thủ thanh niên áo trắng, lắc đầu, tiện tay duỗi tay ra, thẳng tắp hướng mũi kiếm bắt đi, tiếp đó nắm trong tay. Một màn này, khiến Hàn Ngọc cùng Hàn Hổ hai người choáng váng tại chỗ. Hắn làm sao dám tay không đón đỡ sắc bén mũi kiếm, vừa mới mũi kiếm bắn ra kiếm khí phi thường khủng bố, liền bọn hắn đều cảm giác được kinh hãi. Mà Lục Trần rõ ràng tay không đón đỡ mũi kiếm. Coi như là xuất thủ thanh niên áo trắng, trên mặt cũng có như thế trong nháy mắt kinh ngạc, dù sao vẫn là lần đầu gặp được loại này không muốn sống người. Tiếp đó, hắn nghe được ken két âm thanh rung động, tựa như là chính mình trường kiếm gây nứt âm thanh. Mà hắn cảm thấy không muốn sống thanh niên, tại bàn tay bắt lấy trường kiếm thời điểm, trên mặt cũng không có hiện ra bất luận cái gì thống khổ thần sắc. Hắn con ngươi run lên, chuyện gì xảy ra? Phải biết lấy hắn tu vi phối hợp kiếm pháp, thôi động đi ra lực công kích không gì so sánh nổi, có thể tùy tiện xé rách cùng cảnh giới võ giả thân thể, nhưng mà bây giờ bị một cái siêu phàm cảnh người dùng tay nắm, thanh niên áo trắng cảm thấy 10 điểm hoảng sợ. Loại tình huống này, trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ đối phương tu hành rất lợi hại luyện thể thuật, có thể tay không ngạnh kháng trường kiếm sắc bén, nhưng cũng không đến nổi dạng này à, bởi vì đối phương cảnh giới trọn vẹn so với hắn thấp một cái đại cảnh giới đây. Tên chó chết này, thiên phú quá mạnh, người khác muốn đạt tới vương cảnh mới có thể đủ lĩnh ngộ ra kiếm ý, tên chó chết này ngược lại tốt, mới siêu phàm cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý. Kim Anh Tuấn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo ghen ghét, cũng có đố kỵ. Bên cạnh ba người không biết rõ tình huống như thế nào, hắn còn không biết rõ ư. Hắn nhìn về phía Lục Trần nắm chặt mũi kiếm bàn tay, mặt ngoài có một tầng trong suốt dòng nước vật chất, đây là thể lỏng kiếm ý, vô tận kiếm khi áp xúc thành chất lỏng, hóa thành kiếm ý, là thiên hạ vô số kiếm tu cùng chờ mong hy vọng đạt tới một cái độ cao. Có chút kiếm tu bế quan mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều lĩnh ngộ không ra, tiểu tử này ngược lại tốt, sớm đi đến một ít kiếm tu mấy ngàn năm muốn đạt tới độ cao. Loại này thể lỏng kiếm ý 10 điểm biến thái, nhìn lên đến như là một tầng dòng nước, nhưng mà phá hoại uy lực phi thường khủng bố, mặc kệ là tu luyện cao thâm cỡ nào luyện thể quyết, đem thân thể luyện thành thiên kim đá, tiên kim các loại còn cứng rắn hơn, cũng hoặc là người mặc lực phòng ngự vô địch bí bảo, đều có thể bị kiếm ý tùy tiện cắt ra. Coi như là nhục thân vô địch chân long thể phách, kiếm ý cũng có thể tùy tiện phá hủy. Tất nhiên, cái này đến quyết định bởi tại kiếm ý đẳng cấp. Hắn là một cái người thường, không rõ kiếm ý đẳng cấp. Nhưng không thể phủ nhận, tu luyện ra kiếm ý kiếm tu, là khắp thiên hạ võ giả cũng không nguyện ý đối mặt tồn tại. Kiếm ý không chỉ cắt chém năng lực mạnh, năng lực phòng ngự cũng phi thường khủng bố, tỉ như hiện tại, Lục Trần ngưng kết một tầng kiếm ý, bao trùm tại trên bàn tay, trực tiếp tay không bắt lấy một vị nguyên thần cảnh viên mãn võ giả vung ra trường kiếm mũi kiếm, nhưng mà bình an vô sự. Theo cái này có thể nhìn ra, kiếm ý năng lực phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào. Chương 150, không biết hối cải đoạn ngươi hai tay. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng thanh niên áo trắng ngây người, tự lẩm bẩm, một màn này lật đổ hắn nhận thức. Hắn chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Không chỉ hắn muốn điên rồi, liền Hàn Ngọc cùng Hàn Hổ hai người cũng nhìn ngơ ngác. Một lúc sau, thanh niên áo trắng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Trần hỏi, làm sao ngươi biết ta dùng là thuật phong kiếm pháp? Thanh niên áo trắng vừa mới chỉ lo khiếp sợ, ngược lại không để mắt đến cái sau lời nói, hiện tại nhớ tới, trong lòng vô cùng giật mình, hắn mới vận dụng trong thuật phong kiếm pháp một chiêu. Liền bị đối phương nhìn ra lịch, nội tâm ba động rất lớn. Nam tử này đến cùng là thân phận gì, con mắt cư nhiên như thế sắc bén. Loại này rác rưởi kiếm pháp ta nghiên cứu qua hai ngày, tốt nhập môn, nhưng mà phát hiện uy lực quá thấp, liền không nghiên cứu. Lục Trần ngự khí bình tĩnh nói, phảng phất tự thuật một kiện không quan trọng sự tình. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thanh niên áo trắng ánh mắt lộ ra phẫn nộ, cảm giác nhận lấy vũ nhục, nhìn chằm chằm Lục Trần. Thuật Phong kiếm pháp, một môn hoàng cấp kiếm pháp, chiêu thức rườm rà, xuất kiếm nhanh, nhất là phối hợp gió hướng đi, tốc độ nhanh nhất một cái chớp mắt có thể ra mấy chục kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị, mà hắn vốn là không có tư cách tu hành, bất quá đi theo Bạch công tử phía sau, địa vị tăng nhiều, may mắn học được Thuật Phong kiếm pháp. Học được môn kiếm pháp này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, người thanh niên này lại còn nói hắn kiếm pháp rất rưỡi, không biết môn kiếm pháp này còn tốt, nhưng đối phương rõ ràng nhận ra Thuật Phong kiếm pháp, rõ ràng còn nói kiếm pháp rất rưỡi, khiến thanh niên áo trắng không thể chịu đựng. Thanh niên áo trắng lắc cổ tay, rút về trường kiếm, đột nhiên ngây người. Bởi vì hắn phát hiện trường kiếm mũi kiếm không gặp, theo sau ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước thanh niên mở ra tay, trong lòng bàn tay có một đoạn mũi kiếm. Nhìn thấy một màn này, thanh niên áo trắng con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một màn này, lần nữa chấn động đến hắn, hắn thanh trường kiếm này tuy là rất phổ thông, liền không tính là vương khí, nhưng dù gì cũng là dùng tình quán luyện chế mà thành, tăng thêm một chút kim loại hiếm, thân kiếm cứng rắn không nói, còn vô cùng sắc bén. Nếu như phía trước thanh niên là một tôn vương cảnh, tay không bẻ gãy hắn trường kiếm, hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng mà đối rõ ràng mới siêu phàm cảnh, vì sao thể phách cường đại như thế, thanh niên áo trắng sắc mặt hơi trắng bệnh, hù dọa đến lui lại mấy bước. Hàn Ngọc cùng Hàn Hổ hai người, đồng dạng cũng bị một màn này kinh hãi đến, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Phát sinh trước mắt sự tình, quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Thanh niên áo trắng trong lòng rất không bình tĩnh, bị đả kích, công nhận cẩn cối nhất hoang vực, thực lực tổng hợp yếu nhất, làm sao sẽ xuất hiện dạng này một cái biến thái, hắn phi thường không phục, trong ánh mắt lần nữa ngưng kết chiến ý, xách theo thiếu khuyết mũi kiếm trường kiếm, vũ động ở giữa, kiếm quang tỏa ra, lại lần nữa hướng Lục Trần đánh tới. Lục Trần sắc mặt bình tĩnh, nện bước quỷ dị bộ pháp, hoàn mỹ né tránh thanh niên áo trắng kiếm chiêu, ngắn ngủi hai cái hít thở, né tránh 20 lần công kích. Yếu, quá yếu, hai cái hít thở xuất chiêu 20 chiêu không đến, liền Thuật Phong kiếm pháp ra lông đều không có lĩnh ngộ. Lục Trần gật gù đắc ý nói, thế nhưng là nói ra lời nói lại để thanh niên áo trắng kém chút bạo tẩu, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn méo mó lên, một đôi mắt bắn ra ngoan độc ánh mắt, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, yếu, ngươi cũng đã biết môn kiếm pháp này có nhiều khó khăn học, ta học được sơ sơ 5 năm. Mới khó khăn lắm đến nước này. Thanh niên áo trắng trong lòng 10 điểm nổi giận, đây chính là hoàng cực kiếm pháp, chiêu thức rườm rà, phi thường khó mà nhập môn, hắn lĩnh hội hơn 5 năm thời gian, mới đến nước này, đã vượt qua rất nhiều người cùng thế hệ, thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị trước mặt thanh niên nói không đáng một đồng, có thể nghĩ thanh niên áo trắng nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ. Chính mình ngu xuẩn trách ta rồi. Lục Trần nhún vai, nói ra lời nói phi thường muốn ăn đòn. Người muốn chết. Thanh niên áo trắng phát cuồng, cái trán gân xanh nổi lên, lặp đi lặp lại nhiều lần bị khinh bỉ, đả kích, nội tâm đã sớm lửa giận ngút trời, liều lĩnh hướng Lục Trần đánh tới. Ai, để ngươi xem một chút, cái gì mới là chân chính Thuật Phong kiếm pháp. Lục Trần phát giác được giờ phút này hướng gió chính là từ sau lưng của hắn truyền đến, vẻ vải mở miệng nói ra. Tại khi nói chuyện, Ngân Nguyệt đã xuất hiện tại trong tay, tại bàn tay nắm tại Ngân Nguyệt trên chuôi kiếm thời điểm, Lục Trần bước ra một bước, nắm kiếm quyết, Ngân Nguyệt tại trong tay hắn huy động. Giống như huyễn ảnh đồng dạng, xung quanh mấy người, trọn vẹn nhìn không ra Lục Trần xuất chiêu chiêu thức, xuất kiếm tốc độ quá nhanh, dùng mắt thường khó mà bắt. Thanh niên áo trắng nhìn thấy Lục Trần xuất thủ, hắn vốn đang mang theo cười lạnh, nhưng nhìn đến hoa mắt kiếm ảnh, lập tức trợn tròn mắt, không cần hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân, quanh thân linh lực nhộn nhạo, đồng thời cầm kiếm ngăn cản. Đương đương đương, liên tục không ngừng mà sát thép va chạm âm thanh vang lên, tiếp đó, thanh niên áo trắng cảm giác vai trái đau xót. Bị lợi kiếm xuyên thấu vai, bên vai trái kịch liệt đau nhức thời điểm, vai phải đồng dạng suy một tiếng bị lợi khí nhập thể, ngay sau đó, hắn cầm kiếm cổ tay một đạo huyết tiện bắn ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, trên mình ba nơi địa phương bị đâm bị thương. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ thống khổ, lảo đảo thụt lùi, đối phương xuất kiếm tốc độ quá nhanh, giống như từng đạo kiếm ảnh, hắn rõ ràng ngăn lại nhiều như vậy đạo công kích, nhưng trong tay đối phương kiếm vẫn là đột phá hắn phòng ngự, tại thân thể của hắn bên trên lưu lại ba đạo vết thương. Đối ta lộ sắc ý, đoạn ngươi một tay, đời này không thể dùng kiếm xem như trừng phạt. Lục Trần mở miệng nói, thân hình lấp lóe, Ngân Nguyệt vung ra một đạo kiếm quang, chui vào thanh niên áo trắng cầm kiếm cánh tay, tiếp đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên, chỉ thấy thanh niên áo trắng một cái cánh tay theo thân thể chốc ra, máu tươi phun ra ngoài, tiếp đó nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi vậy mà chặt đứt ta dùng kiếm cánh tay. Thanh niên áo trắng trên mặt thống khổ cùng vẻ oán độc xen lẫn. Hắn không nghĩ tới Lục Trần lòng dạ độc ác như vậy. Trực tiếp chặt đứt hắn một tay, hơn nữa, còn là dùng kiếm cánh tay kia, đời này, hắn đều khó có khả năng dùng kiếm. Lục Trần thu về Ngân Nguyệt, lạnh nhạt nói, thế nào, không phục, lưu ngươi một cái mạng, đã đặc biệt khai ân, làm ngươi không cần như thế không tức thời. Ngươi lòng độc ác thanh niên áo trắng trong mắt tràn đầy nồng đậm đoán độc, phát thệ nguyên rủa, xem như đồng môn, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, nhất định bị trục xuất kiếm đế cung. Tại Lục Trần sử dụng ra thuật phong kiếm pháp một khắc này, thanh niên áo trắng đã minh bạch trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là đến từ kiếm đế cung. Không biết hối cải, vậy liền tại đoạn ngươi một tay Lục Trần thân như quỷ mị, kiếm đến cánh tay rơi, một cái mang huyết thủ cánh tay rơi trên mặt đất. Thanh niên áo trắng bởi vì kịch liệt đau nhức, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai cánh tay hắn dâng trào ra máu tươi, tiếp đó xung quanh mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Nhìn về phía Lục Trần ánh mắt thần sắc oán độc không giảm, nhưng càng nhiều là hối hận. Mới đầu, hắn căn bản không có đem trước mặt thanh niên để ở trong mắt, một lời không hợp, cường thế xuất thủ, lại ẩn chứa sát ý, vốn cho rằng mình có thể cường thế đánh giết cái này cuồng vọng tự đại thanh niên. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, bị thương ngược lại là chính mình. Hơn nữa, còn liên lụy hai cái cánh tay. Mất đi hai cái cánh tay, đời này không thể dùng kiếm, giống như phế nhân. Mà thành phế nhân, mang ý nghĩa cả đời này đều bị hủy. Chương 151, Kim Anh Tuấn thất vọng. Kiếm đế cung cường giả sẽ không tha qua người thanh niên áo trắng vẻ mặt tuyệt vọng, hướng Lục Trần gầm nhẹ một tiếng, hận ý thuần chất. Ngươi rõ ràng phế vị đại nhân này lúc này, một bên Hàn Hổ cũng kịp phản ứng, hắn ngựa khí vừa sợ vừa giận. Kinh đại biểu là hoảng sợ, bởi vì vị đại nhân này là Bạch Công Tử tùy tùng, mà Bạch Công Tử lại lai lịch đáng sợ, là kiếm đế cung một tôn thánh cấp nhân vật, thân phận cao quý. Hắn tùy tùng tại Hàn gia xảy ra sự tình, chẳng phải là muốn truy xét Hàn gia trách nhiệm, tùy tiện chi phối một vị thánh cảnh tới, là có thể đem Hàn gia theo trên cái thế giới này triệt để ma diệt. Dẫn đại biểu là phẫn nộ. Hàn Hổ chưa bao giờ từng nghĩ, một cái mới siêu phàm cảnh trung kỳ thanh niên, lại có thể lấy dưới phạt trên, chém dụng nguyên thần cảnh viên mãn hai tay, mặc dù đối phương thiên phú nghịch tiên, nhưng mà làm Hàn gia chọc tới như thế cường đại địch nhân, nội tâm Hàn Hổ vô cùng phẫn nộ. Ngươi có ý kiến? Lục Trần quăng Hàn Hổ một chút, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hàn Hổ đối đầu Lục Trần ánh mắt, không biết rõ vì sao, trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi, từ từ lui lại mấy bước, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đường đường nguyên thần cảnh đỉnh phong, rõ ràng e ngại một cái siêu phàm cảnh võ giả, có chút mất mặt. Hàn Hổ quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, cả giận nói, Hàn Ngọc, ngươi mang về người gây ra đại họa. Hàn Hổ nói xong, quay người rời khỏi nơi này, hắn muốn đi bẩm báo gia tộc trưởng lão. Loại chuyện này không thể sơ suất, không cẩn thận, Hàn gia liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cút đi, kiếm đế cung có ngươi dạng này rắc rưởi, thật sự là vũ nhục kiếm đế cung tên tuổi. Lục Trần nhìn xem thanh niên áo trắng, ngựa khí bình thản nói. Kiếm đế cung yêu nghiệt rất nhiều, cường giả như mây, hơn nữa, rất nhiều mới vừa gia nhập kiếm đế cung thế hệ trẻ tuổi lấy làm tự hào, rất nhiều người đánh lấy đệ tử kiếm đế cung thân phận ở bên ngoài trang bức. Trang bức là một chuyện, nhưng mà trang bức thất bại, cái này liền có chút vũ nhục kiếm đế cung danh tiếng. Lục Trần không có giết người này, thứ nhất là xem ở kiếm đế cung mặt mũi, thứ hai giết hắn không phải lợi cho hắn quá rồi sao, phế hai tay, cả một đời đều không thể cầm kiếm, kỳ thực so giết hắn còn muốn thống khổ. Ngươi chờ. Bạch công tử sẽ không tha qua ngươi. Thanh niên áo trắng sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, tiếp đó quay người liền bay mất. Bạch công tử lập tức liền sẽ đến Cự Khuyết Thành, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho Bạch công tử phế bỏ người này hai tay, cùng hắn tiếp nhận đồng dạng thống khổ. Sư đệ, thời gian một năm không gặp, liền nguyên thần cảnh đỉnh phong đều không phải đối thủ của ngươi. Sư huynh bội phục bội phục. Kim Anh Tuấn đi tới, chắp tay mỉm cười nói. Kim Anh Tuấn nhìn như tâng bốc Lục Trần, thực ra trong lòng đã có một cô áp lực cảm giác. Hắn lúc trước kích động Lục Trần xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút Lục Trần một năm tiến bộ làm sao, kết quả hiển nhiên làm hắn rất thất vọng, cũng đối thanh niên áo trắng phi thường thất vọng. Thanh niên áo trắng thực sự quá bất tranh khí, tại sao không có nghiền ép sư đệ Lục Trần đây? Tại sao không có đem Lục Trần đánh hướng hắn cầu cứu đây? Bại không nói, còn bại nhanh như vậy, thật là vô dụng. Hàn Ngọc cũng chắp tay nói, Lục công tử thực lực khiến ta chờ thực mở rộng tầm mắt, khiếp sợ một cái. Hàn Ngọc lời này là xuất phát từ nội tâm. Như Lục Trần dạng này vượt cấp chiến bại nguyên thần cảnh viên mãn người, phi thường thưa thớt, phượng lân mao rắc tồn tại, hơn nữa theo lúc trước hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nhìn ra, vị này Lục công tử dường như cũng đến từ kiếm đế cung, đây là thanh vực thế lực lớn siêu cấp. Mà Kim công tử bối cảnh đến từ phong lôi cát, Lục công tử nếu đến từ kiếm đế cung, lại là Kim công tử sư đệ. Như thế chẳng phải là Lục công tử còn có phong lôi cát bối cảnh. Dạng này, liền không sợ vừa mới rời đi thanh niên báo lại. Hàn Hổ bởi vì chính mình tìm đến ngoại viện bị đánh thương, phi thường phẫn nộ, mà hắn so Hàn Hổ bình tĩnh, muốn cũng xa xôi. Tựa hồ đối với chính mình suy đoán có 7-8 phần khẳng định, Hàn Ngọc liền chấn định lại. Rầm rầm rầm. Một lúc sau, vài luồng kinh khủng dị thường uy áp tỏa ra, không khí truyền ra âm bạo khuấy động thanh âm, xung quanh hồ nước dập dờn, bọt nước cuốn mạnh, xa xa, bóng người trung điệp, siêu siêu siêu, liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Phủ xuống cái này ba, bốn người, đều là Hàn gia nhân hoàng, bốn vị lao giả răng rớp, bọn hắn trên mình toát ra đến khí tức cường đại dị thường, ánh mắt sắc bén tuột cùng, nhìn kỹ ba người. Theo bốn vị hoàng giả tới, xa xa lại xuất hiện bảy tám đạo bóng dáng, bọn hắn khí tức tuy là không sánh được nhân hoàng, nhưng mà mỗi trên người một người đều toát ra khí thế đặc biệt, bảy tám vị vương cảnh võ giả cũng tụ tập tới. Theo vương cảnh võ giả tới, lại có một nhóm Hàn gia tiểu bối, cùng Hàn gia trung tầng thành viên, tất cả đều tụ tập tới. Những người này cảnh giới tại siêu phàm, cùng nguyên thần cảnh không giống nhau. Hàn gia tới một đám người. Liền là ngươi đắc tội kiếm đế cung người một tôn nhân hoàng ánh mắt nhìn kỹ Lục Trần, mặt không biểu tình, trên mình mãnh liệt uy áp như thủy triều, cho người ta một câu ngạt thở cảm giác. Lúc trước Hàn Hổ đến bẩm báo, Hàn Ngọc mang về người đắc tội kiếm đế cung người. Kiếm đế cung là thanh vực đỉnh tiêm kiếm tu học phủ, địa vị cao cả, thế lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, là bọn hắn Hàn gia cao không thể chạm tồn tại. Giờ đây có người tại Hàn gia đánh bị thương kiếm đế cung người, bọn hắn tất nhiên không thể ngồi chờ chết, lập tức liền chạy tới. Hàn gia đệ tử đời thứ 5 Hàn Ngọc, gặp qua bốn vị thái gia gia. Hàn Ngọc hướng bốn người có chút chắp tay. Bốn người này là Hàn gia bối phận rất cao tồn tại, trong đó có một vị là gia gia hắn gia gia, ba người khác đều là thái gia gia huynh đệ. Bởi vì Hàn Ngọc gia gia hiện tại vẫn là tuyệt đỉnh vương cảnh, không có đi vào hoàng cảnh đây. Chủ yếu là võ giả thăng cấp vương cảnh phía sau, tu luyện rất chậm chạp, cần thời gian tích lũy, cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể tấn cấp. Mặt khác, vương cảnh phá vỡ mà vào hoàng cảnh, không thể thiếu nhất liền là thiên phú, cửa ải này không biết rõ thẻ chủ bao nhiêu người, về phần hoàng cảnh trở lên cảnh giới, tiến lên một bước nhỏ đều cực kỳ khó khăn. Bốn vị thái gia gia, các ngươi không cần tức giận, Lục công tử cùng Kim công tử là ta mời đến, so với Hàn Hổ mời đến ngoại viện cường đại quá nhiều. Hàn Ngọc biết bọn hắn vì sao mà đến, liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. Nghe được Hàn Ngọc lời nói, bốn người ánh mắt hỏa hoạn rất nhiều. Xa xa, đi tới một vị trung niên vương cảnh, sắc mặt tâm hàn, nghi ngờ nói, A Hổ mời đến ngoại viện, là thanh vực kiếm đế cung đi ra đến cấp độ thánh tử thiên kiêu, ngươi mời đến ngoại viện mới siêu phàm cảnh trung kỳ, liền nguyên thần cảnh viên mãn cũng chưa tới, có dạng này ngoại viện. Mở miệng người, tên gọi Hàn Ưng, là Hàn Hổ phụ thân. Giờ phút này, Hàn Hổ liền đứng tại trước mặt phụ thân. Hàn Ngọc mỉm cười, nói, nhị thúc, Lục công tử tuy là nguyên thần cảnh không đến, nhưng mà thoải mái đánh bại một vị nguyên thần cảnh viên mãn, Lục công tử thiên phú hơn người, kỳ thực lực không phải lấy cảnh giới để cân nhắc. Siêu phàm cảnh bại nguyên thần cảnh viên mãn. Xung quanh Hàn gia mọi người động dung, vượt qua đại cảnh giới chiến bại nguyên thần cảnh viên mãn, thực lực thế này, làm bọn hắn đều giật mình vô cùng. Ngươi nói thế nhưng là thật, một vị nhân hoàng hỏi, ngựa khi đến là hòa hoãn không ít. Hàn Ngọc khẽ gật đầu, thái gia gia, như thế việc lớn, ta có thể nào lừa gạt ngài, chẳng lẽ Hàn Hổ không có nói với các ngươi rõ ràng tình huống ư? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Hổ, mang theo nghi hoặc thần sắc. Hàn Hổ lúc trước chỉ là nói cho bọn hắn, Hàn Ngọc mang về người đánh bị thương kiếm đế cung khách quý, nhưng mà cũng không có nói đánh bị thương kiếm đế cung khách quý người tu vi. Hàn Hổ tiếp xúc đến bốn đạo huy nghiêm con người, mang theo vẻ hỏi thăm, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi trắng bệnh. Chương 152, Hàn gia thái độ. Trong lúc nhất thời, Hàn Hổ tiếp nhận áp lực có chút lớn. Hắn ngập ngừng nói, bốn vị thái gia gia, tuy là người này thực lực có chút mạnh, nhưng mà hắn đắc tội người lai lịch quá lớn. Bạch Hoàng công tử gia tộc tại kiếm đế cung danh liệt trước ba, nội tình thâm hậu, tùy tiện phái ra hai tên kiếm tu cộng tôn kiếm hoàng, chúng ta Hàn gia cũng gánh không được. Nói xong, Hàn Hổ lực lượng đủ lên, mở miệng nói, chúng ta bây giờ muốn làm liền là trước giam giữ người này, chờ đợi Bạch Hoàng công tử tới xử lý, không phải vậy lời nói, chúng ta Hàn gia khẳng định có đại phiền toái. Phóng nhãn thanh vực, dám đắc tội Bạch Hoàng công tử người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên cớ hai người cứ việc có chút lai lịch, nhưng đắc tội không nổi Bạch Hoàng công tử gia tộc. Nghĩ như vậy, Hàn Hổ liền hưng phấn lên. Nghe Hàn Hổ lời nói, bốn tôn nhân hoàng hé mắt, bất quá cũng không có trước tiên tỏ thái độ, kiếm đế cung Bạch gia bọn hắn đắc tội không nổi, trước mắt vị này có thể so yêu nghiệt thanh niên bọn hắn sợ là đồng dạng đắc tội không nổi, một khi xử lý không tốt, bọn hắn Hàn gia liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Một lúc sau, trong đó một tôn nhân hoàng nhìn về phía Lục Trần nói, tiểu hữu, kiếm đế cung Bạch gia, ngươi tuy là không sợ, nhưng mà chúng ta Hàn gia quá yếu ớt, đắc tội không nổi à. Ngươi cảm thấy chuyện này nên làm điều gì để ý? Nói xong sau đó, tôn này nhân hoàng mỉm cười nhìn về phía Lục Trần. Không thể không nói, tôn này nhân hoàng thái độ rất mơ hồ, nếu hai phương cũng không tốt đắc tội, như vậy thì hỏi thăm Lục Trần, nếu như đối phương kiêng kỵ kiếm đế cung Bạch gia, khẳng định sẽ lộ ra ngưng trọng biểu lộ, dạng này, bọn hắn liền biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc này, Kim Anh Tuấn cười nói, sư đệ, Bạch Hoàng tiểu tử kia, ta nghe lấy có chút quen tai, có phải hay không bị ngươi đánh khóc qua hai lần, về sau vừa nghe thấy ngươi danh tự, liền nghe hơi mà chạy, là hàng kia không? Kim Anh Tuấn lời nói, dẫn đến người chung quanh sắc mặt quái dị. Đánh khóc Bạch Hoàng hai lần. Đây là tự nhiên tạo ra đây, vẫn là nói ngoa đây. Hàn Ngọc nghe vậy, triệt để nuối lỏng một hơi, Kim công tử không cần thiết nói dối, như thế rất có thể Hàn Hổ cực lực tôn sùng Bạch Hoàng công tử, bị Kim công tử sư huynh đánh khóc qua, hơn nữa còn là hai lần. Ngươi là ai? Một tôn nhân hoàng nhìn về phía Kim Anh Tuấn, hỏi. Người này vai hùng bất phàm, khí chất vô song, không giống như là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được nhân vật. Hàn Ngọc liền vội vàng nói, Thái gia gia, người này chính là Hàn Ngọc mời ngoại viện Kim Anh Tuấn công tử, về phần vị này Lục công tử là Kim công tử sư đệ, ngẫu nhiên tại Hắc Giáp thành chạm mặt. A. Người chung quanh giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng Hàn Ngọc mời ngoại viện là vị này siêu phàm cảnh đây, không nghĩ tới là bên cạnh thanh niên. Họ Kim, đến cùng là một cái đặc biệt họ. Mấy vị nhân hoàng tự lẩm bẩm, liếc nhau, nhưng trong lòng tại suy tư, ngoại vực đại thế lực bên trong, có cái nào đỉnh cấp thế lực là họ Kim? Trong đó một vị nhân hoàng dường như nghĩ đến điều gì à, hầu nghi nói, chẳng lẽ là... Khu khu, các vị tiền bối không cần đoán, ta là tài thần gia tộc thế hệ này truyền nhân Kim Anh Tuấn vội ho một tiếng, mở miệng nói. Nguyên lai là tài thần xuất thế, còn đi tới chúng ta Hàn gia, thật là khiến Hàn gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Mấy vị nhân hoàng thái độ lập tức chuyển biến lớn, theo lúc trước yên lặng nghiêm túc, đến bây giờ lộ ra yên tâm nụ cười. Tài thần gia tộc, thanh bực đỉnh tiêm gia tộc, lấy Kim làm họ. Gia tộc này công pháp tu hành phi thường kỳ lạ, dường như có thể từ nơi sâu xa hấp thu tín ngưỡng lực lượng, loại lực lượng này tương tự với quy tắc, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá, nghe nói gia tộc này thanh danh bất hảo, ưa thích trộm người khác pho tượng, hấp thu trong pho tượng tín ngưỡng lực lượng. Tài thần gia tộc loại trừ thanh danh không tốt như vậy bên ngoài, nhưng nội tình là thật sâu không lường được, mỗi một lần chỉ có một vị truyền nhân xuất thế, nhưng mỗi một vị truyền nhân hành tẩu thế gian, nhất định có thể chấn thế, tại người cùng thế hệ bên trong độc lĩnh. Đợi một chút. Dường như gần nhất Hắc Giáp thành bên trong, lưu truyền thánh chủ pho tượng bị trộm. Mà hai người này, cũng là Hàn Ngọc theo Hắc Giáp thành tìm đến. Như thế ăn trộm thánh chủ pho tượng ăn trộm, không ngoài dự liệu, liền là vị này Kim công tử. Nghĩ tới đây, bốn vị hoàng giả liền ánh mắt cổ quái nhìn về phía Kim Anh Tuấn. Bọn hắn có chút không nói, còn tưởng rằng là ai trộm thánh chủ pho tượng đây, không nghĩ tới là Kim Anh Tuấn. Ai, không thể trêu vào, liền giả bộ làm cái gì cũng không biết ta. Bốn người nhân hoàng trong lòng đồng thời toát ra đồng dạng cảm thán. Kim Anh Tuấn tiếp xúc đến bốn vị nhân hoàng ánh mắt, sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên. Nhìn tới, bọn hắn Kim gia tại ngoại vực, cũng có cực lớn danh khí à, chỉ bất quá không phải hảo danh khí. Bạch Hoàng, có chút ấn tượng, một cái dựa vào tài nguyên chất đống phế vật, không thế nào để ở trong lòng Lục Trần âm thanh rất bình thản, trong mắt cũng nhìn không ra cái gì ba động. Tại trong mắt người khác, Bạch Hoàng thân phận bất phàm, thiên tư cũng vô cùng xuất sắc, nhưng mà trong mắt hắn, Bạch Hoàng cùng người qua đường giáp không có gì khác biệt. Lục Trần cuồng ngạo lời nói, rời đi tại chỗ người lực chú ý. Hàn Hổ, khống chế Ngọc Phù lấy ra một vị nhân hoàng mở miệng nói. Hàn Hổ một bên lấy ra vừa nói, Thái gia gia, ngươi thực sự tin tưởng hai người này lời nói.